Chương 674, mở chương 674, mở Vĩnh Hòa thị thị cục cục trưởng Tưởng Mạnh Đức, lo lắng nhìn về phía hai mắt đỏ bừng Lý Húc, ta cho ngươi biết, vô luận trả bất cứ giá nào, điều động nhiều ít tài nguyên, nhất định phải đem cái này bản án phá cho ta, chúng ta không thể toàn bộ nhờ người ta tình tính, nếu không dám nuôi các ngươi cái này đám người làm gì. Ăn không ngồi rồi. Lý Húc không đúng, nhìn thấy La Duệ về sau, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức quay người, hướng Tưởng Mạnh Đức giải thích nói, Tưởng cục, vị này chính là tỉnh chúng ta sảnh chi đội trưởng, La Duệ La Sử. Tưởng Mạnh Đức sắc mặt đổi giận thành vui, nhiệt tình vươn tay ra, La Sử, nghe đại danh đã lâu à, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy. Dựa theo chức vụ, La Duệ đến xưng hắn một tiếng lãnh đạo, Tưởng cục, hôm nay mới nhìn thấy ngươi, ta công việc không làm được vị à. Lời này có chế nhạo ý tứ, La Duệ tại Vĩnh Hòa thị điều tra và giải quyết xong bảo thai minh đệ trao đổi thân phận bản án, trong lúc đó, một lần cũng chưa từng thấy qua Tưởng Mạnh Đức. Rất rõ ràng, đối phương là cố ý tại trốn tránh hắn. Không tránh không được à, chỉ bằng La Diêm Vương thanh danh, đi tới chỗ nào quản sự liền bị cách chức mất một chỗ, ai không sợ? Ai không sợ hãi? Mặc dù Tưởng Mạnh Đức chức vụ cao hơn hắn không ít, nhưng La Duệ đứng phía sau chính là Ngụy Quân Sơn, Hồ Trường Vũ, Chu Dung, cả đám người, không chỉ có là những người này, để cho nhất người cảm thấy lưng phát lạnh chính là Hải Đông tỉnh toàn bộ hệ thống cảnh vụ đại lao, Nô Chiêu Hùng. Nếu không phải hắn cố ý bung chồng, La Duệ liền xem như phá án năng lực mạnh hơn, gặp lại liếm, hôn đến về hưu đều ngồi không lên dưới mông vị trí này. Tưởng Mạnh Đức đem hắn bỏ qua, nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại La Duệ bên người Lâm Thần. Lâm cảnh sát, ngươi tốt, ngươi tốt. Tưởng Mạnh Đức lộ ra so vừa rồi càng nhiệt tình, nụ cười trên mặt rất đậm, giống như là nhìn thấy con gái ruột. Lâm Thần trừng mắt nhìn, cùng hắn nắm tay, Tưởng cục, ngài tốt. Phụ thân ngươi thân thể còn tốt đó chứ? Ê, rất tốt. Lâm Thần trên mặt chứa điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng lại là rất cách đứng. Biết thân phận nàng cao cấp cảnh sát không phải số ít, nhưng đem thân phận nàng điểm ra tới, một cái đều không có, đều là coi nàng là làm bình thường dân cảnh đối đãi. Hiển nhiên nha, Lâm Thần đi theo mẫu thân họ, chính là vì phòng ngừa những phiền phức này. Nhưng Tưởng Mạnh Đức lại không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp xé vỡ hoàng đế bộ đồ mới. Ta nhớ được, phụ thân ngươi trước đây ít năm bởi vì bệnh bao tử ở qua viện, ta còn vẫn an qua lão nhân gia ông ta. Mỗi lần đi tỉnh thính, ta đều muốn đi bái phòng. Dạng này trường hợp căn bản không thích hợp trò chuyện cái này, Lâm Thần lại không tốt cãi lại, đành phải mỉm cười ứng phó. La Duệ không có quản hai người này bộ dáng, mà là mặc tốt trang bị, bước vào hiện trường phát hiện án. Trong toilet, hết thảy 6 hàng gian phòng, thi thể ngay tại thứ hai đến ngược ở giữa. Lúc này, Dịch Xuân Lâm cùng thị cục Mạnh Pháp Ý ngồi xổm ở cạnh cửa, chau mày. Nhìn thấy La Duệ tới, Dịch Xuân Lâm đứng người lên, miệng bên trong phát khổ nói, "La sử, ngươi nhìn một cái này chết quá thảm rồi, Triệu chủ nhiệm còn không có thăm dò, ta cũng không dám xê dịch thi thể." La Duệ hướng bên trong con mắt nhìn lên, trông thấy thi thể không đầu, cùng thi thể hai đầu gối ở giữa đặt đầu người, toàn thân hắn huyết dịch đều bị đông lại. Cái này đâu chỉ thê thảm, hình dung bằng hai từ biến thái đều không đủ. Màu trắng buồn cầu đã bị ngưng kết cục máu bao trùm, trên sàn nhà cũng là sền sệt huyết dịch, cùng đại lượng nước đọng. Người bị hại chỉ lấy nội ý quần đùi, chính là chuẩn bị tẩu tú lúc mặc. Trước ngực của nàng tất cả đều là máu, tay trái đặt tại trên đầu gối, tay phải rủ xuống ở một bên. La Duệ chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, hắn ép buộc mình trấn tĩnh lại, lẩm bẩm nói, nàng là tại bưng lấy đầu của mình sao? Dịch Xuân Lâm thở ra một hơi, ta cùng lão Mạnh nhìn kỹ, hiện trường vết tích không phải rất nhiều, hung thủ vật lộn năng lực rất mạnh. Dịch Xuân Lâm mở ra trong tay kích quang bút, dùng điểm sáng màu xanh lục chỉ vào người bị hại cái hốt đã biến hình, vết thương diện tích rất lớn, hiển nhiên là nhận quá mãnh liệt va chạm. La Sử, ngài nhìn nơi này, hung thủ hẳn là thừa dịp người bị hại như xí lúc, đột nhiên xông tới, bắt lấy người bị hại, đem đầu của nàng dùng sức hướng tường bên trên va chạm. Đúng như vậy, bình thường tới nói, sẽ dẫn đến trong đầu xuất huyết nhiều, vết thương bầm đen xương to lên, nhưng hiện tượng như vậy cũng không có xuất hiện, nói rõ. La Duệ nói tiếp, nói rõ hung thủ đang tập kích nàng về sau, tại nàng mất đi năng lực phản kháng lúc, trước tiên liền cắt mất nàng đầu. Dịch Xuân Lâm dùng sức chút đầu, là như thế này, không sai. La Duệ nhìn chằm chằm cửa phòng ngăn tấm, người bị hại như xí lúc, hung thủ là làm sao xông vào. Lúc này, Lý Húc đi tới giải thích nói, La Sử, chúng ta cẩn thận đã kiểm tra sau cửa nhà cầu mặt thẻ trừ điểm, không có cưỡng ép phá cửa dấu hiệu, mà lại phía sau cửa then cài cửa cũng không có hư hao. Có phải hay không là từ bên cạnh gian phòng lật phóng qua tới? Phùng Kiếm Thu nhìn về phía cao 2 mét tấm ngăn, toilet gian phòng tấm vật liệu không phải rất thâm hậu, mà lại chế tác rất thô ráp. Nếu là hung thủ lật đến người bị hại như xí gian phòng, hẳn là sẽ lưu lại dấu vết. Bởi vì hiện trường phát hiện án còn không có trải qua toàn diện thăm dò, cho nên hiện tại chỉ có thể trước suy đoán. La Duệ không có trả lời, mà là hỏi, giám sát điều sao? Đã lấy ra khách sạn tất cả giám sát trạng thái cố định ổ cứng, ta đã tổ chức cảnh sát nhân dân điều tra lấy chứng. Phùng Kiếm Thu trả lời. Tiểu Tuyết đâu? Tôn Chí Hạo cùng đi nàng đi bệnh viện. Người bị hại thân phận làm rõ ràng a? Lý Húc gật đầu, cơ bản tin tức đã nắm giữ, người bị hại tên là Tô Hà, giai thượng truyền thông tập đoàn người mẫu, năm nay 26 tuổi, bổ thị nhân. Báo cảnh người là đồng nghiệp của nàng, theo nàng nói, Tô Hà là ở buổi tối 7 giờ 40 phút tả hữu đi toilet, 8 giờ liền muốn lên này, thời gian rất vội vàng, mà lại làm các nàng một chuyến này, cần càng không ngừng thay quần áo, tẩu tú thời gian phải kéo dài đến đêm khuya 10 giờ. Tô Hà đi thật lâu, nhãn hiệu nhà thiết kế đều đang thúc giục, nàng còn chưa có trở lại, thế là cái này đồng sự nhanh đi toilet tìm người, đi vào xem xét, người trực tiếp sợ choáng váng, Tô Hà đầu đã bị bổ xuống. Lan Duệ nói, ý là hành hung thời gian ngay tại cái này 20 phút trong vòng. Thời gian còn muốn rút ngắn. Lý Húc trả lời nói, chúng ta loại bỏ qua tẩu tú người mẫu, trong đó còn có một người mẫu, tại 7 giờ 45 phần đi qua toilet, nàng nói lúc ấy cũng không có phát hiện cái gì kỳ quặc. La Duệ lắc đầu, chúng ta phải muốn chứng minh thực tế, không thể chỉ bằng vào các nàng nói thế nào, chúng ta liền làm sao tin, toilet đầu kia có giám sát góc phụ có thể đập tới, mà lại hung thủ là trải qua ngụy trang, rất không có khả năng đập không đến. Lý Húc hướng Phùng Kiếm Thu phân phó, lão Phùng, mau để cho đồ hình sự trước tiên đem toilet bên này giám sát lấy ra, chúng ta bây giờ liền muốn. Tốt, ta cái này đi. La Duệ trầm ngâm, còn có một vấn đề. Ngươi giảng. Lý Húc gật gật đầu. Phát hiện hung thủ hiện trường nữ nhân kia, tiến vào toilet, phát hiện người bị hại ngộ hại, lúc ấy cửa phòng ngăn là đang đóng, vẫn là mở. Mở. La Duệ ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, ngươi xác định. Lý Húc gọi tới thuộc hạ, đem đào được lời chứng bản đưa cho hắn, phía trên này đều biết, cửa là mở, bất quá phát hiện này hiện trường nữ nhân nhận lấy kinh hãi, có chút nói năng lộn xộn, ta đã an bài cảnh sát nhân dân trước tiên đem nàng đưa đi bệnh viện, chờ nàng cảm xúc bình ổn về sau, chúng ta lại tiếp tục hỏi ý. La Duệ nhìn kỹ một chút ghi chép, đem những này đôi câu vài lời ghi tạc trong đầu, sau đó đem vợ trả cho Lý Húc. Trước sưu tập manh mối đi, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Lý Húc cũng cho rằng như vậy, liền phân phó Mạnh Pháp Ý, đem thi thể trước khiêng đi, mặc dù hành hung quá trình chợt đều rất xác định, nhưng kiểm tra thi thể vẫn là phải cẩn thận làm, nếu không đến lúc đó đệ trình thời điểm, pháp viện pháp ý lại cùng chúng ta cãi cọ. Mấy người đi ra toilet về sau, Sở Dương cùng Lâm Thần lập tức hành động, cái trước đi đồ hình sự hỗ trợ, cái sau cũng tranh thủ thời gian sưu tập tương quan manh mối. 10 phút sau, Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo cũng từ bệnh viện chạy về. Tiêu Tuyết trên cổ quấn lấy băng vải, bờ môi tái nhợt. Trông thấy La Duệ về sau, hai người lập tức tiến lên đón. La Duệ lắc đầu, ngươi cũng dạng này, còn chạy tới lẫn vào cái gì? La Sử. Tiêu Tuyết thiết hầu xé rách, lúc nói chuyện, vết thương giống như là bị nóng đau. La Duệ tranh thủ thời gian khoát tay, ngươi chớ nói chuyện, nhanh đi về nghỉ ngơi. Tiêu Tuyết mím chặt môi, ánh mắt sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào hắn, khe khẽ lắc đầu. Chương 675, Thái tử gia. Chương 675, Thái tử gia. Tôn Chí Hạo ở một bên nói, La Sử, ta cùng tiểu tỷ nói, bảo nàng đi về nghỉ, nàng chính là không chịu, nàng nói nhất định phải tự tay bắt lấy hung thủ. La Duệ cười nói, tính cách như thế bướng bỉnh. Nếu không dạng này, ta nếu là nắm lấy người, để ngươi đến thượng cổ tay, tính ngươi công lao, được không? Tiêu Tuyết cười cười, nuốt xuống một ngụm nước miếng, cố gắng lên tiếng, là. La Sử, ta ơn ngài cứu được. Đã cứu ta. La Duệ lơ đen đúng bay, vô vô Tôn Chí Hạo bà bay, cứu ngươi chính là hắn, không phải ta. Tôn Chí Hạo trong lòng một trận nóng hổi, lãnh đạo có thể tự chụp mình bà bay, kia là coi ta là người mình. Sắc mặt hắn vui mừng, tranh thủ thời gian mở miệng, nếu không phải La Sử kịp thời gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết tiểu tỷ đuổi theo hung thủ, lúc ấy thật nguy hiểm thật, ta nếu là muộn đi mười mấy giây, tiểu tỷ liền thật nguy hiểm. La Duệ nắm tay từ bả vai hắn buông ra, khép mắt hỏi, ngươi trông thấy hung thủ mà sao? Tiêu Tuyết muốn đáp lời, nhưng bị La Duệ đưa tay ngăn cản, miễn cho lúc nói chuyện vết thương sẽ rách. Tôn Chí Hạo hồi ức nói, lúc ấy trong hành lang tia sáng rất tối tăm, hung thủ trốn ở tiểu tỷ sau lưng, mà lại tình huống rất nguy cấp, ta không ở thêm ý, chỉ muốn cứu người. Hung thủ mặc khách sạn sạch sẽ phục, mang theo một đỉnh tóc giả, thân cao 1m75, không mập không ốm, thân thủ đặc biệt tốt, ta cảm thấy người này khẳng định lướt qua, động tác rất mạnh mẽ, ta hướng hắn nổ súng lúc, hắn không có chút nào bối rối, từ lầu 2 nhảy đi xuống về sau, một cái chớp mắt liền chạy không gặp. La Duệ hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Ta. Tôn Chí Hạo chỉ mình cái mũi. Vâng, ngươi cùng hung thủ tiếp xúc gần gũi qua, hơn nữa còn hướng hắn mở qua thương. Tôn Chí Hạo đảo tròn mắt, trả lời nói, ta cảm thấy người này hẳn là không hắn gì, không sợ cảnh sát điều tra. Ồ. La Duệ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ nghĩ tới cái này. La Sử, ngài nghĩ à, đại bộ phận gây án hung thủ đều là cực lực che giấu mình thân phận, nhưng hắn lại không phải. Hắn nói còn không có kể xong, bả vai liền bị Tiểu Tuyết vỗ một cái, nàng không biết từ nơi nào lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết xuống một đoạn văn, biểu hiện ra tại Tôn Chí Hạo trước mắt. Ngươi ngu rồi a. Đây là hung thủ không muốn che giấu mình thân phận sao? Nếu không phải La Sử dạy ta phương pháp làm sao đi khóa chặt hung thủ, sợ là chúng ta còn tại nguyên địa đảo quên đâu. Tôn Chí Hạo xem xét lời này, sắc mặt co lại, cái này, ta làm sao quên cái này một gốc dạng. La Duệ cười cười không nói chuyện. Tiểu Tuyết cầm bút lên, lần nữa tại vở bên trên viết cái gì. Lúc này, Sở Dương từ hội trường một bên Lâm Thời khu làm việc, hấp tấp chạy tới, tổ trưởng, giám sát bên trong có phát hiện trọng đại. La Duệ đang muốn đi theo hắn đi qua, Tiểu Tuyết lập tức đình chỉ bút, đem vở biểu hiện ra tại La Duệ trước mắt. Ta ngửi thấy hung thủ trên mu bàn tay dầu mùi tanh. Rạng sáng 5 giờ, giai thượng quốc tế khách sạn Lâm Thời phân chia điều tra khu vực bên trong. Một dải bàn dài bên trên trưng bày laptop, an mặc đồng phục đồ trình thám nhân viên ngồi thành một loạt, riêng phần mình con mắt chuyên chú nhìn qua trên màn hình video theo dõi. Bên trái nhất có một chỗ trống, Sở Dương sau khi đi vào, thẳng đến vị trí này, đội vàng sau khi ngồi xuống, sau đó cầm con chuột, đem trên màn hình dừng lại video, hướng phía trước lôi kéo. Tổ trưởng, ta bắt đầu thả. Sở Dương quay đầu lại hỏi một câu. La Duệ, Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo đang đứng ở phía sau hắn, ba người không chớp mắt nhìn về phía màn hình. Trái phía trên thời gian là 7 giờ 30 điểm, hình tượng tràng cảnh chính là hiện trường phát hiện án, cửa phòng rửa tay. La Duệ mở miệng nói, phát ra. Được rồi. Sở Dương nặng nề mà đè xuống phím cách. Thời gian lấy dây làm đơn vị, bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, nhưng là treo ở trần nhà giám sát, chỉ có thể quay chụp tới cửa một nửa không gian, dựa vào tường vị trí là giám sát điểm mù. Nói cách khác, nếu như hung thủ từ bên tường tiến vào đi, giám sát căn bản đập không đến thân ảnh của hắn. Tô Chí Hạo nhíu mày, ta cùng hung thủ giao thủ qua, người này rất giàu hoạt, giám sát có thể đập tới hắn sao? Tiêu Tuyết cũng có nghi vấn như vậy, nàng cảm thấy hung thủ tỉ mỉ ngụy trang mình, dám ở trước mặt mọi người giết người xong về sau, lại còn lưu tại hiện trường phát hiện án, lấy người thắng tư thái quan sát mình kiệt tác có loại này cường đại tâm tính phạm tội phân tử, nàng nhập cảnh đến nay đều chưa từng gặp qua. Sở Dương trả lời nói, các ngươi chưa nhìn, đừng có gấp. Mấy người giữ im lặng, mắt một cái cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào video theo dõi. Trong lúc đó, có mấy cái nữ tính tiến vào toilet thuận tiện, nhưng đều tại 7 giờ 40 phút trước ra, cũng không có ở bên trong trường kỳ lưu lại. Thẳng đến 7 giờ 41 phút, một người mặc màu đỏ nội y quần cụt nữ nhân, chạy chậm tiến vào toilet. Người này chính là bị hung thủ cắt đứt đầu người bị hại, Tô Hà. Tốc độ của nàng rất nhanh, tiến vào toilet lúc, còn phía bên trái bên cạnh hội trường nhìn một cái, bất quá bởi vì lập trụ cùng tê đài che chắn, trong hội trường người căn bản không nhìn thấy bên này. Lúc này, La Duệ lên tiếng nói, tạm dừng. Sở Dương tranh thủ thời gian đè xuống phím cách, tiếp lấy dùng con chuột đem video hướng phía trước kéo, để hình tượng dừng lại tại Tô Hà quay đầu nhìn về phía hội trường lúc. La Duệ từ Sở Dương phía sau, cất bước đến hắn bên trái, hướng màn hình thăm dò nhìn lại, cùng sử dụng tay chỉ Tô Hà nhìn phương hướng. Nàng là đang nhìn cái gì? Sở Dương là nhìn qua hoàn chỉnh video, hắn nói, nàng đang nhìn người này. Ai? Sở Dương lập tức đem màn hình phóng đại, chỉ vào trước tê sân khấu một bên, đứng tại lập trụ bên cạnh một cái nam nhân, hắn mặc vải kaki sắc hưu nhà nâu phục, tay trái quật lại một chuôi phật châu. Đương Tô Hà nhìn về phía hắn thời điểm, hắn ánh mắt cũng rơi vào nàng trên thân. Khoảng cách song phương không đến 30 mét, mà lại tên nam nhân này ánh mắt lộ ra rất cao ngạo, lại phẫn nộ. La Duệ có chút hít mắt, người kia là ai? Tôn Chí Hạo liền đợi đến hắn tra hỏi đâu, có chút đội ba không nhịn nổi trả lời nói, La Sử, hắn chính là giai thượng quốc tế khách sạn cùng giai thượng truyền thông thái tử gia, điển hình phú nhị đại, chúng ta chiều hôm qua tới lấy chứng lúc, hắn cứ gọi nhân viên công tác ngăn đón ta cùng Tiểu Tuyết, không cho chúng ta đi vào không nói, còn chửi chúng ta. Lúc ấy nếu như chúng ta sớm một chút tiến vào hội trường, khả năng sẽ còn tranh thủ một chút thời gian. Nghe thấy lời này, Tiểu Tuyết lật ra một cái liếc mắt, Tôn Chí Hạo có hướng La Duệ cáo trạng hiểm nghi, nàng cảm thấy cùng bản án không quan hệ sự tình không cần nhiều lời. Nàng coi là La Sử sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này lên tiếng, nhưng người nào biết, La Duệ miệng bên trong hừ lạnh một tiếng, thái tử gia, phú nhị đại, ta thích. Không phải, ta giống như từ nơi nào nghe qua cái tên này. Tiểu Tuyết muốn mở miệng, nhưng nhất hầu sẽ đau nhức, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngậm miệng, từ Tôn Chí Hạo trả lời, La Sử, 10 ngày qua trước, chúng ta điều tra 123 án cũng chính là Trường Tịnh bị hại án lúc, người này bị Vĩnh Hòa thị cục xếp vào qua người hiểm nghi danh sách. Hắn gọi Mã Khang, 123 án người bị hại Trường Tịnh đã từng cùng hắn nói qua yêu đương. Mã Khang? La Duệ suy nghĩ cái tên này. Sở Dương nói, Mã Khang cùng người bị hại Tô Hà quan hệ thật không minh bạch, chúng ta nhất định phải tìm hắn tra hỏi. Ồ. Tôn Chí Hạo sắc mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Sở Dương nói, "Ấy, chờ 2 phút ngươi sẽ biết." Trên máy vi tính video hình tượng đi thẳng tới 7 giờ 45 phút, một cái đồng dạng mặc nội y quần cụt nữ nhân đi vào toilet, bất quá nàng tại 2 phút không đến thời gian, lại ra. Sau đó, tại 7 giờ 48 phút tả hữu, Mã Khang từ tê đài bên cạnh đi hướng toilet, trong tay còn khuấy động lấy Phật Châu. Đi tới cửa lúc, hắn hướng về hai bên phải trái sau lưng nhìn một cái, gặp không ai chú ý tới mình, hắn chạy vào toilet. Người này sợ không phải biến thái a? Tôn Chí Hạo nhíu mày mắng. Nhưng tất cả mọi người không có đáp lại hắn, mà là nhìn chằm chằm màn hình quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi thời gian nhảy lên đến 7 giờ 51 phút lúc, Mã Khang từ trong toilet ra. Hắn ngẩng cao lên đầu, sửa sang lòng dạ trước quần áo, cất bước về tới hội trường, dung nhập tân khách bên trong, tựa như chưa có gì xảy ra đồng dạng. Một phút sau, một người mâu ăn mặc nữ nhân vừa đi tiến toilet, miệng bên trong còn một bên hô hào cái gì. Nàng không có hoàn toàn tiến vào toilet, trong video có thể thấy được nàng đứng tại cổng chờ đợi vài giây đồng hồ, sau đó quay người ra ngoài. Tôn Chí Hạo coi là La Duệ chưa có xem ghi chép, liền lên tiếng nhắc nhở, nữ nhân này là đi gọi Tô Hà đồng sự, lúc ấy sắp lên đài tẩu tú. La Duệ khẽ gật đầu, không nói gì. Chương 676, hát thẻ chương 676, hát thẻ nữ nhân sau khi rời đi, cửa phòng rửa tay cùng bên trong một mực không có động tĩnh. Tất cả mọi người minh bạch Tô Hà khẳng định là tại khoảng thời gian này nộ hại, cho nên bầu không khí lộ ra rất khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một mực nhanh đến lúc 8 giờ, phát hiện hiện trường phát hiện án nữ nhân đi vào toilet. Nàng đi vào không tới một phút, sau đó lộn nhào chạy ra toilet, cũng tại cửa ra vào ngã một phát, nàng khó khăn bỏ người lên, hướng hội trường chạy đi. Ngay sau đó, trong tấm hình xuất hiện Tiểu Tuyết thân ảnh, nàng chen qua đám người, chạy vội tiến toilet. Từ đầu đến cuối, trong tấm hình đều chưa từng xuất hiện hung thủ ra vào toilet thân ảnh. Hình tượng vẫn còn tiếp tục phát ra, nhưng mấy người ánh mắt đều rời đi. Tiểu Tuyết chịu đựng biết hầu kịch liệt đau nhức, mở miệng nói, hắn là từ giám sát điểm mù đi vào. Tôn Chí Hạo gật đầu, chỉ có khả năng này. Lúc này, một cái nhị bảy, tám tiếng, một mực tại quan sát video theo dõi nhân viên kỹ thuật xoay người, chúng ta đã đem quán rượu này trong trong ngoài ngoài giám sát đại khái nhìn một lần, chúng ta cường điệu lưu ý mặc sạch sẽ phục nhân viên quét dọn nhân viên, nhưng đều không có phát hiện người này. Thật rào hoạt à, người này không có sợ hãi, hắn đối khách sạn bố cục hiểu rất rõ, phản trinh sát năng lực cũng rất mạnh. Tôn Chí Hạo kinh lịch vụ án ngọn nguồn, hắn biết Kiều Tuyết là thế nào dựa theo La Duệ chỉ thị, khóa chặt hung thủ, lúc ấy Kiều Tuyết chính là dựa theo giám sát điểm mù, tìm tới hung thủ vứt bỏ tại trong thùng rác hung khí. Lúc này, khu quản hạt cảnh sát đối công cộng trường hợp giám sát lắp đặt là có cứng nhắc yêu cầu, nhưng kinh doanh người cũng không thể đem cả tòa khách sạn bao trùm. La Duệ đi vào hiện trường lúc, đã tại lầu 5 hội trường cẩn thận quan sát qua, xác thực tồn tại không ít giám sát điểm mù. Hiển nhiên, lắp đặt giám sát nhân viên công tác không để ý có thể hay không xảy ra vấn đề, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tiêu Tuyết quay đầu nhìn về phía La Duệ, nàng há to miệng, lại không lên tiếng. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu như lúc ấy không phải La Duệ tư duy kín đáo, dạy nàng làm sao đi khóa chặt hung thủ, chỉ bằng sau đó điều lấy giám sát, tìm kiếm người chứng kiến, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể làm rõ ràng hung thủ hình dạng đặc thù. Đồng thời, nàng lại cho là mình quá cúi bắp, nếu là lúc ấy mình cơ linh một chút, có thể nhanh chóng phán đoán hung thủ ý đồ, cũng không trở thành để hung thủ đào thoát, như vậy vụ án này căn bản không cần đến lâm vào khốn cảnh. Huống chi, chính nàng còn kém chút bị hung thủ tìm chết. Nàng nghĩ đến, nếu là La Sử, có phải hay không tại chỗ liền có thể bắt lấy người này. La Duệ tựa hồ đoán được trong nội tâm nàng nghĩ gì, lườm nàng một chút về sau, nhẹ giọng an ủi, không sao, nếu như là ta, ta cũng không nhất định có thể làm được người này. Tiêu Tuyết trợn to mắt, trong lòng chua xót, La Sử. La Duệ tăng háng một cái, rút ra khăn tay, dùng sức lau lau nước mũi. Lúc này, Lý Húc cùng Phùng Kiếm Thu cất bước tiến đến. La Sử. Lý Húc nói, ta nghe Lâm cảnh sát nói, ngươi gấp chạy đến, quần áo đều ướt đẫm, cảm mạo nghiêm trọng không? Không có gì đáng ngại. La Duệ khoát khoát tay. Phùng Kiếm Thu ân cần nói, hiện trường liền giao cho nhân viên kỹ thuật đi, La Sử đi đường suốt đêm, nói thật, chúng ta đặc biệt cảm kích, ngài vẫn là đi về nghỉ trước. Lý Húc liền vội vàng gật đầu, đúng, phá án không nhất thời vội vã, này trời đều nhanh sáng lên, La Sử ngươi trở về ngủ một giấc, chờ hiện trường làm xong, chúng ta lại mở một cái điều tra hội nghị, ngươi thấy có được không? Có thể. La Duệ hít mũi một cái, bởi vì xoang mũi ngăn chặn, hắn ồm ồm mà nói, bất quá trước lúc này, các ngươi trước tiên đem Mã Khang mang về cục bên trong, chờ ta tỉnh ngủ về sau, ta tìm hắn tra hỏi. Mã Khang. Lý Húc nhướng mày. Tôn Chí Hạo đội vàng đem video theo dõi bên trong quay chụp đến nội dung, cùng bọn hắn kỹ càng nói một lần, nghe được cái này, Lý Húc nói, vậy được đi, người này không dễ đối phó, ta tự mình đi tìm hắn. La Duệ từ chối cho ý kiến, rồi ra lưng mỏi, mang theo Sở Dương bọn người rời đi khách sạn. Vừa ra khách sạn, bọn hắn trông thấy tối tăm mở mị sắt trời dưới, tuyết trắng mê mang. Đường đi cùng hàng cây bên đường rơi xuống một tầng bạch, người đi đường mặc giày đặc, một cước sâu một cước cạn dẫm tại trong đống tuyết, dưới chân phát ra kéo kẹt tiếng vang. La Duệ cái mũi đỏ bừng, xoa xoa tay, á lấy cả giận, thật nhiều năm không nhìn thấy như thế lớn tuyết. Mới từ máu tanh hiện trường phát hiện án ra, trông thấy thiên địa hoàn toàn mở mịt bạch, mấy người tâm tình lập tức thư sướng không ít. Không khí băng lãnh, Lâm Thần thật sâu hít thở một lần, lại khẽ run rẩy, lúc đầu rất buồn ngủ, vừa nhìn thấy cái này cảnh tượng, ngủ gật lập tức liền bị đuổi đi. Phương Vĩnh Huy rụt cổ lại, ôm cánh tay nói, tại sao ta cảm giác chúng ta mấy người giống như là đi quán nghe suốt đêm ra cảm giác. Nói chuyện đến cái này, Tôn Chí Hạo liền đến tinh thần, ngươi đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này, suốt đêm đánh xong trò chơi, thử quán nghe sau khi ra ngoài, cái này tuyết lớn đầy trời, tựa như trở trời rồi giống như. Lâm Thần hướng hai người lật ra một cái liếc mắt, xem xét các ngươi lúc trước đều không phải là học sinh tốt. Phương Vinh Huy nói, ngươi chỉ bằng cái này đến đối đãi người. Lâm Thần nhíu môi, lười nhắc cùng ngươi nói, La Sử, chúng ta ăn trước điểm tâm đi. Sở Dương dậm chân, trời lạnh như vậy, ăn cái gì đâu? Rất muốn uống một ngụm nóng hôi hổi canh thịt dê. Tôn Chí Hạo gật đầu, ta thấy được, ta đi mở xe. Đừng quên xa, chúng ta ngay tại chỗ giải quyết. La Duệ quay đầu nhìn về phía sau lưng giai thượng quốc tế khách sạn. Lâm Thần đi theo hắn nhìn lại, trừng mắt nhìn, La Sử, ngài mời khách. Nói nhảm. Chẳng lẽ còn để ngươi mời? Vậy thì tốt quá. Lâm Thần vui vẻ cổ vũ, hai cái tay nhỏ nuốt ở trong tay áo, đi theo La Duệ sau lưng một chạy nhảy một cái. La Duệ quay đầu, trông thấy Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết không có đuổi theo, làm gì vậy? Các ngươi sẽ không cho là ta sẽ quẳng xuống hai người a? Cùng đồ đần, nhanh lên, trời lạnh như vậy, chết rét. Tôn Chí Hạo nghe xong, vừa trà bắt đầu, một bên vui vẻ ra mặt nhìn về phía Tiểu Tuyết. Đều là nhân tính tới, lãnh đạo giả bộ nổi giận chửi mình đồ đần kia là thích ngươi biểu hiện. Tôn Chí Hạo cha hắn liền thường xuyên mắng hắn. Hắn có thể không rõ ràng mà lại Tôn Chí Hạo có thể cảm giác được La Sử đối đãi bọn hắn mấy cái người mới, muốn so trước đó càng thêm nhiệt tình. Sơ đi tỉnh tỉnh, cùng tại Vĩnh Hòa thị làm kiện thứ nhất bản án, hắn có thể cảm giác được La Duệ cùng bọn hắn có một loại xa cách cảm giác, loại cảm giác này giống như là hoàn toàn biến mất. Mấy người một lần nữa trở lại khách sạn, ngồi thang máy lên lầu 3 phòng ăn. Phòng ăn là độc lập với khách sạn quản lý, là một nhà phi thường cấp cao cơm chưa sảnh. La Duệ từ trong túi móc ra thẻ đến, mở miệng nói, các ngươi ngồi trước một lát, ta đi chọn món ăn. Lâm Thần nói, gọi phục vụ viên đến là được. Cần phải ngài tự mình đi sao? La Duệ nhún vai, ta vui lòng. Nói xong, hắn hướng phòng bếp bước đi, nhưng Tôn Chí Hạo lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, trừng mắt nhìn, lại nháy mắt mấy cái. Lâm Thần ngồi tại bên cạnh hắn, dùng tay tại trước mắt hắn bung lên, ngươi nhìn cái gì đâu? Không phải. Tôn Chí Hạo dùng sức rủi rủi mắt, ta không nhìn lầm đi. La Sử cầm trong tay tựa như là ít ngân hàng hắc thẻ. Nghe vậy, Tiểu Tuyết nhíu mày, dương mắt nhìn lại, ngươi không nhìn lầm, là hắc thẻ. Tôn Chí Hạo giật nảy mình, ta nếu là nhớ kỹ không sai, có thể làm loại này thẻ thân người giá tối thiểu. Hắn không dám đem vài tỷ nói ra miệng, bởi vì La Duệ thân là nhân viên chính phủ, rất không có khả năng sẽ như vậy có tiền. Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết mặt, muốn Lâm Thần bọn hắn nói chút gì. Nhưng Lâm Thần, Sở Dương cùng Phương Vĩnh Huy một người cầm một cái menu, không chớp mắt nhìn xem phía trên thức ăn, căn bản không có đem cái gì hắt thẻ coi là chuyện đáng kể. Lâm Thần kêu lên, cái này ăn ngon, chim én bằng ổ, ngọt, rất khai vị. Phương Vĩnh Huy chép miệng một cái, tổ yến đều là giả, chúng ta ăn cái này châu Âu tôm hùm, phải lớn cái, thịt nhiều lại non, cắn một cái xuống dưới, rất là đặn răng. Sở Dương lắc đầu. Nếu không chúng ta ăn thịt bò a. Cô bệ thịt bò thật không tệ. Nghe bọn hắn, Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết liếc nhìn nhau. Ba người này nào giống cảnh sát ta, tất cả mọi người là làm cảnh sát hình sự, chạy bản án, ra ngoài thăm viếng, có thể có một ngụm nóng hổi mì tôm ăn đều rất tốt. Mà trước mắt mấy cái này giống như là nơi khác khách du lịch, muốn hung hăng làm thịt một chút là sự. Nửa giờ sau, đồ ăn dâng đủ, nhìn qua đầy bản tinh xảo thức ăn, Tôn Chí Hạo nuốt xuống một ngụm nước bọt, Lâm Thần ba người muốn đồ ăn, La Sử thật đúng là điểm rồi. Cái này không nói, Tiêu Tuyết trước mặt còn đặt vào một nồi phòng bếp cố ý chế tác nồi đất cháo, nàng biết hầu ăn không xuống cứng gian ăn, La Duệ liền cứ gọi phòng bếp làm mấy đạo thức ăn lỏng. Chương 677, giận cầm thái tử ra. Chương 677, giận cầm thái tử ra. Cái kia, Tôn Chí Hạo chép miệng một cái nói, La Sử, chúng ta gọi nhiều như vậy, có phải hay không quá pha phí? Lại nói, vừa sáng sớm ăn nhiều như vậy. Phương Vĩnh Huy cắn xuống một ngụm thịt tôm hùm, ngẩng mặt đối nói, cút đi, không cần đến ngươi đau lòng La đại tiện. Lâm Thần đem thìa bên trong tổ yến đưa vào miệng bên trong, thỏa mãn mà nói, ăn ngon thật. Sau đó, nàng trừng Tôn Chí Hạo một chút, đúng đấy, có ăn còn nhiều lời như vậy. Sở Dương hơi nhã nhặn một chút, nhìn về phía Tiểu Tuyết, ngựa khí tha thiết, tiểu cảnh sát, ăn đi, cháo lạnh liền ăn không ngon. Nói, hắn còn cầm lấy thìa cho Tiểu Tuyết mò một bát, nhẹ nhàng đặt tại trước bàn của nàng. La Duệ hạ đũa như bay, một bên miệng lớn nhấm ướt, một bên nhìn về phía ngu ngơ Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết, thất thần làm gì, lại không muốn các ngươi tính tiền, cái này một trận ăn, tiếp xuống liền muốn ăn mì. Ê, Tôn Chí Hạo cầm lấy bữa. Lúc này, Lâm Thần cười hì hì nói, đừng ngạc nhiên, đã ngươi là chúng ta một thành viên, nói thật với ngươi đi, chúng ta La Sử tài sản có thể mua xuống mấy tòa nhà dạng này nhà hàng, hơn nữa còn không ngừng, hơn mấy chục cước đâu. Nghe vậy, Tôn Chí Hạo động tác cứng đờ, đũa từ trong tay rơi tại trên mặt bàn. Tiêu Tuyết cũng trừng lớn mắt, khiếp sợ không được, biểu lộ muốn nói lại thôi. Lâm Thần nhìn xem hai người buồn cười bộ dáng, cười nói, ăn đi, đừng thay La Sử đau lòng tiền. Ta, dựa vào, ta ăn. Tôn Chí Hạo đội vàng đổi giọng, nhặt lên đũa, hướng về quý nhất cái kia đạo đồ ăn mới tới, động tác không chần chờ nữa, mà là dứt khoát kiên quyết. Sau khi cơm nước no nê, La Duệ sờ lên cái bụng, vừa để đũa xuống, hắn nghe thấy một cỗ nồng đậm mùi nước hoa từ bên người thổi qua. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một người mặc áo ngủ nam tử, lười biếng từ bên người đi ngang qua, nhân thủ này cổ tay mang theo một chuôi Phật châu, tóc rối bời, trong lúc hành động, tự mang một cỗ khách sạn đặc hữu lương khí. Chờ hắn sau khi đi qua, Tiểu Tuyết lập tức dùng khàn khàn cuống họng thấp giọng nói, là Mạc Khang. Nàng vừa dứt lời, La Duệ đã đứng dậy, cũng đứng bay, xem ra cái này giấc ngủ không được nữa. Cùng lúc đó, Lâm Thần, Sở Dương, Phương Vĩnh Huy cùng nhau để đũa xuống, cùng sau lưng La Duệ, lộ ra phi thường ăn ý. Tiểu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo liếc mắt nhìn nhau, cũng đuổi theo sát. Mã Khang thích ý ngồi tại cửa sổ sát đất trước, phòng ăn phục vụ viên cũng sớm đã chuẩn bị cho hắn hôm nay bữa sáng, trên bàn bày ra tốt một chén sữa bò, hai phần trứng tráng cùng bồi căn chờ đồ ăn. Hiển nhiên, Mã Khang là thường xuyên ở tại trong tiểu điểm, phục vụ viên cũng là đúng hạn theo điểm phục vụ cho hắn. Loại này phú nhị đại, khẽ vươn tay liền có người đưa lên xì gà, vừa ra khỏi cửa, liền có người vì hắn phụ thêm áo khoác, trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Mã Khang nhìn một cái ngoài cửa sổ cánh tuyết, sau đó vừa cầm lấy cái đĩa, đột nhiên, một bóng người ngồi ở hắn cái ghế đối diện bên trong. Mã Khang sắc mặt không ngờ, dương mắt nhìn về phía trước mắt cái này so với mình tuổi tác còn nhỏ đen gầy lớn người cao, chuyển biến tốt mấy người tụ tập tại đối phương sau lưng, hắn bắt đầu cảnh giác lên. Người mẹ nó ai vậy? Không đợi La Duệ mở miệng, Phương Vĩnh Huy lên tiếng quát lớn, người tốt nhất đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Tiêu Tuyết muốn móc ra cảnh sát chứng, nhưng Lâm Thần nhanh hơn nàng một bước, nghe cho kỹ, chúng ta là cảnh sát sảnh. Mã Khang con ngươi co rụt lại, thả xuống trong tay cái đĩa, thân thể ngửa ra sau, sợ cảnh sát không tầm thường a. Các ngươi tốt nhất đừng như vậy phách lối. Sau đó, hắn nhìn về phía La Duệ lúc trước ăn cơm cái bàn, lúc nào cảnh sát các ngươi cũng ăn được lên thịnh soạn như vậy bữa ăn sáng. Ôi, ta xem một chút, tổ yến, châu ốc tôm hùm, còn có cổ bệ thịt bò, ăn một bữa xuống tới 1 vạn khối tiền không chỉ đi. Ngươi, Phương Vĩnh Huy không cách nào phản bác hắn, muốn mắng vài câu thô tục, nhưng bởi vì do thân phận hạn chế, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem lời nuốt vào trong bụng. Lúc này, La Duệ hít mắt, cười lạnh nhìn chằm chằm Mã Khang, rất phách lối a. Đúng vậy a. Mã Khang nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt sắc bén, một chút đều không sợ hãi, ngươi muốn làm sao lấy? Thật sự là để cho người đau đầu. La Duệ nhún vai, ta là đang nghĩ dùng loại nào phương pháp bắt giữ ngươi. A, khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Mã Khang nói còn nói xong, hắn tay trái cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, bị La Duệ dùng sức kéo một cái, thân thể trực tiếp hướng mặt bàn đánh tới, trước bàn sữa bò bình bị đục vào, sữa bò đổ một bàn. Con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Mã Khang gấp mặt đỏ tiến hai, muốn tránh thoát, nhưng cổ tay giống như là bị kìm nổ đinh khóa lại, hắn không sử dụng ra được một chút khí lực. Thả ta ra, con mẹ nó ngươi thả ta ra. La Duệ mặt lạnh lấy, không nói một lời, đứng dậy, đem hắn tay trái tay áo đi lên kéo một cái. Mã Khang mặc màu trắng mùa đông áo ngủ, tay áo rất dễ dàng liền đã bị cuốn đi lên. Làm không ít chuyện này a. La Duệ lâm nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Mã Khang sử xuất lực khí toàn thân muốn tránh thoát trói buộc, nhưng lại nhấc không nổi bản thốn. Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết còn không hiểu thấu thời điểm, Phương Vĩnh Huy đã lấy quổng ra, ba một tiếng, đem cái quổng cho Mã Khang đeo lên. Sở Dương cùng Lâm Thần vây quanh Mã Khang sau lưng, đem hắn bả vai gắt gao để lại. Cái này, Tôn Chí Hạo trợn mắt hốt mồm, Mã Khang đã phách lối như vậy, La Sử vậy mà so với đối phương còn phách lối, một lời không hợp liền lấy người. Cái này không hợp với a. Nhưng Tiểu Tuyết đã nhìn ra mặt mày, đẩy một cái Tôn Chí Hạo, hướng Mã Khang dưới cánh tay bên cạnh nhìn lại. Nhìn thấy không, khuỷu tay phía dưới. Nàng không hoàn toàn nói ra, nhưng Tôn Chí Hạo đã minh bạch, Mã Khang tay trái khuỵu tay phía dưới có một mảnh bầm đen. Các ngươi mẹ nhà hắn có biết hay không láo tử là ai?
Ta là.
La Duệ hung hăng nhìn hắn chằm chằm, ngươi là ai, ta không quan tâm, nhưng ngươi nhớ kỹ tên của ta, ta gọi La Duệ, mặc kệ ngươi nghe chưa nghe nói qua ta, lần này ngươi cắm trong tay ta.
Ngươi?
Vừa nghe đến tên của hắn, Mã Khang trừng thẳng mắt, ngươi chính là. Hắn nói không ra lời, La Duệ lười nhác chim hắn, quay đầu nhìn về phía Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết, các ngươi hiện tại đi tên điểu nhân này chỗ và ở khách sạn, tiểu tử này khẳng định cất giấu không ít, tội danh cho ta ngồi vững, không cho hắn ngồi xổm cái mấy năm, mẹ nó, ra không khẩu khí này.
Rõ.
Tôn Chí Hạo vội vàng trả lời. La Duệ nhìn về phía Phương Vĩnh Huy, người mang về thị cục, lập tức triển khai thẩm vấn. Phương Vĩnh Huy nhếch miệng cười một tiếng, nhấc lên Mã Khang, mời đi ngài. Mã Khang sắc mặt trắng bệnh, bả vai bị Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương cho gắt gao bắt, đem hắn hướng thang máy phương hướng đẩy. Lúc này, trong nhà ăn không ít người đều đã bị kinh động, bảo an nhân viên cũng đều đi lên, bọn hắn lúc đầu dự định đến đây can thiệp, nhưng nhìn thấy con tay, bọn hắn liền minh bạch La Duệ một đoàn người là thân phận gì, cho nên không dám vọng động, nếu là cái gì khác người, những người này đã sớm phun lên đi cứu giá. Mã Khang trong lòng giống như là con kiến bò đồng dạng sợ hãi, La Duệ danh tự hắn tự nhiên biết, La Diêm Vương cái danh hiệu này sớm tại Hải Đông tỉnh truyền khắp. Trời mới biết mình vậy mà lại chọc hắn, xem ra cũng là thường thường không có gì lạ, không có gì đặc thù, nhưng hắn kia một đôi sắc bén con mắt, để Mã Khang trong lòng sợ hãi. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía đám kia bảo an, kêu ầm lên, gọi điện thoại, tranh thủ thời gian cứ gọi điện thoại cho chủ tịch, gọi ta cha cứu ta. Bớt nói nhảm. La Duệ vỗ sau gáy của hắn, cười nói, ta cho ngươi biết, Mã Vương già bà con mắt. Người bị mang đi về sau, La Duệ đi theo Kiều Tuyết cùng Tôn Chí Hạo tiến vào thang máy, chuẩn bị điều tra Mã Khang vào ở khách sạn. Tiểu Tuyết, ngươi biết tập độc chi đội người, gọi điện thoại cho bọn hắn, để cho người tới. Tiểu Tuyết gật gật đầu, một bên Tôn Chí Hạo muốn nói lại thôi, La Duệ nhìn thấy hắn, khích lệ nói, ngươi muốn nói cái gì? Tôn Chí Hạo cười cười, mở miệng hỏi, La Sử, làm sao ngươi biết cái này Mã Khang có vấn đề? La Duệ trừng mắt nhìn, ngươi nhớ kỹ, càng là chán ghét ngươi người mắng ngươi, kia biểu thị ngươi khẳng định là làm đúng cái gì. Chương 678, giáng có chương 678, giáng có giai thượng quốc tế khách sạn. Lầu 18, số 8 phòng tổng thống. Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết chờ ở ngoài cửa, bị gọi tới khách sạn quản lý đứng tại hành lang một góc, hắn điện thoại di động cùng bộ đàm đều bị lấy đi, cái giấm cũng không dám thả một cái. Lúc trước mới vừa lên lầu thời điểm, quản lý rong rạc mà nói, các ngươi không có quyền lợi điều tra khách sạn gian phòng, đặc biệt là chúng ta giai thượng quốc tế khách sạn khách quý. Hắn muốn Tiểu Tuyết bọn người đưa ra điều tra chứng, đây đúng là một vấn đề. Thế là, ngay trước quản lý trước mặt, Tiểu Tuyết gọi điện thoại cho Vĩnh Hòa thị tập độc chi đội trưởng. Quản lý nghe thấy bọn hắn giao người, hơn nữa còn là tập độc chi đội, dọa đến hai chân run lên. Không phải nói cảnh sát hình sự chi đội làm không xuống điều tra chứng, mà là tập độc chi đội lại càng dễ thu hoạch được, việc quan hệ tập độc đại sự, phía trên lãnh đạo cũng không dám lãnh đạo. Nửa giờ sau, thang máy đinh một tiếng, hiệu cửa phòng hướng hai bên trở ra. Trong thang máy đứng đầy người, có mặc thường phục tập độc cảnh, có ăn mặc đồng phục, còn có một con ngây thơ chân thành tập độc chó. Một cái dung mạo thu kịch nam tử đi đầu phóng ra thang máy, sớm đã chờ Tiểu Tuyết lập tức tiến lên đón. Trương chi đội. Tiểu Tuyết chào hỏi một tiếng, cũng hướng hắn giới thiệu nói, Trương chi đội, đây là. Trương Ba tranh thủ thời gian quát tay, vẻ mặt tươi cười, không cần giải thích. Ta đây còn không biết, vậy ta cũng không cần làm cảnh sát, La Sử, nghe đại danh đã lâu, chào ngươi chào ngươi. La Duệ thấy đối phương nhiệt tình như vậy, mà lại hắn đối tập độc cái này cảnh loại thiên nhiên có chút hảo cảm, trên mặt cũng khuôn mặt tươi cười doanh doanh mà nói, Trương chi đội, làm phiền ngươi đi một chuyến, ta thật không tốt ý tứ. Hẳn là. Trương Ba gật gật đầu, nhìn về phía đứng ở một bên, có chút run lẩy bẩy quản lý, sau đó từ trong ngực móc ra điều tra chứng đưa cho hắn nhìn. Nhìn thấy không, không có giả a. Quản lý hoàng đến một nhóm, đặc biệt là trông thấy mặc chiến thuật sau lưng tập độc chó, càng thấy váng đầu huyễn. Hắn cầu khẩn nói, các vị, điều tra về điều tra, có thể hay không đưa di động trả lại cho ta? Ta chỉ là một cái làm công, nếu là ta không thông chi lão bản, ta công việc cũng bị mất, trên có già dưới có trẻ, các ngươi bảo ta làm sao xử lý? Tôn Chí Hạo từ chối cho ý kiến, thôi đi, đừng giả bộ mô hình làm dạng, các ngươi thái tử gia bị bắt, lão bản của các ngươi đoán chừng đã sớm nghe được tin. Trương Ba thân là tập độc cảnh chi đội trưởng, kỳ thật có thể không cần mình đến, bất quá hắn biết giai thượng quốc tế khách sạn đêm qua phát sinh hình sự trọng án, hiện tại lại bị thông chi trong tiểu điểm dấu độc, tự nhiên không dám thất lễ, cho nên lập tức liền chạy tới. Vì đã kích những người này phần tử phạm pháp phạm tội sự tình, hàng năm đều có nhân viên cảnh sát hy sinh, cho nên Trương Ba đội ngũ đối hút độc cùng giấu độc các loại phần tử phạm tội thống hợp nhất, nhẫn mại độ là thấp nhất. Lúc này, không đợi Trương Ba phân phó, đội viên của hắn nắm cảnh khuyển liền hướng số 8 phòng tổng thống thẳng đến mà đi. Một đám người đến cổng, còn không có gọi quản lý quét thẻ mở cửa, tập độc chó gâu gâu kêu lên, mà lại hai con chân trước không ngừng mà đào lấy cửa. Thấy thế, Tôn Chí Hạo trong lòng run lên, đây là. Trương Ba sắc mặt nghiêm túc, trả lời nói, đây là có phát hiện, trong này khẳng định không thích hợp. Đám người tránh ra thân, đem quản lý đẩy lên trước. Mở cửa, mau mở ra cửa. Quản lý đã sớm giọng động, run rẩy cầm thẻ phòng, ở trước cửa cảm ứng khu soát một chút. Đinh. Trương Ba đem hắn đẩy ra, cầm trên cửa nắm tay, đem cửa dùng sức đẩy ra. Lúc này, cảnh khuyển thẳng đến trong môn, tập độc cảnh nhóm cũng đi theo chạy vào đi. Trước mắt là trang trí xa hoa phòng tổng thống, diện tích rất lớn, đồ điện gia dụng đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, ban công cửa sổ sát đất có thể quan sát Vĩnh Hòa thị toàn thành phố. La Duệ trông thấy tập độc chó không có ở phòng khách dừng lại, mà là chạy phía bên phải bên cạnh cửa phòng ngủ. Nó cái mũi người đều không có người, như thường dùng chân trước đạp cửa. cầm chó dây thừng vấn đạo viên, thay nó đem cửa mở ra. Lập tức, một cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, để vây quanh ở cửa phòng ngủ tập độc nhân viên cảnh sát đều là thần sắc chấn động. Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo hiếu kỳ, từ rất nhiều đầu khe hở bên trong nhìn thấy. Ta dựa vào. Tôn Chí Hạo giật nảy mình. Tiêu Tuyết cũng là khẽ thở một hơi, đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Trương Ba xanh cả mặt, đem quần áo cho các nàng mặc vào, đem các nàng đánh thức, toàn mang đi. Rõ. Nhưng trong đội ngũ chỉ một nữ cảnh sát, thế là Tiêu Tuyết đành phải đi theo nàng đi vào, sau đó đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mang lên, chỉ để lại một đường nhỏ. Nam cảnh sát viên không tiện lắm, đành phải lui ra, đi điều tra những căn phòng khác. Tiêu Tuyết cùng nữ cảnh sát mang theo găng tay, nếm thử đem hai nữ nhân đánh thức, nhưng bởi vì các nàng mê man quá nghiêm trọng, hai người kia miệng bên trong chỉ là ô ô hô hai tiếng. Thế là, nữ cảnh sát đem vỏ chăn kéo qua, thay các nàng che đậy bên trên, sau đó liếc mắt liền thấy các nàng đuổi cùng đuổi trò bên trên bầm đen. Tiêu Tuyết đem ánh mắt đặt ở phòng ngủ địa phương khác, chỉ gặp giường lớn phía sau khay trà bằng thủy tinh bên trên trưng bày ống tiêm, da gân. Trừ cái đó ra, phía trên còn tán lạc không ít nhỏ trong suốt túi. Tiêu Tuyết chưa từng có tham dự qua tập độc, đột nhiên nhìn thấy trường hợp như vậy, trong lòng rất là chấn kinh cùng nặng nề. Nữ cảnh sát lườm nàng một chút, loại sự tình này ta gặp quá nhiều, tuổi quá trẻ, không trân quý sinh mệnh, coi như không vì mình, cũng không vì người nhà muốn. Ta khó quên nhất một lần là, toàn bộ chi đội đi ra nhiệm vụ, chúng ta phá hủy một cái thành trung thôn, bên trong tất cả đều là dạng này người, trong đó có một cái là mẹ, tinh thần thất thường, đem mình hại tử cho. Tiêu Tuyết nuốt xuống một ngụm nước bọt, gật gật đầu, đi giúp đối phương làm giường bên trên hai người mặc xong quần áo. Đợi đem các nàng y phục mặc tốt về sau, nữ cảnh sát đem cửa mở ra, chờ ở bên ngoài tập độc cảnh toàn tràn vào. Nhìn thấy trên bàn trà đồ vật, Trương Ba cắn răng, mẹ nhà hắn, tụ chúng là một con cá lớn à, lục soát, tìm kiếm cho ta cẩn thận, bất kỳ cái gì một cái góc đều không cần buông tha, còn có. Hắn quay người nhìn về phía trong phòng ngủ bồi hồi La Duệ, La Sử, cái này Mã Khang liền giao cho chúng ta chi đội à. Ta nhất định hảo hảo thẩm hắn, không lột hắn một lớp ra, ta cùng hắn họ. Phân hai lần thẩm đi. La Duệ nói, hắn cùng đêm qua phát sinh không đầu thi án có liên quan rất lớn, nếu không ta cũng sẽ không tìm tới hắn. Có ý tứ. Trương Ba cười hát hát nói, vậy được, các ngươi thẩm xong, chúng ta tái thẩm. Không bao lâu, cảnh sát nhân dân tuần tự từ phòng ngủ bàn trà, trong toilet tìm tới số lượng không ít độc phẩm, căn bản không phí mất bao nhiêu công phu. Cái này Mã Khang cực kỳ phách lối, ngay cả dấu đều không giấu, trắng trợn đem đồ vật đặt ở bàn trà, thư phòng trên bàn. Trương Ba gặp chuyện chỗ này, chuẩn bị thu đội trở về, đột nhiên phát hiện La Duệ vẫn đứng trong phòng ngủ, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, mặt mày nhíu chặt, giống như là đang suy tư cái gì. Trương Ba nói một tiếng, La Sử, chúng ta phải thiếp giấy niêm phong. A, tốt. La Duệ đi ra phòng ngủ, còn quay đầu nhìn mấy lần, tiếp lấy đi theo hắn đi đến hành lang. Hai cái tập độc cảnh sát nhân dân cầm trong tay màu trắng giấy niêm phong, giao nhau dán tại trên cửa, phòng ngừa khách sạn nhân viên công tác tùy ý tiến vào. Sau đó, một đoàn người đi vào thang máy, hạ thang máy về sau, một cái bụng phệ lao đầu nhi ngồi tại đại đường ghế sofa bên trong, một đám giống như là bảo tiêu người vây ở phía sau hắn. Nhìn thấy Trương Ba về sau, người này buông xuống nết lên chân bắt chéo, chậm rãi ung dung đứng dậy, Trương chi đội. Trương Ba híp híp mắt, tiến ra đón. Lúc này, Tôn Chí Hạo hướng La Duệ gì thay nói, La Sử, hắn chính là Mã Khang lão cha, giai thượng quốc tế khách sạn cùng người mẫu công ty lão bản, Mã Huỳnh nào, Vinh Hòa thị có tiền nhất người. La Duệ nhún vai, từ chối cho ý kiến, cùng Trương Ba chào hỏi một tiếng, chuẩn bị đi ra khách sạn. Đột nhiên, cổ tay của hắn bị dùng sức nắm lấy. La Duệ quay đầu lại, nhìn thấy cái này trên sống mũi mang lấy mắt kiếng gọng vàng lao đầu nhi. Tiêu Tuyết, Tôn Chí Hạo cùng Lâm Thần nhìn thấy cảnh tượng này, tranh thủ thời gian xuống lại. Mã Hoành Đào sau lưng Bảo Tiêu cũng mắt lom lom đứng ở sau lưng hắn, gần như cùng cảnh sát người có sẵn cục diện giằng co. Chương 679, chơi đủ hoa. Một, chương 679, chơi đủ hoa. Một, Mã Hoành Đào râu tóc bạc trắng, mặc một thân đường trang, ánh mắt sắc bén ngoan độc. Nhưng La Duệ thường thấy người như hắn, so với hắn còn lợi hại hơn người, hiện tại nếu không phải tại địa phủ bên trong thụ lấy cực hình, hoặc là chính là đã bị giam giữ, chờ lấy tòa án thẩm phán. La Duệ nhìn chằm chằm Mã Hoành Đào, có chút hít mắt, ngựa khí bình thản nói, "Vâng ra." Trương Ba cũng lập tức mở miệng, "Mã chủ tịch, vị này là tỉnh tỉnh tới. Ta biết hắn là ai." Mã Hoành Đào nhìn chằm chằm vào La Duệ con mắt, ngoan độc ánh mắt sau đó tiêu tán, tựa như là một thất tráng niên sói, đột nhiên một chút trở nên già yếu. Hắn khẽ thở một hơi, "La cảnh quan, ta chỉ như vậy một cái con trai độc nhất, có thể hay không tha hắn một lần?" Hiển nhiên, Mã Hoành Đào đã sớm nghe qua La Diêm Vương thành danh, bằng không bằng vào thân phận của hắn, lại thế nào cũng phải tha điểm ngoan thoại, tối thiểu muốn dãy rủa một chút. La Duệ cười lạnh một tiếng, "Già mới có con." "Rõ." Mã Hoành Đào thần sắc mệt mỏi, "Ta 50 tuổi mới sinh hạ như thế một đứa con trai, vậy liền sớm làm tái sinh một cái." La Duệ lơ đễnh, hất tay của hắn ra, "Ngươi đừng nghĩ đến ta sẽ như thế nào, ngươi nghĩ lấy ngươi cái này con trai độc nhất đến cùng làm một chút cái gì?" Nói xong, La Duệ không quan tâm hắn, mang người đi ra khách sạn. Lên xe sau khi, một đoàn người phân hai chiếc xe, thẳng đến thị cục. Lúc này, Lý Húc cùng Phùng Kiếm Thu nhịn một đêm, đã về nhà đi ngủ, chủ sự mà người là thị cục một cái phó cục trưởng. Mã Khang bị Sở Dương cùng Phương Vĩnh Huy mang vào cảnh sát hình sự chi đội trong phòng thẩm vấn. Bởi vì muốn thẩm vấn hắn, cho nên một mực tại thị cục đợi Thái Hiểu Tĩnh cùng Trương Dũng đã sớm chuẩn bị xong vật liệu, đặc biệt là Mã Khang đối cảnh tin tức đều điều tra nhất thanh nhị sở. Thẩm vấn người hiểm nghi chính là muốn tìm tới đột phá khẩu, đặc biệt là đối với không có cụ thể áp dụng phạm tội người hiểm nghi, muốn cầm tới khẩu cung rất khó. Thái Hiểu Tĩnh cùng Trương Dũng đã biết được hôm qua ban đêm phát sinh ở giai thượng quốc tế chuyện của quán rượu, bọn hắn hiện tại mới nhìn thấy Kiều Tuyết, trông thấy cổ tại tổn thương, đều là thổn thức không thôi. La Duệ cầm tới vật liệu về sau, một đám người tại trong phòng họp bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thái Hiểu Tĩnh mở miệng nói, Mã Khang, 27 tuổi, Vĩnh Hòa thị người địa phương, điển hình phú nhị đại, làm người tương đối ương ngạnh. Cha hắn Mã Hoành Đào là giai thượng quốc tế khách sạn cùng người mẫu công ty lão bản, mà lại tại đế thành cũng không ít sản nghiệp. Cái này Mã Khang bất học vô thuật, kẻ có tiền ham mê hắn đều có, danh nghĩa có bao nhiêu chỗ bất động sản, mười mấy đài xe sang trọng, bất quá hắn bình thường đều ở tại trong tiểu điếm, chúng ta điều tra số 8 phòng tổng thống là dành riêng cho hắn phòng. Trừ cái đó ra, hắn kết giao bạn gái vô số kể, cơ hồ là mỗi tháng đều muốn thay xong mấy cái. Tôn Chí Hạo chép miệng một cái, thật đúng là thái tử gia, cổ đại hoàng đế đều không sánh bằng hắn. La Duệ vuốt vuốt mũi, cau mày nói, còn có đây này. Thái Hiểu Tĩnh nhìn hắn một cái, nhấc lên một cái màu trắng túi nhựa đưa cho hắn, hắn người tế quan hệ tạm thời không rõ ràng, bất quá tập độc chi đội đồng chí đã bắt đầu triển khai điều tra. La Duệ tiếp nhận cái túi, mở ra sau khi trông thấy bên trong là từ tiệm thuốc mua được thuốc cảm mạo, hắn trừng mắt nhìn, cười nói, "Thái đội, làm sao ngươi biết ta bị cảm? Lỗ mũi của ngươi đỏ bừng, mắt của ta lại không ngủ." Thái Hiểu Tĩnh không có trong vấn đề này nói chuyện nhiều, mà là hỏi, "Các ngươi chuẩn bị làm sao thẩm?" Sở dĩ muốn thảo luận vấn đề này, là bởi vì Mã Khang mặc dù hút cùng dấu, nhưng lượng không đủ, nếu như hắn chết cắn không khai cung cấp, tối đa cũng chính là câu lưu, mà lại hắn giả trèo lên giao thiệp rất rộng, khẳng định đã đang tìm người, chuẩn bị đem hắn vớt ra. Tôn Chí Hạo nói, đều đã dạng này, chẳng lẽ còn ngồi vững không được hắn tội danh? La Duệ nhìn về phía hắn, làm thế nào thực? Chúng ta không phải từ phòng tổng thống bên trong tìm ra, ngươi chứng minh như thế nào là hắn? Tôn Chí Hạo một mặt một bước, a, ngươi không nên quên, kia hai nữ nhân còn không có tỉnh, Mã Khang nếu là một ngụm cắn chết, những vật này là các nàng, ngươi làm sao ngồi vững tội danh của hắn? Không thể nào. Tiêu Tuyết tranh thủ thời gian dùng bút trên giấy viết xuống một câu, biểu hiện ra tại mọi người trước mắt, cho nên chúng ta trước muốn cầm tới kia hai nữ nhân khẩu cung. La Duệ gõ bàn một cái, sau đó phân phó nói, Sở Dương cùng Lâm Thần một tổ, Thái đội cùng Trương Dũng một tổ, trước tiên đem hai cái này nữ khẩu cung bắt lại đến, động tác phải nhanh, có thể hay không cầm xuống Mã Khang liền nhìn hai nữ nhân này khẩu cung. Vâng, chúng ta lập tức đi. Bốn người tranh thủ thời gian đứng người lên, thu thập xong mặt bàn vật liệu, chuẩn bị xách người đi. Tôn Chí Hạo đỏ mắt, mắt lom lom nhìn La Duệ, chỉ mình mặt, La Sử, ta đây, ta. La Duệ lật ra một cái liếc mắt, ngươi ở chỗ này hiện cái gì mắt? Tranh thủ thời gian ngủ một giấc đi, Sở Dương cùng Phương Vĩnh Huy cũng còn không có nghỉ ngơi, một hồi không muốn ngươi thay phiên sao? Tiểu Tuyết, ngươi cuống họng đau, không cách nào mở miệng nói chuyện, thời kỳ dưỡng bệnh chí ít cần một tháng, ta hiện tại cho ngươi phê giả, về nhà đợi cho ta đi. Nghe xong lời này, Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu, chịu đựng huyết hầu kịch liệt đau nhức, mỗi chữ mỗi câu mà nói, là La Sử, ngươi đã nói, để cho ta tự tay bắt lấy hung thủ. La Duệ đứng dậy, ta nói chính là để ngươi cho hắn mang lên con tay, không phải để ngươi tự mình đi bắt giữ, nhanh, nói lời vô dụng làm gì, ngươi không nghỉ ngơi chính là liên lụy chúng ta, hiểu chưa? Tiểu Tuyết dùng sức lắc đầu, ánh mắt kiên định. La Duệ thở dài một hơi, nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng dạng này, ta còn không biết làm sao cùng sư phụ ta bằng dao, nếu là hắn dùng roi quất ta, ngươi nhận tâm nhìn. Nghe vậy, Tiểu Tuyết trợn to mắt, muốn nói lại thôi, lại nói không ra nói tới. La Duệ gật gật đầu, ngươi còn chưa tới tỉnh tính thời điểm, sư phụ liền gọi điện thoại cho ta, nói ngươi muốn điều đến tỉnh tính công việc, bất quá ta cùng hắn cũng không biết, ngươi vậy mà lại bị lựa chọn và điều động đến ta bên này đến, tiểu tỷ, nghỉ ngơi đi thôi, nơi này có ta. Tiểu Tuyết sững sờ ở một bên, Tôn Chí Hạo ở một bên há to miệng, miệng bên trong có thể nuốt vào một quả trứng gà, hóa ra cái này La Sử cũng quỷ, người đã sớm đem tiểu tỷ xem như người mình, chỉ là không hiện sơn không lộ thủy, không nói ra thôi. Hắn trông thấy La Duệ đi tới cửa lúc lại quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nói, Tôn Chí Hạo, bảo ngươi cha đừng tổng gọi điện thoại cho ta, muốn rõ ràng kỷ luật, rõ chưa? Tôn Chí Hạo giật nảy mình, phía sau lưng dịn ra mồ hôi lạnh, a, tốt, tốt, ta lập tức cho hắn nói. Sau một tiếng, hình sự trinh sát trong phòng họp nhỏ. La Duệ ngồi tại trong ghế, hắn tả hữu bên cạnh ngồi Lý Húc cùng Phùng Kiếm Thu. Hai người kia ngủ không đến 3 giờ, vừa nghe nói La Duệ đem Mã Khang cho câu lưu, hai người này lập tức liền từ văn phòng ghế sofa bên trong bỏ lên. Ngoại trừ hắn ba người bên ngoài, chứ ba cùng trợ thủ của hắn cũng chạy tới. Bọn hắn trước mắt màn hình lớn chia cắt thành hai cái hình tượng. Bên trái hình ảnh theo dõi bên trong ngồi một cái tóc hai bù xù nữ nhân, phía bên phải cũng giống như thế. Nhưng chỉ có bên trái hình tượng truyền ra thanh âm, phía bên phải trong phòng thẩm vấn còn không có triển khai thẩm vấn. Thái Hiểu Tĩnh thanh âm thanh lãnh, ngươi tên là gì? Nữ nhân hồi đáp, Chu Mộc Thu. Quê quán, địa chỉ cùng chức nghiệp đều nói một lần. Ta là Vĩnh Hòa thị người, liền ở tại nội thành, nghề nghiệp là công ty sân khấu. Nhà ai công ty sân khấu? Nữ nhân gục đầu xuống, giai thượng quốc tế khách sạn. Biết vì sao bắt ngươi sao? Biết. Chu Mộc Thu, chúng ta điều tra qua ngươi, ngươi là 5 năm trước kết hôn, lão công là trong phòng nhà thiết kế, còn có một đứa con gái ngay tại bên trên nhà trẻ. Ngươi có một cái rất tốt đẹp gia đình, ngươi làm những này, trong nhà người người biết sao? Đây là muốn công tâm, quả nhiên, Chu Mộng Thu không kèm được, dùng sức lắc đầu, nước mắt cũng mãnh liệt mà ra, van cầu các ngươi, không quan tâm ta nói cho lão công ta, đừng nói cho hắn. Thái Hiểu Tĩnh bất vi sở động, lật qua lại trên bản tư liệu, mở miệng nói, chúng ta đối ngươi tiến hành qua nước tiểu kiểm, ngươi là trưởng kỳ mà lại đã phát triển thành ngươi biết loại vật này nguy hại sao? Ta. Chương 680, chơi đủ hoa. 2, chương 680, chơi đủ hoa. 2, nói, những vật này là từ đâu tới? Chu Mộng Thu bả vai run run, bắt đầu khóc lóc đau khổ, không phải ta, không phải ta. Chu Mộc Thu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, không nên cùng ta giả bộ đáng thương, những vật này đến cùng là của ai? Là Lưu Phán Phán, mỗi lần đều Lưu Phán Phán lấy ra. Nghe vậy, La Duệ bọn người trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Lưu Phán Phán chính là một nữ nhân khác, thân phận tư liệu biểu hiện, nàng là giai thượng quốc tế khách sạn rượu thương nghiệp cung ứng. Thái Hiểu Tĩnh hỏi, ngươi thực sự nói thật? Là lời nói thật, ta không dám nói láo. Ngươi mới vừa nói mỗi lần đều là Lưu Phán Phán cầm hàng, các ngươi tụ chúng, hậu quả rất nghiêm trọng, đều có chút người nào? Chu Mộng Thu hồi ức nói, ta, Lưu Phán Phán, còn có ai? Ta không dám nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám giấu giếm? Chu Mộng Thu ngẩng đầu lên, năn nỉ nói, cảnh sát, ta nói, ta công việc liền ném đi. Lúc này còn nghĩ tới công tác, ngươi không suy nghĩ người nhà của ngươi? Ta cho ngươi biết, Chu Mộng Thu, ngươi không nói chúng ta cũng biết là ai. Ngươi nếu là nghĩ một người đem tội danh tiếp tục chống đỡ, có thể. Ngươi phải biết tụ chúng là có ý gì. Ngươi bị hình phạt vào tù, lao công ngươi sẽ chờ ngươi. Con gái của ngươi sẽ còn nhận ngươi cái này mụ mụ. Ta. Chu Mộng Thu thỏa hiệp, còn có Tiểu Mã Tổng. Nói cụ thể danh tự. Hắn gọi Mã Khang, chúng ta đều gọi hắn Thái Tử gia. Trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài, còn có ai? Có chút nhận biết, có chút không biết, nhiều nhất một lần có mười mấy người. Thái Hiểu Tĩnh hỏi, ngươi xem một chút có hay không hai nữ nhân này. Trương Dũng đứng người lên, đem hai tấm ảnh chụp đưa ở trước mắt nàng, một tấm hình là người bị hại Tào Hoa Lôi, một cái khác là tối hôm qua ngộ hại Tô Hà. Hai nữ nhân này đều là giai thượng truyền thông người mẫu. Nhìn thấy ảnh chụp, Chu Mộng Thu lắc đầu, ta không biết. Người nghĩ thông suốt lại trả lời, các nàng đến cùng có hay không tham dự? Hẳn là không có, ta chưa thấy qua các nàng. Thái Hiểu Tĩnh gật gật đầu, câu trả lời của nàng kỳ thật đã sớm được chứng thực, Tô Hà thi thể bị nhấc đi nhà tang lễ về sau, Dịch Xuân Lâm lập tức liền tiến hành kiểm tra thi thể, cũng không tại Tô Hà thể nội phát hiện có quan hệ độc phẩm hóa học thành phần. Thái Hiểu Tĩnh trầm ngâm một lát, hỏi, đêm qua, ngươi là mấy giờ tiến vào phòng tổng thống? Chu Mộng Thu trả lời nói, đại khái là khoảng 11 giờ, ta là bị Tiểu Mã Tổng gọi đi, đi vào thời điểm, bọn hắn đã tại cái kia. Sau đó thì sao? Chu Mộng Thu cắn răng, không có lên tiếng. Cha hỏi ngươi đâu? Ta cũng tham dự, này quá mức, Tiểu Mã Tổng muốn xem ta cùng Lưu Phán Phán. Cụ thể đã làm gì? Liền cái kia. Thái Hiểu Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vậy ngươi lúc trước nói những vật kia đều là Lưu Phán Phán mang tới. Nhưng ngươi tiến vào khách sạn gian phòng, bọn hắn đã tại phạm pháp phạm tội hoạt động, ngươi làm sao chứng thực lời của ngươi nói? Bởi vì mỗi lần đều là nàng mang cho Tiểu Mã Tổng, ta coi là lần này cũng là nàng mang tới hàng. Nghe đến đó, La Duệ đối mịt rồ phồn, hướng Sở Dương nói, thẩm Lưu Phán Phán. Thế là, phía bên phải hình tượng xuất hiện băng động, đám người đem ánh mắt vùi đầu vào vị thứ hai người hiểm nghi trên thân. Ngồi đang tra hỏi trong ghế Lưu Phán Phán ngẩng mặt, nhìn về phía tiến vào phòng thẩm vấn hai vị cảnh sát. Nữ nhân này tuổi tác đã có 40 tuổi, chưa lập gia đình, bộ dáng so với tuổi thật nhìn xem tuổi trẻ không ít, mà lại trên mặt biểu lộ tương đối kiêu căng. Chương trình đi đến sau khi, Sở Dương nhắc lên mấy cái trong suốt túi, mở miệng, Lưu Phán Phán, hiện tại chúng ta lấy tư tàng cùng hút xì. Thẩm vấn ngươi. Cái mũ này khẽ chụp xuống tới, Lưu Phán Phán kiêu căng sắc mặt trở nên tái nhợt, các ngươi nói bậy, các ngươi vu oan ta. Căn bản không có nhiều như vậy phân lượng, chính ta cầm, ta rõ ràng. Sở Dương vô bàn một cái, ý của ngươi là tập độc chi đội sai lầm. Lưu Phán Phán, nếu như ngươi không thành thật chi tiết thẳng thắn, ngươi biết hậu quả sao? Không phải tử hình, cũng là phán cái vô hạn, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ ra. Ta. Lưu Phán Phán không giống Chu Mộng Thu dễ dàng như vậy bị công phá, nàng hai mắt xoay tít chuyển động, tựa hồ nghĩ đến đối phó thế nào. Nói, Mã Khang cùng ngươi quan hệ thế nào? Bằng hữu quan hệ. Những hàng này có phải là hắn hay không bảo ngươi mang tới? Ê, chúng ta từ ngươi danh hạ thẻ ngân hàng tra được, Mã Khang hướng tài khoản của ngươi mỗi tháng đều sẽ đánh không ít tiền, số tiền này là dùng tới làm cái gì? Ta là giai thượng quốc tế khách sạn rượu thương nghiệp cung ứng, số tiền này là. Nói vậy, kia là đối công tài khoản, không phải ngươi tư nhân tài khoản, ngươi cung ứng rượu, mỗi một bút chướng đều là có theo nhân tra. Vẹn vẹn liền ngươi tư nhân thẻ ngân hàng mỗi tháng doanh thu nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là Mã Khang chuyển cho ngươi, nguyên nhân là cái gì? Ngươi so với chúng ta rõ ràng. Ta không biết. Còn tại rào biện. Sở Dương nghiêm nghị nói, ngươi không chỉ có tư tàng cùng hút độc, hơn nữa còn phải thêm lên buôn bán đầu này tội danh, ngươi biết cái này tội danh lớn bao nhiêu sao? Lưu Phán Phán một mực run lấy chân trái, thân thể nàng lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh từ lưng chảy ra. Lưu Phán Phán, ngươi tốt nhất thực tình khai báo, chỉ cần nói lời nói thật, chúng ta sẽ tranh thủ đối ngươi xử lý khoan dung. Vừa đấm vừa xoa thoại thuật, đối với lần đầu phạm pháp người bình thường mà nói, bình thường đều là chống đỡ không được, tại tuyên truyền giảng giải chính sách về sau, bình thường đều sẽ chiêu, nhưng cái kia xương cốt cứng rắn, trong lòng cũng sẽ châm trước một phen. Lưu Phán Phán làm qua thương, ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, tự nhiên là có chút phấn khích. Nhưng là nói đến buôn bán cái từ này, bất kỳ người nào đều sẽ bị hù sợ. Đây cũng không phải là cảnh sát lừa gạt ngươi, tại tuyên dương cấm luật những năm gần đây, đầu này kiến thức luật pháp sớm đã xâm nhập dân chúng cốt thủy, buôn bán độc phẩm, hoặc là ma túy từ 50 khắc trở lên, hoặc là cái khác cấm phẩm số lượng to lớn, có thể sẽ bị phán xử tử hình. Lưu Phán Phán tự nhiên sẽ hiểu mình khẳng định chạy không khỏi đi, ánh mắt xuất hiện sợ hãi. Ta oan uổng a, cảnh sát, ta oan uổng. Oan uổng. Lưu Phán Phán nước mắt chảy ngang, bả vai run rẩy không ngừng, ta căn bản cũng không có buôn bán, là Tiểu Mã Tổng gọi ta giúp hắn mua sắm những vật này, những số tiền kia đều là hắn để cho ta chuyển giao cho người bán. Nghe xong nàng muốn cung khai, Sở Dương căng cứng mặt hơi lỏng một chút. ngươi có thể hay không bảo đảm ngươi lời chứng là thật?
Có thể.
Lưu Phán Phán liền đội vàng gật đầu, ta nói đều là lời nói thật, liền xem như đứng tại tòa án bên trên, ta cũng nói như vậy. Từ lúc nào bắt đầu, Mã Khang phân phó ngươi thay hắn mua sắm biển?
3 năm trước đây, ban đầu đều là một chút lớn ngựa, về sau là băng hoặc là biển. Chúng ta điều tra các ngươi chuyển khoản ghi chép, phát hiện mỗi tháng lượng đều rất lớn, những này lượng tầm 2-3 người căn bản dùng không hết, trừ hắn ra, còn có ai tham dự?
Lưu Phán Phán hít một hơi, tiểu Mã tổng.
Không, Mã Khang có mấy cái xe bạn vòng, hắn cầm hàng ngoại trừ mình dùng bên ngoài, còn cho bọn hắn cung cấp hàng.
Ngươi có biết hay không những người này danh tự?
Lưu Phán Phán lắc đầu, cái này ta không rõ lắm.
Lâm Thần mở mặt, giảng đạo, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, nói ra một cái tên, mà lại chứng thực đối phương cũng tham dự, tính ngươi một lần lập công.
Lưu Phán Phán trừng mắt nhìn, đem nước mắt gạt ra hốc mắt, suy nghĩ rất lâu sau đó, nàng trả lời nói, ta giống như biết một người, ta nghe Mã Khang đề cập qua, tựa như là mở làm bùa gọi Ini, ngoại hiệu gọi đại đồng, tên thật gọi cái gì ta cũng không biết.
Lâm Thần nhìn nàng một cái, tại bút ký bên trên đem cái này danh tự viết xuống tới.
Sở Dương tiếp tục hỏi, vì ngươi cung hóa chính là ai?
Một cái ngoại hiệu gọi Kim Tiền Báo người, tên thật ta không biết.
Có hay không thấy qua hắn chân nhân?
Gặp qua.
Hắn ở chỗ nào?
Lưu Phán Phán lắc đầu, ta không rõ ràng.
Các ngươi là thế nào giao dịch?
Ta là làm rượu buôn bán, xem như cấp 2 đại diện, mỗi lần muốn hàng chỉ cần gọi điện thoại cho hắn là được, hắn sẽ bảo tài xế đưa hàng tới, hàng đều là dùng bao cao su bịt kín tốt, lớn nhỏ liền ngón tay đầu lớn, ném vào rượu tây bên trong, lại bịt kín tốt. Một xe rượu đại khái có thể chứa 100 cái thùng giấy, hơn 1000 bình rượu, hàng nút ở bên trong rất khó phát hiện, mà lại hắn còn nói, tập độc chó đều nghe thấy không được.
Ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc?
Có.
Sở Dương trầm ngâm một lát, hỏi, đối với Mã Khang người này, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ?
Nghe vậy, Lưu Phán Phán ngẩng đầu lên, có thể hay không coi như ta lập công?
Chỉ cần là thật coi như, viện kiểm sát sẽ xét cân nhắc mức hình phạt.
Ta.
Lưu Phán Phán cắn răng, dù sao ta về sau tại trong lao cũng không ra được.
Nàng bản thân an ủi về sau, hạ quyết tâm, ngẩng mặt mở miệng nói, Mã Khang người này rất biến thái, hắn có tính đam mê, hắn dùng độc phẩm khống chế những nữ nhân kia.
Ngươi là thế nào biết đến? Hắn có một lần này lật ra nói ra khỏi miệng, hắn nói hắn có một cái hậu cung, không nghe lời hắn liền đoạn người ta nữ hài sinh lộ.
Chương 681, phát hiện trong phòng họp, đám người nhìn chằm chằm giám thị Bình Phong, Phùng Kiếm thu chật chật lưỡi, hậu cung.
Thật đúng là đem mình làm hoàng đế rồi.
Chương 3 ôm lấy cánh tay, vậy cũng không, đây chính là một con cá lớn.
Chúng ta tập độc chi đội có bận rộn, Lý Chi, chúng ta hiệp thương một chút, cộng đồng phá án, vẫn là phân hai đường nét triển khai.
Lý Húc nhìn về phía La Duệ, trưng cầu ý kiến của hắn.
Tách ra cha đi, ra hai lên không đầu thi án, mà lại Tô Hà vẫn là ngay trước nhiều người như vậy dưới mí mắt bị cắt đầu, chúng ta ngay cả thân phận hung thủ cũng còn không có làm rõ ràng, vụ án này có chút phức tạp, cảnh sát hình sự chi đội rút không ra cảnh lực cùng các ngươi cộng đồng phá án.
Chương 3 gật đầu, vậy được, ta cũng là ý tứ này, ta bận điệu đi, có tin tức chúng ta giữ liên lạc.
Gặp hắn bay người muốn đi, La Duệ vội vàng nói, đợi một chút.
Thế nào?
Cái kia ngoại hiệu gọi đại bổng người, ngươi trước đừng núp đích, người này khả năng cùng cái này hai lên án mạng có quan hệ, từ chúng ta tới cảnh sát hình sự chi đội đến phụ trách, như thế nào?
Không dám.
Chương 3 cũng không để ý, người này có thể cùng tiểu Mã tổng sen lẫn trong cùng một chỗ, thân phận khẳng định cũng không đơn giản, có danh tiếng hắn chạy không thoát, ta hiện tại muốn bắt chính là cung hóa con đường, mấy người này mới là cặn bã.
Nói xong, Chương 3 dẫn người rời đi, Ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một bộ lớn.
Trong phòng họp, Phùng Kiếm Thu cùng Lý Húc nhìn về phía La Duệ, cái sau thở dài nói, hỏi tới hỏi lui, đều là cùng độc phiến có quan hệ, Tô Hà cũng không có tham dự hút độc, nàng cùng Mã Khang đến cùng là quan hệ như thế nào?
Phùng Kiếm Thu trầm ngâm nói, nếu không, vẫn là trước thẩm.
Ta cảm thấy lấy nhất định có thể phán xử cái gì đến.
Lý Húc gật đầu, là đến mau chóng thẩm vấn, nếu là trễ, ta sợ Mã Hoành Đảo khơi thông quan hệ, chúng ta tưởng cục gánh không được áp lực.
Được, vậy chúng ta trước hết chiếu cố hắn.
La Duệ đứng dậy.
Mã Khang đã bị giam ở bên trong 5 tiếng, nếu như không phải hắn hai tay cùng hai chân bị còng tay trói buộc chặt, hắn chỉ sợ ngay cả thẩm vấn bàn đều đập.
Hắn như thường mặc buổi sáng áo ngủ, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, giống như là tạm mao chó, tinh thần cuồng loạn, đụng tới ai liền muốn cắn một cái loại kia.
Cách một tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, La Duệ mặt xuất hiện tại trong âm u. Mã Khang dương mắt nhìn lên, thân thể hướng phía trước căng ra, còng tay đinh đương vàng, hắn liền muốn nhào lên, nhưng còng tay đem hắn gắt gao trói buộc chặt.
Con mẹ nó, ngươi thả ta ra, thả ta ra a.
Ngươi biết ta là ai sao?
Ta là giai thượng quốc tế khách sạn Thái Tử gia, có tin ta hay không tìm người giết chết ngươi.
La Duệ mắt điếc hai ngơ, cầm trong tay văn kiện hứng hở bố đuổi.
Phương Vĩnh Huy cũng cùng theo bảo, nhẹ nhàng đem cửa phòng thẩm vấn cho mang lên.
Đều là chó, giữ cửa chó, dám cắn ta,
ta giết các ngươi.
Trong phòng thẩm vấn ngoại trừ Mã Khang bên ngoài, còn có một người mặc áo khoác trắng bác sĩ, người này liền vội vàng đứng lên, đi đến La Duệ bên người, dì thai nói, La Sử, hắn độc nghiện và bảo, thần chí không tỉnh táo lắm.
Ý là hiện tại còn không thể thẩm.
Bác sĩ lắc đầu, phải đợi.
La Duệ cau mày nói, chẳng lẽ không có gì biện pháp có thể nhanh chóng để hắn thanh tỉnh?
Bác sĩ khổ sở nói, trường kỳ đại lượng sử dụng độc phẩm người có thể sẽ kinh lịch nghiêm trọng hơn giới đoạn triệu chứng, đồng thời những bệnh trạng này có thể sẽ tiếp tục thời gian dài hơn. Đây là bởi vì thân thể của bọn hắn đã thích ứng cao liều lượng độc phẩm, cho nên tại ngưng sử dụng về sau, thân thể cần thời gian dài hơn đến điều chỉnh cùng khôi phục.
Đương nhiên cũng có biện pháp để hắn thanh tỉnh, nhưng phong hiểm quá lớn, nếu là xảy ra chuyện.
Lại nói, coi như thẩm ra cái gì, ghi chép của hắn cũng không thể áp dụng.
Được, ta hiểu được.
Lan Duệ nói, ta hỏi hắn hai vấn đề liền đi. Nói, hắn đi đến Mã Khang trước người, lúc này Mã Khang lại lâm vào đến đê mê bên trong, thần sắc mệt mỏi, tựa hồ rất sợ lạnh, thân thể run rẩy không ngừng, nước bọt đều từ khóe miệng chảy ra. Tinh tinh, thật nhiều tinh tinh, bắt tinh tinh a. Đây là sinh ra ảo giác. La Duệ tiến đến hắn trước mặt, nhìn chằm chằm hắn sung huyết hai mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, Mã Khang, Tào Hoan Lôi là thế nào chết? Mã Khang vẻ mặt hốt hoảng, mặt trời mọc, ba cái mặt trời, tốt lóa mắt ta, ba ngày liên tuyến, thế giới muốn hủy diệt, ha ha. Gái điếm túi, gái điếm túi cũng dám cùng ta đối nghịch, gái điếm túi. Tào Hoan Lôi là gái điếm túi sao? Gái điếm túi. Mã Khang nỉ non, trong lời nói không có nội dung cụ thể. La Duệ thở dài một tiếng, đứng lên, nhìn về phía Phương Vĩnh Huy, chúng ta đi thôi. Hai người vừa ra phòng thẩm vấn, liền gặp Triệu Minh hùng hùng hổ hổ chạy tới. La Sử, không phải để cho ngươi kêu tỉnh ta sao? Triệu Minh một mặt ảo não, hai mắt sưng mù, ta ngủ một giấc đến bây giờ, vậy mà ngủ như chết đi qua. La Duệ cười nói, không sao, ngươi ngủ thêm một lát, đừng như thế chịu đựng. Triệu Minh dắt lấy tay của hắn, ngươi đi theo ta. Lúc này, La Duệ đột nhiên mới nhớ tới Triệu Minh dạng sáng nói, hắn có cái gì phát hiện? Như thế một vị kỹ thuật người có quyền, lời thề son sắt dáng vẻ, nếu không phải đặc biệt trọng yếu manh mối, không đến mức để Triệu Minh kích động như thế. La Duệ tranh thủ thời gian hướng Phương Vĩnh Huy phân phó nói, đem người đều gọi tới. Được rồi. Phương Vĩnh Huy bước nhanh tới. La Duệ đi theo Triệu Minh đến thị cục phòng thí nghiệm, những người khác cũng đi theo đến đây. Triệu Minh trên màn ảnh máy vi tính có một chương không gian 3 chiều hình ảnh, móng tay kích cỡ tương đương phiến chạm vật, bốn phía từ hư tuyến cấu thành, tựa hồ là đặt tại kính hiển vi phía dưới, phóng đại vô số lần quay chụp sau ảnh chụp. Đây là vật gì? Triệu Minh còn chưa mở miệng, trên tại Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương phía sau Tôn Chí Hạo lập tức mở miệng giải thích, cái này không phải liền là ta cùng tiểu tỷ tại Tào Hoan Lôi trong phòng ngủ vật phát hiện sao? La Duệ quay đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói rõ ràng, làm sao phát hiện? Tôn Chí Hạo vội vàng nói, Tào Hoan Lôi phòng ngủ tủ quần áo bên trên đặt vào một cái gấu tủ, vật này liền khe hở tại gấu tủ trong mắt, tiểu tỷ đem cái này đồ vật lấy ra về sau, lập tức liền để Trương Dũng cầm lại thị cục giám chứng. Núp ở một bên Trương Dũng lập tức gật đầu, vâng, ta trở lại thị cục về sau, lập tức liền đem cái này đồ vật giao cho Triệu chủ nhiệm. Triệu Minh mở miệng, ta hôm qua nhịn đến trưa, rốt cục làm rõ ràng vật này là cái gì. La Duệ thân thể nghiêng về phía trước, thăm dò nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Triệu Minh lập tức ngồi vào trong ghế, cầm con chuột, một bên thay đổi trong màn hình hình ảnh 3 chiều, một bên nói, thứ này chất liệu là nhựa gelatin, các ngươi nhìn, biên giới hiện lên răng cơ hình, hẳn là cái nào đó bộ kiện bể nát một khối. La Duệ hít mắt, thứ gì? Hắn vừa dứt lời, Triệu Minh đã đem phiến trạm vật thay đổi góc 180 độ, sau đó tại vật này phía bên phải, xuất hiện hai chữ mẫu số hiệu, SL. Cái này, La Duệ đột nhiên hiểu rõ ra. Triệu Minh nói, ta căn cứ cái này hai chữ mẫu tại trên internet kiểm tra, phát hiện mảnh vụn này là Sony công ty mấy năm gần đây đưa ra thị trường một cái vi hình máy giám thị, mảnh vụn này hẳn là máy theo dõi ẩn hình sắc ngoài. Máy giám thị. Một bên Lâm Thần chật chật lưỡi, La Ý nói, có người đem cái này máy giám thị đặt ở gấu tủ bên trong, sau đó một mực giám thị Tào Hoan Lôi. Có khả năng này. Phương Vĩnh Huy phân tích nói, chúng ta không nên quên, Tào Hoan Lôi cũng là giai thượng truyền thông người mẫu, Tôn Chí Hạo cùng Điều Tuyết đang điều tra nàng bản án lúc, vừa vận tra được Tô Hà trên thân, còn không có hỏi ra được đầu mối gì, Tô Hà cũng bị giết. Tôn Chí Hạo cướp lời nói đầu, chiều hôm qua, ta cùng tiểu tỷ đều cảm thấy cái này Tô Hà khẳng định không đơn giản, hỏi nàng cái gì, nàng đều né tránh, cự không phối hợp, cho nên ta cùng tiểu tỷ lúc này mới đổi tới giai thượng quốc tế khách sạn. La Duệ trầm ngâm nói, dạng này, Sở Dương ngươi mang theo Tôn Chí Hạo đi Tô Hà trong nhà, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Vâng, chúng ta cái này đi. Sở Dương, Lâm Thần theo ta đi. La Duệ đi ra thị cục cao ốc, một nhóm ba người vừa muốn lên xe, hắn đột nhiên trông thấy Tiểu Tuyết không biết lúc nào đi theo lên đến, chính gõ mở cửa xe. Tiểu Tuyết cười cười, La Sử, chúng ta đi chỗ nào? La Duệ muốn nói lại thôi, khe khẽ lắc đầu, xem như thỏa hiệp, đi giai thượng quốc tế khách sạn. La Duệ điều tra và giải quyết bản án lúc, bình thường đều là phân hai chiếc xe hành động, đây là vì tính cơ động mạnh hơn, nếu là gặp được đột phát tình huống, một chiếc xe quá bị động, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình trạng, không cách nào phối hợp lẫn nhau. Cho nên La Duệ tự mình lái xe, Tiểu Tuyết ngồi kế bên tài xế, Phương Vĩnh Huy cùng Lâm Thần xe đi theo phía sau bọn họ. Chương 682, số 8 trong phòng bí mật. Chương 682, số 8 trong phòng bí mật. Tiểu Tuyết đổi một kiện màu đen cao cổ áo len, vừa vặn có thể che kín cổ nàng bên trên vết dây hằn. Phía ngoài tuyết đã ngừng, bảo vệ môi trường công nhân đang dùng quét tuyết cơ thanh trừ trên đường tầng tuyết, nhiệt độ không khí cực thấp, độ ẩm rất cao, kính chắn gió bên trên thỉnh thoảng liền có thể bao trùm lấy một tầng sương trắng. La Duệ khởi động cần gạt nước, kính chắn gió bên trên thỉnh thoảng phát ra từng đợt suy suy âm thanh. Tiểu Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, có thể trông thấy trong công viên tản bộ đám người, cùng bọn trẻ đắp lên người tuyết, những người tuyết này hình dạng khác nhau, có lớn có nhỏ. Trong xe chỉ có nàng cùng đang lái xe La Duệ, cho nên bầu không khí ngưng trệ. Song Vương cũng không hề dằn nói. Rốt cục, đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Tiểu Tuyết quay mặt lại, mở miệng nói, La Sử. La Duệ gật gật đầu, xem như đáp lại, nhưng cũng không có quay đầu mắt nhìn thẳng nàng. Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta cô phụ cho ngài nói cái gì rồi. La Duệ ngón tay vô vô tay lái, cười nói, hắn nói ngươi là một cái tốt cảnh sát. Tiểu Tuyết mỉm cười, không có khả năng, cô phụ mỗi lần nhìn thấy ta, hắn đều nói ta gở, toàn cơ bắp. Làm cảnh sát hình sự nha, chỉ cần điều tra phương hướng đúng, chính là một con đường đi đến đen, sư phụ kỳ thật cũng là dạng này người. Tiểu Tuyết gật gật đầu, ta biết, bằng không hắn cũng sẽ không ở điều tra cổ chí lương tiến độc đội lúc kém chút hy sinh. Nói đến đây cái, La Duệ cũng có chút thổ thức, lúc ấy hắn vẫn là vừa nhập cảnh không lâu thái điểu, mắt thấy Trịnh Vinh bị hung thủ thọc một đao, tại nguy hiểm cho sinh mệnh thời khắc, lao già này căn bản không có chú ý mình, gọi hắn nhanh đi truy hung thủ. Nếu không phải Dương Ba cùng Bành Kiệt động tác rất nhanh, lái xe phi nước lại, kịp thời đem hắn đưa vào bệnh viện, hắn đã sớm quang vinh. Tiêu Tuyết cắn môi một cái, La Sử, cô phụ cũng đã nói với ta ngài. Ồ, La Duệ có chút hiếu kỳ, một bên đem xe mở qua đèn xanh đèn đỏ, vừa nói, hắn giảng ta cái gì rồi? Hắn nói ngươi là trời sinh cảnh sát hình sự, gọi ta hảo hảo đi theo ngươi học tập. Không đến mức. La Duệ cười cười, ta chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Vận khí tốt? 24 tuổi liền có thể được đề bạt làm phó phòng. Tiêu Tuyết trong lòng oán thầm, cái này nếu là vận khí tốt, vậy có phải hay không mang ý nghĩa lao thiên gia đuổi theo người thưởng cơm ăn. Nói chuyện, hai chiếc xe bốn người đến giai thượng quốc tế khách sạn. Hướng về phía trước đài đưa ra giấy chứng nhận về sau, bọn hắn ngồi thang máy đến lầu 18, đi vào số 8 phòng tổng thống lúc, nhìn về phía cửa phòng màu trắng giấy niêm phong, La Duệ sắc mặt cứng lại. Lâm Thần lên tiếng trước nhất, giống như có người động đậy giấy niêm phong. Sở Dương cùng Tiêu Tuyết nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ gặp nguyên bản bằng phẳng giấy niêm phong trở nên rung gió, biên giới còn nhếch lên, rõ ràng là bị người bóc tới qua. Ai làm? Phương Vinh Huy cau mày, ta đi tìm quản lý tới. La Duệ đưa tay đem giấy niêm phong lấy rơi, Lâm Thần móc ra thẻ phòng, đây là mới từ sân khấu lấy ra, tại cảm ứng khu soát một chút về sau, cửa phòng phát ra két một tiếng. La Duệ đẩy cửa đi vào, cẩn thận quan sát đến phòng tổng thống bên trong bài trí, nhưng không có gì khác biệt, người này sau khi đi vào, tựa hồ cũng không hề động khách sảnh bên trong đồ vật. La Duệ rảo bước tiến lên phía bên phải phòng ngủ, đứng tại giữa phòng, ngắm nhìn bốn phía, lông mày bặm chặt. Tiêu Tuyết nhìn thấy hình dạng của hắn, nghi ngờ nói, "La Sử, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù? Tại sao có thể có người xuống tới?" Lâm Thần cũng nói theo, "Đúng a, chẳng lẽ cái này phòng tổng thống bên trong cất giấu bí mật gì?" La Duệ không nói tiếng nào, ánh mắt đánh giá phòng ngủ, tủ quần áo, toilet cùng một loạt giá sách. Trong phòng bài trí không nhiều, nhưng hiển thị rõ xa hoa, đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng đều là nước ngoài nhãn hiệu, có giá trị không nhỏ. Tìm Viên Bi tới. Lâm Thần kinh ngạc, "Thứ gì? Viên Bi không có chơi qua sao? Cho ta chút pha lê Viên Bi." "Ta đi." Tiêu Tuyết chạy chậm ra ngoài. Không bao lâu, nàng dùng một cái hộp bằng giấy ôm lấy mấy trăm khỏa pha lê Viên Bi trở về, mở miệng nói, "Đây là ta từ bên ngoài quán rượu phòng trò chơi tìm đến, một hồi phải trả." La Duệ sau khi nhận lấy, đi vào phòng ngủ ở giữa nhất, sau đó ngồi xổm người xuống, đem trong hộp pha lê Viên Bi khuynh đảo tại bóng loáng trên sàn nhà bằng gỗ. Theo soạt một tiếng, mấy trăm quả đỏ, lục, đỏ Viên Bi đổ xuống mà ra, hướng phía tủ quần áo phương hướng hoạt động đi qua. Trong lúc đó, cũng có tầm 10 quả Viên Bi bởi vì cuối giường bàn trà che chắn, dừng ở bàn trà chân vị trí. Đây là? Lâm Thần trừng mắt nhìn, này mặt đất không bằng phẳng. A La Duệ đứng dậy, buổi sáng điều tra gian phòng này thời điểm, ta cũng cảm giác cái này phòng ngủ có vấn đề, cao đương như vậy khách sạn không có khả năng xuất hiện dạng này sai lầm. Tiêu Tuyết trước mắt, lập tức giật mình, La Sử, ý của ngài là nói cái này phòng tổng thống bên trong có phòng tối? Vô cùng có khả năng. La Duệ trầm âm, nơi này là lầu 18, không có khả năng có tầng hầm, có khả năng nhất là cái nào đó vách tường sau khi có tiểu thiếp. Nói, La Duệ đi hướng khảm khắp nơi vách tường tủ quần áo. Lúc này, Lâm Thần nói, là rất kỳ quái, cái này phòng tổng thống sát bên cửa trước, là có một cái phòng giữ quần áo, Mã Khang bình thường mặc quần áo đều ở trong đó treo, phòng ngủ này bên trong còn có một cái tủ treo quần áo là rất kỳ quái. La Duệ đưa tay đem cửa tủ quần áo trực ra, cùng người bình thường tủ quần áo khác biệt, cái này trong tủ treo quần áo ở giữa không có hành ngăn, là một cái mở rộng ở giữa, bên trong treo cọc treo đồ, tại ở gần toilet phương hướng treo quần áo nhiều nhất, mà bên trái lại là giống tuyết. La Duệ lập tức phân phó, đem quần áo tất cả đều lấy đi. Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần bắt đầu động thủ, đem quần áo cùng cọc treo đồ tất cả đều dẫn xuống đến, ném tới trên giường. Sau đó, toàn bộ trong tủ treo quần áo giống tuyết. La Duệ thăm dò đi vào, vươn tay gõ gõ tủ quần áo phía sau cánh cửa. Bành, bành. Hắn dùng ngón tay khớp nối sắt bên gõ đi qua. Thẳng đến tiếng đánh biến thành thùng thùng trong lòng của hắn trầm xuống. Nơi này là trống không, liền vị trí này. La Duệ quay đầu lại, tranh thủ thời gian tìm một cái chốt mở ở nơi nào. Nghe vậy, Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần tranh thủ thời gian trong phòng tìm đòi. Tủ đầu giường đèn bàn, dưới mặt giường, bên cạnh khay trà, cùng trong tủ treo quần áo đều tất cả đều sờ qua, nhưng cũng không có gì có thể mở ra cơ quan. Hồi lâu sau, Lâm Thần mở ra hai tay, không có a. Tiêu Tuyết cũng đành chịu lắc đầu, ta cũng không tìm được, có phải hay không không có cơ quan cũng không có thiết lập tại trong phòng ngủ. Vậy liền ra ngoài tìm. Nghe lời này, hai người lập tức đi ra phòng ngủ. Căn này phòng tổng thống hết thảy hơn 400 mét vuông, có 4 gian phòng ngủ, 3 cái toilet, cùng một cái phòng giữ quần áo, chứa được thất, còn có một cái xa hoa cỡ nhỏ phim sảnh cùng phòng chơi. Điều tra có phần tốn nhiều sức lực, Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết mang theo duy nhất một lần găng tay, một trận lục tung, nhưng cái gì cũng không tìm được. Cũng không phải cái gì đều không tìm được, ngược lại là tìm được một chút tình vật dụng, trong đó nhất là đáng chú ý chính là một cây có gai đồ vật. Lâm Thần nhìn xem trong tay đồ vật, sắc mặt từng đỏ, phi, thật không biết xấu hổ. Tiểu Tuyết phủi một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì vận động quá nhiều, hai người thể nội khô nóng, các nàng trở lại phòng ngủ, muốn hướng La Duệ báo cáo một tiếng, đã thấy hắn đang chờ tại phòng ngủ trong toilet. Toilet cùng phòng ngủ cách một khối to lớn thủy tinh mở, có thể mơ hồ trông thấy hắn ở bên trong thân ảnh. Lâm Thần đi đến cửa phòng rửa tay, bất đắc dĩ mở miệng nói, "La Sử, không tìm được ngươi nói cơ quan." Tiêu Tuyết có chút vội vàng, hỏi đến, "Nếu không, ta gọi điện thoại gọi nhân sĩ chuyên nghiệp tới." La Duệ không có lên tiếng, cũng không quay đầu lại, mà là đi đến bồn tắm lớn bên cạnh, nhìn về phía bồn tắm lớn bên cạnh xuất thủy kim loại nắm tay. Dạng này kim loại nắm tay có 3 cái, đều là kim hoàng sắc. La Duệ cúi người, cầm cái thứ nhất nắm tay, nhẹ nhàng vặn bẹo một chút, bên tai vang lên tiếng nước, gốm sứ bồn tắm lớn bắt đầu rót nước. Lập tức, La Duệ đem hắn đóng lại, nhảy qua cái thứ 2 nắm tay, trực tiếp vặn bẹo cái thứ 3 nắm tay. Hắn vừa đi lên nhẹ nhàng bị lại, trong phòng ngủ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian lui về trong phòng ngủ, chỉ gặp tủ quần áo phía sau cánh cửa hướng lên trên bay lên, lộ ra 3 người dọc khe, độ cao gần 2 mét. La Duệ từ toilet phóng ra đến, thấy cảnh này, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hắn lúc này bước về phía trong tủ treo quần áo phòng tối, mới vừa vào đi, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trở nên hoảng hốt. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết từ bên cạnh hắn chen qua tới, La Duệ tìm được chỗ mở ra trần nhà đèn huỳnh quang. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết thăm dò nhìn lại, nhanh chóng lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Chỉ gặp 3 mặt vách tường bên trên treo vô số chương cung hình, mỗi tấm cung tranh tràng cảnh đều là cực kỳ nổ tung. Chương 683, nhìn thấy mà giật mình. Chương 683, nhìn thấy mà giật mình. Căn này phòng tối gần 100 mét vuông lớn, 3 mặt tường bên trên treo hơn mấy trăm tấm hình đặc tả. Nữ nhân, tất cả đều là nữ nhân. Những cái kia đặc tả tràng cảnh đơn giản khó coi, để Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết ngốc như gà gỗ, một hồi lâu mới phản ứng được. Đây không phải nghệ thuật đặc tả, là đối nữ tính một loại vũ nhục cực lớn, đem nữ tính xem như súc vật. Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói không nên lời bất luận cái gì nói đến, chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, thấu xương rét lạnh đem nàng quanh thân bao khỏa. Tiểu Tuyết cũng giống như thế, hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ năng lực. Nếu như nói có chút tiểu nhật tử phim biến thái, khó coi, nhưng trên tường ảnh chụp so với càng sâu, càng thêm huyết tinh cùng tàn nhẫn. Đến mức Lâm Thần thu tầm mắt lại, nhìn về phía La Duệ ánh mắt cũng thay đổi, không còn cảm thấy thân thiết cùng kính nể, mà là ác, giống được sinh vật khắc vào trong gen loại kia đối giống cái sinh vật to lớn ác ý. Tiểu Tuyết so với nàng hơi có vẻ trấn tĩnh một chút, ánh mắt một mực từ những hình này lướt qua. Sau đó nhìn về phía đối diện trên tường 3 tấm ảnh chụp. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ, kìm lòng không được bước về phía trước 2 bước, khàn khàn cũng hoảng hô, cái này, đây là tàu hoa lôi. Lúc này, La Duệ chú ý điểm cũng không tại trên tường ảnh chụp, mà là trong phòng tối ngăn cách một gian tủ thất. So sánh phòng tổng thống hào hoa xa xỉ, căn này tủ thất đều là tường xi măng mặt, mà lại sàn nhà cũng là xi măng, chỗ ngồi băng ghế đều là chất gỗ, lộ ra thô kệch cùng dã man. Tại một trương tứ phương trên bàn gỗ, trưng bày đủ loại hình cụ băng lánh mà cổ quái. Nghe thấy Tiểu Tuyết thanh âm, La Duệ lập tức lui về 2 bước, đi theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Tường bên trên chính giữa treo kia 3 tấm ảnh chụp, nhân vật ở bên trong đúng là Tào Hoa Lôi. Nàng hai tay bị dán tại trong nhà tù trên giá gỗ, trong đó còn có một cái mang theo hắc nhựa cây mặt nạ, tay cầm roi nam nhân. Trừ cái đó ra, mặt khác 2 tấm ảnh chụp càng là nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, Lâm Thần lại hô, nơi này, những hình này bên trong nữ nhân là Tô Hà. La Duệ cùng Tiểu Tuyết quay đầu nhìn lại, quả nhiên là tối hôm qua bị hung thủ cắt đầu nữ người mẫu, Tô Hà. Nhìn qua những hình này, Tiểu Tuyết chợt cảm thấy giống là đối mặt một loại vòng xoáy khổng lồ, đối mặt ác ma nói nhỏ, tựa hồ tùy thời muốn đem mình cũng kéo vào đi. Thất tình lục dục của con người bên ngoài vẫn tồn tại nhiều loại dục vọng, những vật này chôn sâu ở người trong tiềm thức, một khi bị xúc động, liền sẽ đánh mất nhân tính, đi dã thú chi hành kính. Lâm Thần há to miệng, bờ môi bị nước bọt dính chặt, nàng hoảng sợ nói, nơi này tối thiểu có hơn 50 cái nữ tính tham dự. Tiểu Tuyết nói, khó trách ta cùng Tôn Chí Hạo tìm Tô Hà điều tra Tào Hoan Lôi sự tình, nàng né tránh, chính là không chịu phối hợp. Lâm Thần không nhìn tới những hình này, cố giả bộ trấn định, phân tích nói, nhìn như vậy đến, Tào Hoan Lôi cùng Tô Hà ngộ hại là có cực lớn liên quan. Hung thủ đến cùng sẽ là ai? Tiểu Tuyết trầm âm. Nàng cùng Lâm Thần quay đầu nhìn về phía La Duệ, đã thấy hắn chính ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trái tường bên trên một tấc lớn cung hình. Lâm Thần kêu, La Sử. La Duệ có chút hí mắt, từ góc tường kéo tới một cái chân cao băng ghế, sau đó đứng ở phía trên, đưa tay đem cái này cung hình lấy xuống. Mà tại cung hình bên cạnh có một cái rất không đáng chú ý vi hình máy giám thị, từ dưới đi lên nhìn, rất khó phát hiện. Lâm Thần trợn to mắt, Tiểu Tuyết cũng là kinh hãi không thôi. Đó lấy, La Duệ di động chân cao băng ghế, tại mặt khác 2 mặt tường bên trên cũng tìm được đồng dạng vi hình máy giám thị, những này máy giám thị nhắm ngay vị trí là các loại cỡ lớn hình cụ trưng bày vị trí. Khi tìm thấy cái cuối cùng máy giám thị lúc, La Duệ rõ ràng xem gặp ống kính phát ra có chút hồng quang. Mặt của hắn bị quay chụp xuống dưới. La Duệ ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào ống kính, mỗi chữ mỗi câu mà nói, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lâm Thần giơ lên mặt nhìn hắn, "La Sử, ngài nói cái gì? Để cho người tới, đem nơi này tỉ mỉ vị trí thăm dò một lần." "Rõ." Tiểu Tuyết đáp ứng một tiếng. La Duệ tiếp tục nói, Mã Khang lắp đặt nhiều như vậy vi hình máy giám thị, khẳng định không phải là vì chính hắn, hắn tại chia sẻ. Chia sẻ. Tiểu Tuyết mới từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, cổ tay rung lên, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Lâm Thần lập tức minh ngộ, doa đến khẽ run rẩy, "La Sử, ý của ngài là Mã Khang làm những việc này, sau đó đem quay chụp xuống tới video tuyên bố tại cái nào đó trang web bên trên. Bọn hắn khẳng định có mình trang web, đăng lục trang web, đưa vào khẩu lệnh, có lẽ đều có thể hiện trường quan sát." Nghe thấy lời này, Lâm Thần không rét mà run, nhịn không được đánh run một cái. Tiểu Tuyết cầm di động, bắt đầu gọi điện thoại. Lúc này, Phương Bính Huy thanh âm ở bên ngoài vang lên, "La đại, tiến đến." Phương Bính Huy từ tủ quần áo bên trong chui vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong về sau, cũng là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. "Cái này?" La Duệ không có thời gian giải thích cho hắn, hỏi, "Trà rõ ràng sao? Ai sẽ toan giấy niêm phong?" Phương Bính Huy mau đem ánh mắt từ tường bên trên thu hồi lại, xuất ra smartphone, đem lấy ra giám sát hình ảnh đưa tại La Duệ trước mắt. chính là người này, buổi sáng hôm nay, tại chúng ta đi sau khi, hắn lén lén lút lút từ trên thang máy tới. Phương Bình Huy không ngừng lướt đi trong điện thoại di động chứa đựng hình ảnh. Một cái đỉnh lấy giấy bạc nóng nam nhân trẻ tuổi, mang theo khẩu trang, thân thể có chút mập mạp, lay động nhoáng một cái thẳng đến số 8 phòng tổng thống. Nhìn thấy trước cửa giấy niêm phong về sau, người này ánh mắt sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí hướng hành lang hai bên nhìn một chút, đưa tay đem giấy niêm phong bóc xuống dưới. Hắn từ trong túi móc ra thẻ phòng, tại cảm ứng khu soát một chút, lặng lẽ sờ sờ ách vào trong phòng, đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Phương Vĩnh Huy mở miệng nói, "La đại, ta tại trước đài hỏi qua, sân khấu nhân viên công tác nói, các nàng căn bản không có nhìn thấy người này. Số 8 phòng bị dán giấy niêm phong, sân khấu căn bản không dám đem thẻ phòng giao cho bất luận kẻ nào, cho nên ta phỏng đoán, người này khẳng định là cùng Mã Khang rất quen thuộc, nếu không trên người hắn làm sao mang theo thẻ phòng?" Lâm Thần nói theo, "La sự, người này khẳng định là biết Mã Khang bị bắt, hắn trộm đạo tiền đến, có phải hay không là nghĩ tiêu hủy chứng cứ?" Tiêu Tuyết nhíu lại lông mày, nói như vậy, vậy hắn vì sao không có tìm được căn này phòng tối? La Duệ lắc đầu, Mã Khang khẳng định không dám đem căn này phòng tối nói cho bất luận kẻ nào. Dạng này, Vĩnh Huy, ngươi đem tướng mạo của người này phát cho cảnh sát hình sự chi đội, để bọn hắn tra, liền hôm nay, nhất định phải đem người này thân phận tra cho ta ra. Rõ. Phương Vĩnh Huy đáp ứng một tiếng. Không bao lâu, Phùng Kiếm Thu tiếp vào Kiều Tuyết điện thoại, dẫn đội chạy đến. Đám người nhìn thấy căn này trong phòng tối trưng bày đồ vật, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. La Sử, cái này, ngài là làm sao tìm được nơi này? La Duệ liếc mắt nhìn hắn, may mắn mà thôi, kẻ có tiền đều có bí mật, đều sẽ có một gian rất đặc thù phòng tối, tựa như thư phòng, hay là đợi tại xe yêu của mình bên trong, có thể để cho hắn muốn làm sao bông lỏng liền làm sao bông lỏng nơi trốn. Cái này Mã Khang cũng không ngoại lệ, lại có, Lưu Phán Phán lời khai không phải cũng đã nói sao. Cái này Mã Khang dùng độc phẩm khống chế người, cung cấp hắn vui bừa. Không có một cái nào đặc thù nơi trốn, không phù hợp những người có tiền này thân phận. Nghe vậy, Phùng Kiếm Thu giận dữ mắng, cái này gọi vui bừa. Đây là biến thái, xuất sinh. Nhà ai không có nữ nhi thế tử, mẹ nó. Thiên đao vạn quả đổ vật. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian hướng nhân viên kỹ thuật quát, nhanh, nhanh hành động, đem chứng cứ toàn bộ mang đi, một tơ một hào đều không cần buông tha, dù là một cây châm đầu cũng muốn thu thật tốt. La Duệ cũng đang chờ nói cái gì, nhìn thấy Lâm Thần cùng Phương Vĩnh Huy đều ngăn không được ngáp một cái, vận điệu đem trong miệng nuốt xuống, sửa lời nói, từ Quảng Hưng thị chạy tới, một ngày một đêm đều không có chớp mắt, chúng ta đi nghỉ trước, tỉnh ngủ lại nói. Thị cục tự nhiên thay bọn hắn chuẩn bị xong nhà khách, một đoàn người đến lúc đó, ngã đầu liền ngủ, mãi cho đến trời sắp tối lúc, La Duệ lúc này mới tỉnh lại. Hắn xuống lầu lúc nhà khách trong đại đường đã bày xong đồ ăn. Sở Dương cùng Tôn Chí Hạo cũng đã trở về, đang dùng bữa ăn, nhìn thấy La Duệ về sau, hai người lập tức đứng dậy. Tổ trưởng, La Sử. La Duệ khoát khoát tay, ngồi xuống nói. Chương 684, phát hiện video chương 684, phát hiện video Sở Dương nói. Tổ trưởng, chúng ta kỹ càng điều tra Tô Hà nhà ở, trong nhà của nàng cũng không có giống Tào Hoan Lôi như thế lắp đặt vi hình camera. Nghe vậy, Lâm Thần dừng lại bữa, hỏi, vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ giết chết Tào Hoan Lôi cùng Tô Hà không phải cùng một cái hung thủ? La Duệ cầm lấy cái thìa, uống một ngụm mặn tươi canh gà, nhìn về phía ngồi ở một bên Thái Hiểu Tĩnh, ngươi gọi phòng bếp làm canh gà. Thái Hiểu Tĩnh cười cười, hương vị thế nào? Uống canh gà, cảm mạo tốt rất nhanh. Tạ ơn, mùi vị không tệ. La Duệ gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Lâm Thần, trả lời nàng vừa rồi vấn đề, Tào Hoan Lôi ngộ hại là tại hơn 2 tháng trước, thi thể bị tháo thành 8 khối ném vào giếng nước bên trong, đầu lâu đến nay không tìm được, tên hung thủ này đối nàng khẳng định là hận thấu xương, mang theo thù hận. Thời gian qua đi 2 tháng, tại chúng ta bắt đầu điều tra cái này lên vụ án lúc, tìm tới Tào Hoan Lôi đồng sự kiêm hảo hữu Tô Hà cũng lập tức bị hung thủ cắt đầu. Ta cảm thấy hung thủ giết chết Tào Hoan Lôi là có động cơ, giết Tô Hà cũng là có minh xác động cơ. Tiêu Tuyết lập tức hỏi, cái gì động cơ? Khiêu chiến các ngươi cảnh sát thôi. A. Tiêu Tuyết nhìn về phía những người khác, Sở Dương, Phương Vĩnh Huy, Tôn Chí Hạo cùng Trương Dũng đều có chút không nghĩ ra. La Duệ tiếp tục giảng đạo, tên hung thủ này không phải người bình thường, ta phỏng đoán hắn khả năng cùng cảnh sát đã từng quen biết, hay là hiểu rõ cảnh sát hành động, không có khả năng tại hắn giết người lúc để Tiêu Tỷ cùng Tôn Chí Hạo hai người các ngươi đục vào. Hơn nữa còn là tại giai thượng quốc tế khách sạn tổ chức tẩu tú thời điểm, xem như ngược gây án, người này can đảm cẩn trọng, khẳng định là có mục đích. Sở Dương mở miệng, tổ trưởng, ý của ngài là hung thủ giết chết Tô Hà, cắt mất đầu của nàng, chính là vì để chúng ta gây nên coi trọng, sau đó tra ra phòng tổng thống bên trong bí mật. La Duệ gật gật đầu, trầm ngâm, chúng ta liền phải hướng phương diện này cân nhắc, các ngươi nghĩ à, Tào Hoan Lôi cùng Tô Hà đều là giai thượng truyền thông người mẫu, trong phòng tối ba mặt tường bên trên đều có hai người bọn họ ảnh chụp. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Vĩnh Huy lập tức đoạt nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Các ngươi cũng không cần nói, để cho ta suy nghĩ một chút trước. Lâm Thần, cái này rất dễ lý giải à, La Sử ban ngày nói Mã Khang đang làm thời gian thực trực tiếp, nếu như hắn có một cái trang web, vậy có phải hay không nói rõ tên hung thủ này chính là quan sát những video này bên trong người nào đó. Nàng vừa mới nói xong, Phương Vĩnh Huy vô bàn một cái, cả giận nói, Lâm Thần, ngươi đem ta nghĩ nói. Lâm Thần lật ra một cái lướt mắt, thử, ai bảo ngươi đầu góc quá tải tới. La Duệ cười cười, mau ăn đi, đã ăn xong chúng ta đi thị cục nhìn xem tình huống, phùng chi đội bọn hắn không chừng tra ra cái gì tới. Cơm nước no nê về sau. Một đoàn người cũng không có lái xe, bởi vì thị cục ngay tại đường cái đối diện. Lúc này, sắc trời toàn bộ màu đen, đường phố bên trên tuyết đã hòa tan, nhưng nhiệt độ rất thấp, thở ra một hơi còn có thể phun ra sương trắng. Vừa tới thị cục đại lâu phòng họp, La Duệ đã nhìn thấy Lý Húc sầu mi khổ kiểm. La Sử, ngài đã tới.
Tình huống thế nào?
Lý Húc lắc đầu, ngài ban ngày phát hiện gian kia phòng tối, tình tiết vụ án trọng đại, ta đã báo cáo cho lãnh đạo, tại tưởng cục yêu cầu dưới, chúng ta một lần nữa thẩm vấn Mạc Khang, tiểu tử này mẹ nhà hắn dạng ngu, vẫn là thần trí không rõ, căn bản hỏi không ra tới.
Kia hai nữ nhân đâu?
Ngài là nói Chu Mộng Thu cùng Lưu Phan Phán?
Cũng một lần nữa thẩm vấn, các nàng không biết gian kia phòng tối, bất quá Lưu Phan Phán nói, Mạc Khang có rất nhiều chư bằng cầu hữu, những người này có lẽ biết một chút tình huống, ta đã phái người đi tra.
Ban ngày xâm nhập phòng tổng thống người kia tra được thân phận sao?
Lý Húc lắc đầu, vẫn đang tra, ta đã phái người so sánh Mã Khang quan hệ xã hội, ngài yên tâm, người này nhất định có thể tra được.
La Duệ cao mày, còn muốn hỏi thứ gì? Lúc này, một nữ cảnh sát từ trong phòng họp chạy đến, báo cáo, Lý Chi, chúng ta tìm được một chút video.
Lý Húc gật đầu, nhìn về phía La Duệ, La Sử, là như vậy, ta tìm mấy cái giám hoàng sư phân biệt, bọn hắn nói những hình kia, bọn hắn tại trên internet nhìn thấy qua, cho nên ta ý nghĩ là, căn cứ những hình này có thể hay không tìm ra video, sau đó lại tìm ra địa chỉ internet tới.
Được, chúng ta vào xem.
La Duệ dẫn người rào bước tiến lên trong phòng họp.
Sở Dương là máy tính tin tức hóa chuyên nghiệp, trở ra, lập tức liền đầu nhập vào công việc, đi theo nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ thao tác.
Vừa rồi cái kia nữ cảnh sát đi đến một người mặc thường phục mập mạp sau lưng, La Sử, Lý Chi, các ngươi nhìn, liền đoạn video này, thuộc về ảnh chụp trên tường số 5 người tham dự.
Mập mạp cầm trong tay một bao khoai tây chiên, một bên nhai nuốt lấy, một bên nhìn xem màn ảnh máy vi tính.
Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, hắn tranh thủ thời gian xoay người, nhìn thấy đứng phía sau một đám người, sắc mặt siết chặt, lập tức đem khoai tây chiên giấu đi.
La Duệ cùng Lý Húc đều không có phản ứng hắn, mà là nhìn chằm chằm phát hình video.
Bởi vì là máy tính để bàn, cắm tai nghe, cho nên video không có âm thanh. Nhưng vẹn vẹn nhìn xem trong video cho, tất cả mọi người cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Loại trang diện này sẽ không cảm thấy không có ý tứ, sẽ không để cho mặt người hồng, mà là gọi thẳng biến thái, so như tại đối thân thể cùng tâm linh loại kia thương tổn cực lớn.
Lâm Thần đem ánh mắt phiết hướng nơi khác, thầm thì trong miệng một tiếng, một nữ nhân sao có thể để người khác như thế trả đạm chính mình.
Nàng nửa đoạn sau nói không nên lời, chỉ là chăm chú cắn môi.
Vì tiền chứ sao?
Tôn Chí Hạo trả lời nói, vì tiền chuyện gì đều làm được.
La Duệ lắc đầu, không, cũng không phải là.
A.
Tôn Chí Hạo trừng mắt nhìn.
Lý Húc trả lời hắn, ngươi nhìn kỹ nữ nhân này ánh mắt cùng biểu lộ, ánh mắt không ánh sáng, vẻ mặt hốt hoảng, đối đau nhức một điểm cảm giác đều không có, rõ ràng là bị độc phẩm cho khống chế.
Lâm Thần lửa giận công tâm mắng, thật mẹ nhà hắn xuất sinh.
Video chỉ có mấy phút, phát ra xong sau, La Duệ vô vô bả vai của mập mạp, đem hắn giật lại mình.
Trong video nam nhân đều là cùng một người sao?
Mập mạp đẩy mắt kiếm thật dày khung, nuốt xuống một hớp nước miếng, "Ách, ta hiện tại mới nhìn đến một nửa, cái này nam không thế nào xuất hiện tại trong màn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hai chân của hắn cùng cái kia."
Mà lại cái này nam chính.
Ách, cái này người hiểm nghi đều mặc áo da, rất khó phân biệt.
Lý Húc nói, La Sử, ta đã điều động cảnh sát hình sự chi đội toàn bộ nhân mã, hiện tại chính đem những này nữ từng cái tìm ra, thân phận của người này có thể tra được.
Phương Vinh Huy nói, nam này chẳng lẽ không phải Mạc Khang.
Lý Húc lắc đầu, tìm người so sánh qua hắn, không giống như là hắn.
La Duy nói, người tham dự khẳng định không chỉ nam, ta không tin hắn có thể nhịn được không tự thân lên tay.
Quả nhiên, tại sau này mấy cái trong video, tìm được cùng Mạc Khang ngoại hình tương tự nam nhân. Bất quá từ đầu đến chân đều là mặc cao su áo đen, căn bản không nhìn thấy diện mạo của hắn.
Sau đó, Sở Dương cùng Trương Dũng đồng thời giơ tay lên, ta cái này có phát hiện.
La Sử, ta tìm được Tào Hoan Lôi cùng Tô Hà video.
La Duệ một đoàn người tranh thủ thời gian tiến tới, bọn hắn đầu tiên là quan sát Trương Dũng trước mặt máy tính.
Trong video cho cùng cái khác không có bao nhiêu khác biệt, nhưng có một chút, đám người sâu sắc cảm thụ đến.
Đó chính là Tào Hoan Lôi cùng Tô Hà không có bị độc phẩm khống chế.
Liên quan tới các nàng video nhiều nhất, tại trên internet truyền bá số lần cũng nhiều nhất.
Xem hết những vật này về sau, mập mạp vừa ăn khoai tây chiên, một bên hí hư nói, ta xem như minh bạch.
Lâm Thần chán ghét nhìn về phía hắn, xem được không?
Kích thích sao?
Người không đi làm sống.
Chạy bên này làm gì?
Nghe vậy, mập mạp rụt đầu một cái, hậm hực mà chuẩn bị trốn đi, nhưng lúc này lại bị La Duệ gọi lại, ngươi minh bạch cái gì sao?
Mập mạp nhìn về phía Lý Húc, muốn nói lại thôi.
Lý Húc gật gật đầu, La Sử hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì.
Vậy thì tốt, bất quá ta nói, các ngươi cũng đừng dùng ánh mắt khác thường nhìn ta.
Lâm Thần nói, đây là công việc, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi.
Chương 685, đi chiếu cố bọn hắn. Chương 685, đi chiếu cố bọn hắn. Mập mạp đem miệng bên trong khoai tây chiên nhai nát, nuốt xuống về sau, chỉ vào Trương Dũng màn ảnh máy vi tính nói, hai nữ nhân này cùng những nữ nhân khác khác biệt, tựa như Lý Chi nói, những người khác bị độc phẩm khống chế, thần sắc khô khan, ánh mắt chất phát, thuộc về loại kia không phải có thể kích thích đến. Nhưng hai cái này thần trí thanh tỉnh, các nàng biết mình đang làm cái gì, cũng tại tận lực biểu diễn, cũng rất phối hợp, thuộc về loại kia.
Kia cái gì?
Nói như thế nào đây?
Mập mạp gãi gãi cái óc, thí dụ như ngươi câu cá, câu lên phát tới một con cá chết, cùng câu lên một đầu nhảy nhót tương bừng cá, hai loại cảm giác là không giống.
Lý Húc chập chật lưỡi, tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu a.
Mập mạp cười xấu hổ cười, sau đó vừa bất đắc dĩ mà nói, thuật nghiệp hữu chuyên công nhà, ta cũng không muốn làm cái này được a, ai biết thị cục mới thành lập an toàn mạng lưới bộ môn đem ta điều đi.
Lý Chi, ta cũng là học máy tính, nếu không ngài cho ta điều cái chức vị.
Xéo đi.
Lý Húc mắng một tiếng, đi làm việc, đừng ném người muốn, còn có a, ta cảnh cáo ngươi, đi làm trong lúc đó không cho phép ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là quan sát.
Ách, giám định video thời điểm tuyệt đối không cho phép một bên ăn, một bên giám định, cho ta chú ý cho kỹ hình tượng của mình. Mập mạp ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một mặt khổ tướng ngồi về trong ghế, đem khoai tây trên túi lưu luyến không rời ném vào thùng rác. Lúc này, Lý Húc nhìn về phía La Duệ, ngượng ngùng nói, "La sử, để ngươi chế dê ức, đừng thấy lạ a." La Duệ lắc đầu, hắn nói thật có đạo lý. "Ê." Lý Húc ánh mắt ngây mẩn cả người. "Lý Chi, ngươi nghĩ à, Tào Hoan Lôi cùng Tô Hà nhất định là vì tiền, cái này cũng có thể giải thích các nàng vượt qua bản thân tiền lương trình độ thu nhập nơi phát ra, mà lại liền vẹn vẹn các nàng nội hại, điều này nói rõ cái gì? Hung thủ vì sao liền vẹn vẹn muốn giết các nàng?" Lý Húc kinh ngạc, hẳn là hung thủ là cảm thấy vì tiền bán mình, cùng những cái kia bị bức bách khác biệt. Tội nghiệp càng sâu nặng hơn. Không bài trừ khả năng này. La Duệ con mắt có chút nheo lại, nhìn về phía trong phòng họp mấy chục máy tính ngồi phía sau cảnh sát nhân dân cùng giám hoàng sư. Hắn dùng sức phủi tay, tiếng nổ nói, "Mọi người động tác mau một chút, so sánh tường bên trên những hình kia bên trong nữ nhân, nhìn xem còn có ai tại trong video thần trí thanh tỉnh, phối hợp động tác những người kia, nhất định phải từng cái tìm ra, đem các nàng thân phận tra rõ ràng, có lẽ có khả năng kế tiếp ngộ hại chính là nàng." Nghe vậy, Lý Húc trong lòng giật mình, cũng nói theo, "Mọi người đừng lo lắng, tranh thủ thời gian làm việc." Lúc này, La Duệ đi vào Sở Dương sau lưng, hỏi, "Ngươi phát hiện cái gì?" Sở Dương hai tay không ngừng mà đánh bàn phím, xoay đầu lại, trả lời nói, "Những video này đều là xóa đi hình mở cùng địa chỉ internet, bất quá có vài đoạn video góc trái trên cùng đánh men, ta có thể khôi phục." "Ý là ngươi có thể tìm tới địa chỉ internet?" Sở Dương gật đầu, "Vâng, tìm được địa chỉ internet, ta có thể hắc tiến hậu trường. Nếu như là hội viên đăng ký, chúng ta liền có thể tìm tới những này hội viên địa chỉ IP." La Duệ có chút meo lại mắt, "Cần bao lâu?" "Cái này muốn nhìn hắn server, ta tranh thủ mau chóng." La Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tốt." Hắn đứng lên, bàn hội nghị cuối cùng ngồi Thái Hiểu Tĩnh hướng mình phất phất tay. La Duệ đi qua, Thái Hiểu Tĩnh hướng ra phía ngoài xê dịch cái ghế, chỉ hướng màn ảnh máy vi tính, "Chúng ta căn cứ Mã Khang xã giao phần mềm, tra rõ ràng ban ngày xâm nhập phòng tổng thống người này, đây là thân phận của hắn tin tức." La Duệ túi người nhìn lại, tóc quăn mặt béo, thân cao 1m75, tên là Hứa Phụng, 30 tuổi, quê quán Vĩnh Hòa thị, danh nghĩa kinh doanh mấy chục nhà mắt xích siêu thị. Thái Hiểu Tĩnh lại nói, "Chúng ta phá giải Mã Khang điện thoại, cái này Hứa Phụng ghi chú hẹn chặt tên liền gọi đại bổng người này là Mã Khang làm bùa vừa ỉ nhỉ xe bạn trong vòng chủ nhóm." La Duệ phân biệt một chút, đúng là cùng giám sát quay chủ đến, cái kia mang theo khẩu trang nam nhân rất giống. "Người này bây giờ ở nơi nào?" Thái Hiểu Tĩnh trả lời nói, "Còn không có tra rõ ràng, bất quá Mã Khang trong điện thoại di động xe bạn vòng biểu hiện, khuya hôm nay 11 giờ, Vĩnh Hòa thị Nam Giao muốn tổ chức xe bạn tụ hội, đoán chừng ở nơi đó có thể tìm tới người này." La Duệ đứng dậy, nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, thời gian là đêm khuya 10 giờ. "Thời gian vừa vặn, ta đi chiếu cố những này phú nhị đại." Thái Hiểu Tĩnh cũng đi theo đến, "Ta và ngươi cùng đi. Ngươi ở chỗ này chỉ huy bọn hắn, có tin tức chúng ta kịp thời câu thông." Thái Hiểu Tĩnh như một tiếng, cũng như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. La Duệ đem nét mặt của nàng xem ở trong lòng, nhưng lại không tiện nói gì. Hắn quay đầu, hướng Vương Vĩnh Huy, Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết nói một tiếng, "Đi, làm nhiệm vụ, nhìn là chúng ta xe cảnh sát chạy nhanh, vẫn là làm bùa hựa ý nhỉ chạy nhanh." Đêm khuya, 11 giờ qua đi. Vĩnh Hòa thị, Nam Giao Tân Sông Đại Đạo. Nơi đây cách nội thành rất có một khoảng cách, phía bên phải là mới xây cao ốc, bên trái là lâm giang nhanh sông. La Duệ một đoàn người bốn người mở hai chiếc xe việt dã, tại đèn đường mở bằng dưới, chậm rãi đi về phía trước. Phương Vĩnh Huy lái xe, La Duệ ngồi ở vị trí ghế phụ bên trong, phía sau xe đi theo Kiều Tuyết cùng Tôn Chí Hạo. Không cần tận lực đi tìm những này phú nhị đại tụ hội cụ thể địa điểm, bởi vì thỉnh thoảng liền có một cỗ xe thể thao, anh lấy đã sửa chữa lại động cơ, điếc hai phát hội từ bọn hắn bên cạnh xe gào thét mà qua, dù cho đã không nhìn thấy phía trước đi xa xe, vẫn như cũ còn có thể nghe thấy chấn động mảng nhị ong ong âm thanh. Thấy thế, Phương Vĩnh Huy kìm lòng không được bước lên chân ga, chép miệng một cái nói, "La đại, nhìn thấy không, vừa rồi đi qua kia một cỗ là mấy bà ta, xe này tặc đẹp trai. Ta cả đời này lớn nhất tâm nguyện chính là mở một lần dạng này xe sang trọng." La Duệ chính cầm điện thoại biên tập tin nhắn, cũng không ngẩng đầu, "Cái này không đơn giản, lúc nào nghỉ ngơi đi ta nơi đó, ta để ngươi qua đã nghiền." Phương Vĩnh Huy lấy làm kinh hãi, vặn bèo bốn néo cái mông, thân thể hơi chuyển hướng hắn, "Thật đắt." "Dạ." La Duệ liếc mắt nhìn hắn, "Chờ ta về hưu lại nói." Phương Vĩnh Huy điếu môi, "Kia phải đợi đến ngày tháng năm nào?" "La đại, ngươi nếu là về sau về hưu, có phải hay không muốn hung hăng hưởng thụ?" "Hưởng thụ cái quỷ đâu?" La Duệ đưa di động thu lại, thở dài nói, "Cứ như vậy không biết ngày đêm phá án, có thể thân thể khỏe mạnh về hưu chính là Phật chủ phù hộ." Hai người nói chuyện, bên hai lại vang lên ong ong nổ đường phố âm thanh, một cỗ màu đỏ huyễn ảnh từ bọn hắn bên cạnh xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhìn tốc độ này tối thiểu đã lái đến 180 bước trở lên. Phương Vĩnh Huy thăm dò nhìn lại, chỉ là nhìn thấy xe hình, liền xe bảng số đều không thấy rõ ràng, "La đại, là phe ra gì?" Phía trước 200m đột nhiên sáng lên đèn đỏ, chờ bên phải bên cạnh một cỗ xe điện ngay tại qua phố, cưới xe chính là mang theo lông lung mũ trung niên nữ nhân, chỗ ngồi phía sau còn ngồi xổm một đứa bé, giống như là đêm khuya bày quẩy bán hàng duy trì sinh kế mẹ con. Mắt thấy phe ra gì muốn đụng vào xe điện, thế nhưng là chủ xe ngay cả tay lái cũng không đánh, cũng còn tăng thêm nhanh, lập tức vọt mạnh đi qua. Xe điện bên trên phụ nữ giật nảy mình, trông thấy một hình bóng từ xe của mình đầu gào thét mà qua, suýt nữa liền muốn đụng vào. Nữ nhân này sững sờ trên xe, sau đó động tác cực nhanh nhìn về phía ngồi xổm ở trong xe hải tử, đưa tay đem hải tử lập tức ôm. Màu đỏ phe ra di xông qua đèn đỏ, thùng xe lập tức bắn ra, một nữ nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi ra hai tay, đung đưa trái phải, miệng bên trong tựa hồ tại cao giọng reo hò. Nhìn thấy một màn này, Phương Vĩnh Huy vô tay lái, cắn răng, bọn này muốn đản, đây là muốn chết người. Nói, Phương Vĩnh Huy tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại, đem xe dừng ở bên trước, hắn tranh thủ thời gian mở cửa xe, chạy xuống đi an ủi hai mẹ con này. La Duệ ngồi kế bên tài xế không lúc đích, lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Lý Húc. Phương Vĩnh Huy trở lại trên xe về sau, nghe thấy La Duệ chính đối trong điện thoại giảng, "Vâng, tốt nhất là đồn công an, cảnh sát giao thông, đặc công cùng tập độc cùng một chỗ hành động, bốn cái bộ môn liên hợp tác chiến, đúng, đem cảnh quyền cũng mang lên. Liền ta bây giờ nhìn gặp, những người này rất phách lối, khẳng định hải phẩm có quan hệ, buổi tối hôm nay khẳng định xảy ra chuyện. Lý Chi, chúng ta là cảnh sát, trách nhiệm của chúng ta là người bảo lãnh dân tài sản an toàn, ngay cả điểm này đều làm không được, sao còn muốn chúng ta làm gì?" "Không sai, cái này Hứa Phụng muốn bắt, nhưng những này Phú Nhị Đại cũng không phải kẻ tốt lành gì, không giáo dục, không chừng ngày nào làm ra nhân mạng tới." Phương Vĩnh Huy nghe thấy hắn nói như vậy, trừng mắt nhìn, xem ra hôm nay ban đêm có trò hay để nhìn. Chương 686, tụ tập chỗ chương 686, tụ tập chỗ bọn hắn một nhóm bốn người, lúc đầu dự định là đem cái này gọi Hứa Phụng vụ án người liên quan mang về, hiện tại vấn đề nghiêm trọng, La Duệ chuẩn bị đại khai sát giới, một mẹ hốt gọn. Đêm khuya số lượng xe chạy rất ít, lại thêm đã rời xa nội thành, cho nên phía bên phải đều là thấp bé phòng ốc, không còn là mới xây nhà cao tầng. Những này xe sang trọng chủ xe cũng không đốc, không dám ở nội thành lỗ mãng, chuyên môn đến số lượng xe chạy ít địa phương xe đua. Theo Phương Vĩnh Huy đem xe hướng phía trước mở, từ bọn hắn bên cạnh xe đi ngang qua xe sang trọng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có chủ xe trông thấy bọn hắn bẩn thỉu xe việt dã, kinh bị nhìn lên một cái, thậm chí chủ xe còn hạ xuống cửa sổ xe, hướng Phương Vĩnh Huy vươn một ngón giữa, khiêu khích ý vị rất mãnh liệt. Phương Vĩnh Huy tức giận đến bốc hỏa, hắn không thể đem những này đổ con rùa kéo xuống đến mang vào tay còn tay, hết thể đưa đi lưu đưa thất. Hắn khá tốt, Tôn Chí Hạo mới không may, bởi vì hắn chỗ kế tài xế ngồi Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết ghim giả dặn đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo, cao ngất mũi, một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa, trêu đến đi ngang qua xe sang trọng của lớn còi. Tôn Chí Hạo liên tục mắng, đây đều là người nào a? Tiểu tỷ, ngươi có thể đem cửa sổ xe đóng lại sao? Có chút lạnh. Tiểu Tuyết lánh đạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi đây là lạnh không? Không phải liền là cảm thấy ta cho ngươi tìm phiền toái. Lập tức, một cố Aston Martin từ phía sau vượt qua tới. Một cái mang theo hiệp học mũ người trẻ tuổi, một bên cầm tay lái, một bên tả diêu hữu hoảng, động cơ cùng trong xe âm nhạc vang động trời. Chủ xe ánh mắt hướng bên cạnh cong lên, đột nhiên trông thấy Tiểu Tuyết về sau, ánh mắt hắn mở thật lớn, tốc độ xe lập tức chậm lại, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhét vào miệng bên trong. Xuyên xuyên. Hắn thổi một cái to rõ huýt sáo. Ha ha, mỹ nữ, mỹ nữ. Tiểu Tuyết khẽ thở một hơi, nhìn cũng chưa từng nhìn người này, liền đem bàn tay ra cửa xe bên ngoài, dựng lên một ngón giữa. Chủ xe lại chu môi huýt sáo một tiếng, gặp Tiểu Tuyết vũ nhục mình, hắn hưng phấn hơn, ai yêu má ơi, cương liệt tử, ta thích, mỹ nữ, điện thoại nhiều ít. Nếu không thay cái xe ngồi thôi. Ngươi nhìn ca ca xe của ta thế nào? Tiểu Tuyết lắc đầu, đưa tay đem xe cửa sổ thăng lên. Aston Martin chủ xe thấy thế, trong lòng không cam lòng, không có lập tức đem xe lái đi, mà là cùng Tôn Chí Hạo xe Việt dã sóng vai mà đi, ý tứ rất rõ ràng, cái này bức người tại hiện lộ rõ ràng vốn liếng của mình. Tôn Chí Hạo vừa lái xe, một bên thở dài, "Tiểu tỷ, hỏi ngươi vấn đề, được không?" Tiểu Tuyết khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Tôn Chí Hạo nhìn một chút ngoài xe, Aston Martin cơ hồ là sát xe của mình đang hành sự, nếu không phải trở ngại cảnh sát thân phận, hắn thật muốn đem tiểu tử này kéo xuống đến, mạnh rút một trận. Hắn thu tầm mắt lại, chép miệng một cái, "Tiểu tỷ, ngươi có bạn trai chưa?" Tiểu Tuyết nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn. Tôn Chí Hạo cười nói, "Nếu không, ta gọi điện thoại cho tỷ phu, để hắn tới thu thập tiểu tử này. Hảo hảo lái xe của ngươi đi." Tiểu Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng trông thấy điều khiển trên đài đặt vào bộ đàm làm mở, lúc trước ở trên đường, Tôn Chí Hạo cùng Phương Vĩnh Huy thông qua lời nói, bộ đàm một mực không có đóng. Nay lại, Tiểu Tuyết còn có thể nghe thấy Phương Vĩnh Huy vừa lái xe, vừa mang nương. Nàng cắn cắn bờ môi, thanh âm thanh thúy mà nói, "Ta còn không có bạn trai." Nói chuyện là gián đoạn mười mấy giây sau, Tiểu Tuyết một lần nữa nhặt lên chủ đề, xem như trả lời vừa rồi vấn đề. Tôn Chí Hạo nghe thấy lời này, ánh mắt đột nhiên sững sờ, hai tay nắm phương hướng bàn cũng là lắc một cái, trong lòng càng là bất ổn. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, sắc mặt đỏ bừng, tất cả mọi người là cảnh sát hình sự, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự kia là bản lĩnh giữ nhà. Tôn Chí Hạo khỏe mắt liếc qua nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền trông thấy Tiểu Tuyết biểu lộ có chút nhăn nhó, hơn nữa còn là túi thấp đầu, một cặp mắt đào hoa có vẻ hơi mê ly, hơi nước sương ngủ. Hắn trương mấy lần miệng, cuối cùng lấy dũng khí, quyết định mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không có bạn gái. Nghĩ gì thế? Tiểu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn hắn, ngươi sẽ không cho là ta coi trọng ngươi đi. A, chẳng lẽ không đúng sao? Tôn Chí Hạo trong lòng bồn chồn, ngươi vẻ mặt này không phải liền là thiếu nữ Hoài Xuân sao? Tiểu Tuyết tiếp tục đối nói, trong lúc công tác, ngươi có thể hay không đừng nghĩ cái khác? A, tốt, tốt. Tôn Chí Hạo phía sau lưng đều dịn ra mồ hôi lạnh. Lúc này, bộ đàm truyền đến một trận ha 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 tiếng cười, Phương Vĩnh Huy vốn là đang mắng xe sang trọng chủ xe, nghe thấy đối thoại của bọn họ, tâm tình lập tức tốt đẹp. Tiểu Tôn, không nghĩ tới a, ngươi là con quốc muốn ăn tiểu tỷ. Tôn Chí Hạo không nghĩ tới bộ đàm mở, đỏ mặt nhỏ ra huyết, "Huy ca, ta là cùng tiểu tỷ nói đùa đâu, ngươi cũng đừng nói bậy. Mở lông gà cho đùa, ngươi thâm tình thổ lộ, cho là chúng ta không nghe thấy a? Ta cho ngươi biết, chúng ta La đại đều nghe thấy được, có phải hay không, La đại?" "Không sai, ta nghe thấy được." Tiểu Tôn rất có dũng khí, không ngừng cố gắng. Tôn Chí Hạo biểu lộ cứng lại, muốn đưa tay đóng lại bộ đàm, nhưng lại không dám. Trái lại Tiểu Tuyết, nàng mím chặt miệng, ánh mắt dao động không chừng. Tôn Chí Hạo không thể không vì chính mình giải bày, biện pháp tốt nhất chính là nói sang chuyện khác, thế là hắn lập tức mở miệng nói, "Đừng chỉ nói ta, chúng ta công thành ban ai không phải Lưu Minh à, Thái đội, Lâm Thần, Sở Dương cùng ngươi Phương Vĩnh Huy không đều là sao?" "Đúng, còn có Kiều thị. Chỉ có chúng ta La Sử có bạn gái, ta nghe Lâm Thần nói qua, La Sử bạn gái vô cùng xinh đẹp, tựa như minh tinh đồng dạng xinh đẹp." Phương Vĩnh Huy thanh âm truyền đến, "Đâu chỉ à, minh tinh đều không có chúng ta Vạn Thu tỷ xinh đẹp, ngươi là chưa thấy qua, chờ ngươi gặp được, ngươi liền sẽ cảm thấy cái gì gọi là đẹp như thiên nữ. Ngươi xem qua Nếu Yêu Có Thiên Ý a." "Ngươi dựa theo trong phim ảnh nữ chính mặt đi tưởng tượng, liền biết chúng ta La Sử bạn gái là dạng gì." "Thật hay giả?" Tôn Chí Hạo lấy làm kinh hãi, cái này phim hắn thật đúng là nhìn qua, lúc ấy liền bị Tôn Nghệ Chân mỹ mạo hấp dẫn, đặc biệt là kia một đôi sẽ cười con mắt, một màn kia tại trong mưa chạy thân ảnh, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy người đâu? Phương Vĩnh Huy trả lời nói, "Không tin, ngươi hỏi La Đại." Tôn Chí Hạo đương nhiên không dám hỏi, chỉ là đi theo kinh hô, chẳng khác gì là đập La Duệ mông ngựa. Nhưng mà, Tiểu Tuyết lại kìm lòng không đặng hỏi, "La Sử, là thật sao?" Nàng vừa nói, ngay cả mình đều bị hù dọa, nàng lỗ tai nóng lên, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng ngoài xe. Tôn Chí Hạo lập tức đình chỉ thổi phồng, Phương Vĩnh Huy cũng không nói thêm gì nữa, trong lúc nhất thời, trong xe yên tĩnh. Một lát sau, La Duệ thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, "Ừm, chờ vụ án này xong xuôi về sau, ta cùng nàng muốn đính hôn, đến lúc đó mời các ngươi uống rượu." Lập tức, Phương Vĩnh Huy hoan hô lên, "Ta dựa bảo, La Đại thật đi đến chúng ta phía trước. Vậy ta phải theo một cái đại hồng bao, không được ta phải gọi điện thoại nói cho những người khác, đây chính là tin tức vô cùng tốt." Tôn Chí Hạo vội vàng ấn hai lần loa, xem như chúc, "La Sử, ngươi kết hôn có thể để cho ta đương phụ rể sao?" Phương Vĩnh Huy mắng, "Cút đi, đến phiên ngươi sao? Ta cùng Sở Dương đã dự định, ngươi làm hoa đồng ngược lại là có thể." "Ê." Tôn Chí Hạo hậm hực, chuẩn bị đấu võ mồm. Tiểu Tuyết liền nghiêm mặt, hai mắt mông lung a một tiếng. Thanh âm này bị Tôn Chí Hạo cùng Phương Vĩnh Huy tiếng ồn ào bao phủ lại, không ai có thể nghe thấy. 20 phút sau, Phương Vĩnh Huy còn tại cùng Tôn Chí Hạo nói chêm chọc cười, La Duệ đột nhiên đánh gây hắn, "Chớ ồn ào, đến chỗ rồi." Phương Vĩnh Huy dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đoạn đường dốc tuyết, nơi này đã rời xa nội thành, đường phố bên trên hành xử cỗ xe rất ít. Hắn ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nhìn thấy ở bên trái 300m chỗ, Tân Sông Đại Đạo dọc theo đi cầu gãy bên trên đậu đầy xe sang trọng, mà lại trên cầu còn tụ tập không dưới chừng 100 người. Cái này cầu gãy gọi ba cầu, vốn là muốn thi công kiến thiết, nhưng về sau đem ba cầu hướng phía trước quy hoạch, cho nên chỉ là xây dựng hơn 200m, sau đó liền đình công. Hết thảy 5 cái cự đại trụ cầu, chống đỡ lấy 6 làn xe. Lúc này, điếc tai phát hội động cơ cùng reo hò ồn ào tiếng người, xa xa truyền đến. Phương Vĩnh Huy đem xe dừng ở cầu miệng vị trí, quay đầu nhìn về phía La Duệ, "La Đại, chúng ta hiện tại làm sao làm? Là trực tiếp đi qua, vẫn là chờ trợ giúp tới lại hành động?" La Duệ giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, đã nhanh 12 giờ khuya, trụ cầu bên trên một loạt xe sang trọng đã vào chỗ, tùy thời chuẩn bị chạy ra. Thế là, La Duệ cầm lấy điều khiển bên trên bộ đàm, phân phó nói, "Chúng ta trực tiếp đi qua, nhìn thấy Hứa Phụng liền tiến hành bắt, những người khác lưu cho cảnh sát giao thông đến xử lý." "Rõ." Phía sau xe bên trên Tiểu Tuyết hồi đáp. Lập tức, một đen một trắng, hai chiếc xe Việt dã nhanh chóng khởi động, tại phía trước đèn xanh đèn đỏ quay đầu, trở về mở trường 100 gạo, phía bên phải bên cạnh cầu gãy lái đi. Chương 687, Phú Nhị Đại làm hảo hảo. Ngươi chơi cái gì mệnh a? Chương 687, Phú Nhị Đại làm hảo hảo, ngươi chơi cái gì mệnh a? Vừa mở bên trên mặt cầu, những cái kia tụ tập tại xe sang trọng bên trên chủ xe lập tức vây lên đến đây. Trong đó có ít người là nhận biết La Duệ bọn hắn xe, trong đó có mang theo hiệp học mũ phú thiếu, hắn đứng tại giữa đường, tuần tự xoay người, thổi một cái to do huýt sáo, tiếp lấy ngồi dậy, hướng trung quanh đồng bạn nói, "Các bằng hữu, cái này hai chiếc xe là đến gây chuyện." "Gây chuyện?" Một cái cạo lấy đầu đinh, trước ngực mang theo đại kim liên người cao gầy từ một cố làm bùa gọi nhỉ trước mũi xe nhảy xuống. Cười nói, "Ai dám tìm ngươi phiền phức? Ta cho ngươi biết, kia xe đen bên trên có một cái mỹ nhân, ta đỉnh, ta đi ngang qua bọn hắn xe lúc, đùa giỡn một phen, đoán chừng người ta tiểu nam bằng hữu không làm. Ta dựa vào, lao tử một ngụm nước bọn đều dìm nó chết, đây không phải tự tìm không thoải mái sao?" Nói, đầu đinh nam vây quanh làm bùa gọi ý nhỉ sau xe, hắn mở cửa xe, từ bên trong móc ra một cây gậy gôn, giữ tại trên tay, cũng trong hư không dùng sức huy vũ một chút. Gặp hắn dạng này, cái khác phú thiếu cũng riêng phần mình xuất ra ra hỏa thập, chuẩn bị tại chạy ra trước đó, trước kích thích một chút. Cầu hai bên đứng đấy mặc thanh lương mỹ nữ, đều là những này phú thiếu mang tới, gặp bọn họ chuẩn bị đọ võ, từng cái hưng phấn hô to gọi nhỏ, miệng bên trong ngao ngao kêu. Đầu đinh nam cùng hiệp học mũ gặp mỹ nữ hưng phấn kêu to, không thể thua khí thế, thế là hai người một ngựa đi đầu, song song đứng tại trước xe. Đầu đinh nam đem gậy gôn nằm ngang ở trên bờ bay, hai tay khoác lên cây cơ hai đầu, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Hiệp học mũ tay trái đút túi, nghiêng chân trái, tay phải cầm một cây bóng chảy đồng, đồng bưng chạm vào trên mặt đất, nhẹ nhàng đập mặt đất xi măng. Trên xe Phương Vĩnh Huy nhìn thấy bọn hắn bộ này tư thế, tức giận đến nghiến răng, một đám sâu mọt. La Duệ hứng hở nâng lên mặt đến, phân phó nói, "Xe ngồi chỗ cuối." "Được." Khoảng cách đầu đinh nam cái này đám người còn có 50m khoảng cách, Phương Vĩnh Huy dồn sức đánh tay lái. "Ôi, muốn chạy." Đầu đinh nam gặp màu đen xe Việt dã chuẩn bị quay đầu, hướng đồng bạn vui cười một tiếng, "Có thể chạy qua chúng ta sao?" Nói, hắn liền chuẩn bị tiến vào trong xe, mở mình tọa giá làm bùa ựa ị nì đuổi qua đi. Nhưng không tới vài giây đồng hồ, hắn biểu lộ ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp màu đen xe Việt dã căn bản không có ý định chạy trốn, mà là trực tiếp nằm ngang ở trên đường cái. Cùng lúc đó, đằng sau đuổi theo màu trắng Việt Dã cũng đem xe ngồi chỗ cuối, cùng màu đen Việt Dã cũng dựa vào cùng một chỗ, đồng thời còn hướng phía trước mở một đoạn ngắn, cũng liền nói, toàn bộ cầu gãy đều bị cái này hai chiếc xe chặn. Người có thể đi qua, xe không qua được. Ta mẹ nó. Đầu Đinh Nam đem xe cửa dùng sức một quan, nắm trong tay cây cờ, đi lên phía trước, thật đúng là tìm đến sự tình. Khi học mũ núi bay, bình thường phách lối đã quen, một chút đều không sợ hãi, đánh thôi, chúng ta cũng không phải chưa từng đánh nhau bao giờ, dù sao kia tỉnh cô nàng trên xe, ta ngược lại thật ra muốn để nàng nhìn xem, tuyển nam nhân liền muốn tuyển chúng ta dạng này. Đầu Đinh Nam gật gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, đại bổng đâu? Hắn là đánh nhau rất như bức, đem hắn cũng kêu lên. Khi học mũ đang chờ đáp lời, đã thấy phía trước hai chiếc xe Việt Dã cửa xe bị mở ra, một cái đen gầy người cao nhảy xuống xe, theo sát lấy, lại là hai nam một nữ xuống xe. Đầu Đinh Nam thấy đối phương chỉ có bốn người, liền cảm giác không có sợ hãi, mặc dù dẫn đầu người kia vóc dáng rất cao, dáng dấp cũng phong nhã, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Hắn quay đầu hướng sau lưng đồng bạn hô một tiếng họng, các minh đệ, một hồi cho hướng trên đánh. Ta không ưa nhất trang bức người, so với chúng ta còn có thể giả, không đánh gãy chân của bọn hắn, lao tử không ra được khẩu khí này. Phía sau hắn gần 100 người tới bộc phát ra tiếng vang rung trời, có phú thiếu đứng tại bên cạnh xe, đưa tay án lấy tay lái loa, có còn anh minh động cơ, cười đắt đỏ thi đấu ma những người kia, nhanh chóng dây rùa xe nắm tay, đuôi xe song ống bô xe không ngừng má toát ra khói đen. La Duệ hướng bọn hắn trước mặt đi, một bên móc móc lỗ tai, chỉ cảm thấy quá ồn ào. Tiêu Tuyết, Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo cùng ở phía sau hắn, ba người khoảng cách 5 bước khoảng cách, một bộ chuẩn bị bắt người hiểm nghi tư thái. La Duệ biểu lộ đạm mạc, trừng mắt nhìn, bước đến những người này trước mặt, hướng về hai bên phải trái nhìn một chút. Đầu Đinh Nam nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiêu Tuyết, nhếch miệng cười nói, cô nàng, rất đỉnh a. Nghe thấy lời này, phía sau hắn đám người bộc phát ra một trận trêu tức tiếng ồn ào. Tiêu Tuyết sắc mặt khó coi, có chút hí mắt, không có lên tiếng. Đầu Đinh Nam thấy thế, không có sợ hãi mà nói, cô nàng, có bạn trai chưa à? Nếu không ca ca mấy cái làm cho người bạn trai. Hắn lời còn chưa dứt, La Duệ một bàn tay phiến trên mặt của hắn. 3. Không hề có điểm báo trước động thủ, để Đầu Đinh Nam lập tức ngộng, phía sau hắn tiếng kèn, oanh chân ga thanh âm cũng lập tức đình chỉ. Ta hôm nay tâm tình không tốt, muốn đánh người. La Duệ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm hắn, biết tại sao không? Mẹ ngươi. Đầu Đinh Nam lúc nào nếm qua dạng này xẹp, giơ lên trong tay quả bóng gôn đồng liền muốn mở làm. Bên cạnh hắn hiệp học mũ cũng dương lên trong tay bóng chạy động. Nhưng lúc này, La Duệ đem quần áo và tháo bên lên, rút ra súng lục. Hắn động tác này lập tức đem tất cả mọi người dọa sợ. Có súng. Đầu Đinh Nam trong tay gậy tròn dừng ở không trung, căn bản không dám đập xuống. La Duệ cười lạnh một tiếng, đem trong tay thương ném ở bên chân của hắn, ngươi rất đi nhà, nhà ai phú thiếu à. Đầu Đinh Nam muốn nói lại thôi, vừa định đáp lời. Ba. Lại là một bạt thai dùng sức phiến tại trên mặt hắn, Đầu Đinh Nam đem đánh đầu góc tròn váng, lửa giận đã công tâm. La Duệ lập tức đem hắn trong tay gậy tròn kéo qua đến, lại là một bạt thai đánh tới, học hắc bắn sẽ a ngươi. Lái hào xe nổ đường phố, cho là mình rất ngu bức, đúng không? La Duệ cái này mấy lần đem những này xe sang trọng chủ xe đều gây kinh hãi, trước giờ đều là bọn hắn khi dễ người khác, lúc nào bị người khác khi dễ qua. Thương, bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng đối phương bộ này hung ác bộ dáng, còn mang theo trong người cái đồ chơi này, rõ ràng là lai lịch không rõ, không phải phỉ tức cảnh, lập tức liền đem bọn hắn gây kinh hãi. Có tiền là một chuyện, nhưng là gặp gỡ không muốn mạng, vậy thì nhất định phải đến sợ, không sợ không được. A Đầu Đinh Nam khi nào nhận qua đãi ngộ như vậy, người khác bị như thế đối đãi là một chuyện, nhưng mình làm chim đầu đàn, sự tình xuất hiện ở trên người mình, còn để nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu xem kịch, sau này mình còn thế nào hơn a? Phải biết, những này phú thiếu từng cái đều là nhân tinh, mặc dù bây giờ cùng một chỗ hoàn cố, nhưng về sau mọi người thành thục về sau, đều là sinh ý trên trận đồng bạn, mặt mũi này nếu là mất đi, về sau hắn chính là chúng thì chi, ai còn có thể cùng hắn chơi đến cùng đi. 3. Hắn chính suy nghĩ lung tung thời khắc, La Duệ lại là một bạt thai đánh vào trên mặt hắn, đại thủ hướng trên mặt hắn dùng sức đẩy, đường cản đường, ta không phải tới tìm ngươi. Mẹ nó, lao tử cùng liều mạng. Đầu Đinh Nam như là núi lửa bộc phát, lập tức ngăn La Duệ tay, động tác cực nhanh xoay người, đem trên mặt đất thương nhặt lên. Lao tử làm chết ngươi. Hắn không chút do dự cầm thương, kéo một phát chốt, đem miệng súng nhắm ngay La Duệ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh phú thiếu đều sợ choáng váng, đi gà đấu cho sự tình bọn hắn làm không biết, nhưng giết người phóng hỏa là không có lá gan này. Mắt thấy Đầu Đinh Nam nổi điên, những người này tranh thủ thời gian né tránh, sợ dính vào nhân mạng. Lúc này, Phương Vĩnh Huy, Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết cũng cùng nhau rút ra súng lục, kéo một phát chốt, họng súng nhắm ngay Đầu Đinh Nam. Cảnh sát, để súng xuống. Buông xuống. Không nên kích động, mau đưa thương buông xuống. Tiểu Tuyết nhìn một cái La Duệ, sau đó tranh thủ thời gian ngăn tại trước người hắn. La Duệ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nghe thấy cảnh sát hai chữ, người chung quanh đều vỡ tổ. Khi Phong Mũ đem trong tay bóng chảy bổng ném một cái, tranh thủ thời gian trốn vào trong đám người, để Đầu Đinh Nam một mình đối mặt. Đầu Đinh Nam nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay đều đang phát run, cũng lui về phía sau hai bước, gót chân đụng phải hắn xe sang trọng đầu xe, đường lui đã lui không thể lui. La Duệ tiến lên mấy bước, lạnh lùng thốt, vũ nhục cảnh sát, đánh lén cảnh sát, đoạt thương, tiểu tử ngươi trở lấy vững trái ngọn nguồn ngồi mặc. Mẹ ngươi, ngươi chơi ta, ngươi phỉ báng ta à? Ta muốn tìm luật sư cáo ngươi. Phát sinh ở chuyện trước mắt, nhiều người như vậy trông thấy, ngươi còn dám rào biện? La Duệ ngữ khí bình tĩnh, cười nói, ngươi yên tâm, giúp ta viết người báo cáo một đồng lớn, không cho ngươi ngồi cái mấy chục năm lao, ta theo họ ngươi. Nóa. Lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận. Đầu Đinh Nam cắn răng một cái, không chút do dự bóp lấy cò súng. Chương 688, truy chương 688, truy giang giác. Súng ngắn có súng bị bóp về sau, La Duệ không tránh không né, cũng trừng mắt nhìn. Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo như lâm đại địch, kém chút cùng nhau bóp cò súng, đem trước mắt cái này lăng đầu thành đánh một thân lỗ thủng. Nhưng trái lại Phương Vĩnh Huy lại là một chút đều không lo lắng, đồng thời biểu lộ trêu tức, rút ra sau thắt lưng kim loại cổng tay. Trong suy tưởng đạn cũng không bắn ra, bởi vì nòng súng bên trong một viên đạn đều không có, La Duệ tại hạ xe trước đó, liền đã đem trong băng đạn đạn cho tháo bỏ xuống. Đầu đinh nam răng hàm đều nhanh cắn nát, hắn mở to hai mắt, lại không nghe thấy tiếng súng, hắn không cam lòng liên tục bóp lấy cò súng. Răng rắc, răng rắc. La Duệ tiến lên một bước, lập tức đoạt lấy trong tay hắn thương, dùng chôi thương hướng đầu hắn bỗng nhiên một đập, đánh lén cảnh sát, đoạt thương, nưu sát chưa thỏa mãn, tiểu tử ngươi đời này đều xong. Phương Vĩnh Huy cười hắc hắc, vỗ vỗ trước ngực chấp pháp ký lục nghi, chứng cứ đều đã quay xuống, ngươi trở vững trái ngọn nguồn ngồi tù đi. Hắn nâng tay lên cổ tay, đem mặt xám như cho đầu đinh nam kéo qua đến, hai tay bắt chéo sau lưng hắn hai tay, cho hắn đeo lên ngân vòng tay. Đầu đinh nam cong lưng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được mình gặp cái gì. "Đừng, đừng bắt ta, cha ta có tiền, cho các ngươi bao nhiêu tiền đều được, thả ta." "Mà nó, thả ta, van cầu các ngươi." Hắn đã trở nên nói năng lộn xộn, rõ ràng chính mình đã đến tuyệt cảnh, cha hắn có tiền nữa cũng cứu không được hắn. La Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cái hốc, "Ta là Hải Đông Sở Công an tỉnh cảnh sát hình sự chi đội trưởng, ta gọi La Duệ, cha ngươi nếu như muốn trả thù, gọi hắn trực tiếp tới tìm ta." Nói xong, hắn nhìn về phía đứng tại cầu bên cạnh đám người, quát lớn, "Còn có ai? Còn có ai muốn mạo xưng mặt mũi, muốn cùng cảnh sát đối kháng? Ta cho các ngươi cơ hội, đứng ra." Sớm tại đầu đinh nam nổ súng lúc, bọn này phú thiếu tiểu thư đã sợ đến nút ở một bên, hận không thể nhảy xuống cầu đi. Đương La Duệ nói đến phòng công an ba chữ này, vốn là muốn tự giới thiệu, cổ vũ khí diễm đám gia hỏa, cũng lập tức lựa chọn ngậm miệng lại. "Các ngươi không phải hoàn cố sao? Không phải nhu xoa sao? Hơn nửa đêm chạy nơi này hỏng do sao? Ngươi, liền ngươi." La Duệ chỉ hướng đứng ở trong đám người hip hop mũ, "Ngươi ra." Hip hop mũ mới đầu còn tưởng rằng không phải đang gọi mình, hắn cúi đầu, hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, ai ngờ, bên người một đám đồng đảng tranh thủ thời gian lui lại hai bước, đem hắn lộ tại đằng trước. La Duệ đi ra phía trước, cười lạnh nhìn hắn, "Lúc trước là ngươi tại ta bên cạnh xe huýt sáo tới." "Ta..." Hip hop mũ dọa đến hai chân khẽ run rẩy, con mắt bay tròn chuyển, đột nhiên hắn nảy ra ý hay, lui lại hai bước, đem một người mặc rất là bại lộ nữ tử túm tiến lên. "Cảnh sát, là ta không đúng. Ta cho các ngươi xin lỗi, nhưng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi là cảnh sát, Nana cha hắn cũng là các ngươi đội ngũ bên trong, chức vị còn cao hơn ngươi đâu, nếu không, chúng ta coi như xong." "Thả ta ra, ngươi cái ngốc hàng." Gọi Nana nữ nhân mở trừng hai mắt, "Đừng dắt ta cha ra hổ, ta hôm nay ban đêm là cùng bằng hữu cùng một chỗ sang đây xem náo nhiệt, không có tham dự chuyện của các ngươi." Nàng tránh ra khỏi hip hop bu tay, sửa sang bả vai chừa xuống tới quần áo, đi trở về trong đám người. Dạng như vậy nữ, La Duệ gặp nhiều, nhưng nữ hài này còn khá tốt, chí ít không có xé ra hổ, cũng không có ý định vì những này hồ bằng cầu hữu can thiệp vào, xem như rất sáng suốt. Hip hop mũ trông thấy mình tử đảng bị giải lên xe, trong lòng của hắn một mảnh lạnh bớt, lúc trước phát sinh sự tình, mọi người đều là tận mắt nhìn thấy, cái này họ La thủ đoạn không thể bảo là không lợi hại, nếu là mình đi theo đưa tại trên tay của hắn, vậy cái này cả một đời liền thật xong. Tâm tư nghĩ lại ở giữa, hip hop mũ liền muốn cho La Duệ quỳ xuống đến, đập cái đầu, nhận cái sai, so sánh bọn này hồ bằng cầu hữu nhìn gần, mệnh mới là trọng yếu nhất. Nếu không, mình tử đảng chính là vết xe đổ, người ta phải tự biết mình. Nhưng La Duệ không cho hắn cơ hội, tại hắn hai đầu gối khẽ cong lúc, một tay lấy hắn lôi kéo tới, cũng gì thay nói, "Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta, hứa phụng ở đâu?" Khi Hoắc Mũ thần sắc sững sờ, liền vội vàng hỏi, "Các ngươi tìm đại đồng?" "Không sai, nói cho ta, hắn ở đâu?" Khi Hoắc Mũ đảo tròn mắt, "Cảnh sát, có thể tha ta sao?" Trông thấy La Duệ gật đầu, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, bắp chân không run lên, tâm cũng đi theo bỏ vào trong bụng. Hắn ngay tại cuối cùng chiếc kia làm bùa vừa in nghỉ trong xe, tiểu tử này mỗi lần chạy ra lúc đều muốn hút vào một ngụm đồ chơi kia. La Duệ có chút hí mắt, chờ Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo đem đầu đinh nam giải lên xe, cũng đem đối phương còn ở trên chỗ ngồi lúc, hắn hướng hai người nháy mắt. Kim Phong Mũ lập tức biến thành dẫn đường đảng, một mặt định nói, "La cảnh quan, ta cho các ngươi dẫn đường, tiểu tử này dính liễu nhiều lần hút độc lái xe, các ngươi nhất định phải bắt hắn, người như hắn nếu là lái xe lên đường, tại thần trí không tỉnh táo tình huống dưới, đụng phải tiểu bằng hữu cùng lão nãi nãi, là cỡ nào nguy hiểm một việc, ngài nói, đúng không?" La Duệ không nghe hắn nói bậy, hướng hai bên đánh một thủ thế. Lập tức, Tôn Chí Hạo cùng Phương Vĩnh Huy tới gần cầu gây hai bên, hướng về phía trước rào bước tiến lên. Trong bọn hắn cách Kiều Tuyết, nàng đang từ rất nhiều xe sang trọng ở giữa ghé qua. Những này xe sang trọng đều là có giá trị không nhỏ, nhưng sách một đài ra đều là giá trị hơn mấy trăm vạn, còn không nói còn có mấy chiếc hơn ngàn vạn rồi sợ phẹn phẩm, cùng Benny, bước khải luân trở thế giới xe xịn. Phương Vĩnh Huy mắng một câu, "Những này điêu lông đúng là mẹ nó có tiền, chúng ta cả đời thu nhập đều không chống đỡ được người ta một chiếc xe." Cách hai cái chỗ đậu Kiều Tuyết liếc mắt nhìn hắn, "Chúng ta công việc sáng tạo giá trị, lớn xa hơn thu nhập, không phải chuyện tiền." Phương Vĩnh Huy cười hắc hắc, "Ta hiểu, ngươi là muốn nói vì nhân dân phục vụ, đúng không?" Xuyệt. Tiêu Tuyết hướng hắn khoa tay một cái im lặng thủ thế. Lúc này, bọn hắn đã nhanh đi đến cầu gãy cuối cùng, tại phía sau cùng ngừng lại một cố đỏ thấm giao nhau làm bùa ựa ỉ nhì. Kiếm học mũ dương nhanh múa bước, phía trước dẫn đường, xe này chính là rất lớn đồng, cái này tạp mau ngay tại trên xe. Hắn lời còn chưa dứt, vai trái liền bị sau lưng La Duệ một thanh nắm lấy, cũng đem hắn túm tại sau lưng, "Ngươi lưu tại nơi này." "Ách." Vậy được, có việc gọi ta một tiếng, ta khẳng định giúp các ngươi cảnh sát bận điệu, ta một cái tốt thị dân tới. Kim Hoặc Mũ còn tại bẩn, nhưng ai biết, phía trước Lạm Bùa Hựa Ý nghỉ cửa xe lập tức hướng lên bắn ra. Thấy thế, Phương Vĩnh Huy một tay chống đỡ một cỗ xe sang trọng đầu xe, từ lối đi bộ nhảy đến Tiểu Tuyết bên này, Tôn Chí Hạo động tác cũng rất nhanh, muốn vây quanh Lạm Bùa Hựa Ý nghỉ sau xe, để phòng người trên xe nhảy sông. Phương Vĩnh Huy đã trông thấy trên xe ghế điều khiển người đang ngồi, người này chính là Hứa Phụng không sai, ban ngày buổi sáng xé toang phòng tổng thống giấy niêm phòng, xâm nhập gian phòng tóc ăn. Cảnh sát, không được lúc đích. Hắn vừa hô ra miệng. Ô ô. Lạm Bùa Hựa Ý nghỉ lập tức khởi động, động cơ giống như là muốn nổ tung, phát ra cùng loại âm bạo tiếng vang. La Duệ vội vàng hô, tránh ra, Phương Vĩnh Huy ngươi mẹ nó mau tránh ra. Phương Vĩnh Huy lập tức phanh lại chân, mắt trợn trừng. Lạm Bùa Hựa Ý nghỉ ra tốc thời gian rất ngắn, cơ hồ tại hắn còn không có kịp phản ứng, xe này lập tức vọt mạnh đi qua, lực lượng này cùng khí thế, cơ hồ là muốn đem Phương Vĩnh Huy đè dẹp. Khoảng cách của song phương chỉ có 5-6 mét, trong thời gian ngắn như vậy, Phương Vĩnh Huy chỉ là khó khăn lắm ổn định thân hình, căn bản không né tránh kịp nữa. May mắn, phía sau hắn Tiểu Tuyết, tại Phương Vĩnh Huy nhảy đến bên này lúc, thoáng cùng hắn kéo ra một khoảng cách, tại phía sau hắn hai bước khoảng cách. Tại đầu xe gào thét đánh tới lúc, Tiểu Tuyết một thanh níu lại Phương Vĩnh Huy cánh tay phải, đem hắn liều mạng hướng phía bên phải xe khe hở khe kéo. Ầm. Trong chớp mắt, Lạm Bùa Hựa Ý nghĩ đụng phải rồi sợ phen tùm đằng sau đuôi xe, đem xe sau cốp xe đều đụng bắn ra. Bởi vì Lạm Bùa Hựa Ý nghĩ cửa xe một mực mở ra, đang lái xe va chạm trong nháy mắt, Hứa Phụng liền nhảy xuống xe. Tiểu tử này lăn trên mặt đất một vòng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, lập tức đứng lên, tốc độ cực nhanh nhảy lên bên cạnh một cỗ xe sang trọng trần xe, sau đó nhảy hướng về phía trước một cỗ Bentley, một chiếc xe hướng phía trước nhảy. Dừng lại. Tiểu Tuyết xoay người mà lên, vén tay áo lên liền truy. Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo cũng đội vàng hướng phía trước đuổi theo. Chương 689, ta vốn là đánh eo phải chương 689, ta vốn là đánh eo phải những chuyện này phát sinh lúc, La Duệ vẫn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bên cạnh hắn Hip Hop Mũ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cái này cậu đừng dưỡng, khẳng định là hút nhiều, mẹ nó cũng dám đánh lén cảnh sát, không muốn sống ngươi. La cảnh quan, có cần hay không ta hỗ trợ? Hắn nhìn về phía La Duệ, ánh mắt lại là run lên, nuốt xuống một ngụm nước bọt, không còn dám nói thêm lời thừa thãi. La Duệ không đội không hoảng hốt lui ra súng ngắn hộp đạn, từ áo khoác trong túi lấy ra một viên vàng cam cam đạn, dùng ngón tay cái chen vào hộp đạn, sau đó đem hộp đạn cắm vào súng ngắn, động tác cực nhanh, kéo một phát chốt, viên kia đạn lập tức bị đẩy vào nòng súng bên trong. Cái này nổ súng, chẳng lẽ không phải muốn cảnh cáo ba tiếng sao? Kim Hoặc Mũ chép miệng một cái, tranh thủ thời gian né qua một bên, miễn cho đạn không có mắt. La Duệ chạy chậm hai bước, nhảy lên rồi lùn sở phen tùng trần xe, một chân quỳ xuống, hai tay nắm thương. Phía trước, Tiểu Tuyết, Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo bởi vì kỷ luật không tốt lắm hư hao những này xe sang trọng, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở xe trong khe truy đuổi, căn bản đuổi không lên tại trần xe nhảy vào Hứa Phụng. Mắt thấy Hứa Phụng sắp vượt qua trước mặt xe, một khi hắn nhảy đến lộ diện, xông về phía trước một cỗ xe gắn máy, lập tức liền có thể đảo tàu. Tiểu Tuyết chạy thở hổn hển, gấp không được. Mà ở xa hậu phương trần xe quỳ một gối xuống lấy La Duệ, đón mặt sông thổi tới gió, hắn hít thở sâu một lần, nhắm ngay Hứa Phụng sau lưng. Dưới xe Hip Hop Mũ trừng mắt nhìn, trong lòng nghĩ thầm nói thầm, vượt qua hơn 100 mét, súng ngắn có thể đánh trúng sao? Huống chi ngươi còn trăng bước, chỉ nhét một viên đạn, ngươi nếu là đánh trúng, ta dựng ngược đất nước. Ầm. La Duệ bóp lấy cò súng, họng súng toát ra một đóa hoa lửa, đạn xoay tròn mà ra. Cùng lúc đó, Hứa Phụng vừa nhảy lên cuối cùng một chiếc xe, thân thể lập tức từ trần xe ngã rơi lại xuống đất, tựa như ngay tại lên không hỏa tiễn, đột nhiên nhanh chóng rơi xuống đất. Thấy thế, Kim Hoặc Mũ há to miệng, kinh ngạc nhìn về phía La Duệ. Hứa Phụng từ dưới đất giằng co, còn muốn chạy, nhưng Tiểu Tuyết đã chạy tới, một gối đặt ở phía sau lưng của hắn, thị cảnh sát hình sự chi đội, ngươi tên là gì? Ta quản ngươi là ai, thả ta ra, mẹ nó, thả ta ra. Phương Vĩnh Huy thở hồng hộc chạy tới, lập tức nắm lấy tóc của hắn, đem hắn đầu nhấc lên, nói, tên cứ gọi là gì? Biết vì sao bắt ngươi sao? Hắn coi là đối phương sẽ không bàn giao, ai ngờ, Hứa Phụng ngóc đầu lên, la lớn, chạy à, chạy mau, trong các ngươi cùng Mã Thiếu cùng nhau chơi vừa qua, cảnh sát đều muốn bắt, chạy, chạy mau. Nghe vậy, Tiểu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy mặt mày ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía người phía trước bầy. Những người này vốn là đang nhìn náo nhiệt, không có ý định chạy trốn, lái xe thể thao nổ đường phố lại không phạm pháp, coi như cứng rắn muốn cho bọn hắn theo cái tội danh, đơn giản là trị an xử phạt, trong nhà đều là có tiền dính quyền hạng người, ai sẽ sợ cái này. Nhưng Hứa Phụng như thế một hô, trong đám người không rõ chân tướng đều là cao mày, không rõ hắn là nói cái gì, nhưng có mấy cái như vậy lập tức cảnh giác lên, núp ở đống người bên trong, cũng có hướng về sau chạy tư thế. Phương Vĩnh Huy vội vàng đứng người lên, tay mò sau lưng súng lục, tất cả mọi người đứng đấy, cảnh sát chấp pháp, tất cả không được núp đích. Tôn Chí Hạo cũng liền bước lên phía trước, đừng núp đích a, bắt thế nhưng là đại tội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lại không nghĩ rằng ba bốn người co cẳng liền hướng sau chạy, còn có một nam một nữ xông về phía trước bên cạnh xe gắn máy, mũ giáp đều không mang, vặn lấy chân ga nắm tay, xe gắn máy lập tức liền xông ra ngoài. Không được núp đích, lại cử động ta nổ súng. Tôn Chí Hạo vội vàng nói, đuổi hướng xe gắn máy. Ngồi sau xe gắn máy tòa nữ hài kia quay đầu lại, hướng hắn dựng lên một ngón giữa. Đáng chết. Tôn Chí Hạo mắng. Nhưng lập tức cầu gây đối diện Tân Hà Đại Đạo vang lên rồn dập tiếng còi cảnh sát, lóe ra đỏ làm đèn báo hiệu vũ trang xe cảnh sát, lập tức liền đem cầu gây phong tỏa ngăn cản. Đi bộ chạy bốn người biết đường bị ngăn cản, tranh thủ thời gian chạy hướng một bên, đứng trên bên đoạn kiểu, bởi vì không có lan can, cho nên phía sau bọn họ chính là mặt sông. Cưới xe gắn máy nam tử thả chậm tốc độ xe, biết không xông qua được. nhưng sau lưng ôm nữ nhân của hắn, đem trong tay mũ giáp cho hắn gắn vào trên đầu, đón tiếng gió gào thét, ghé vào lỗ tai hắn hô, tiến lên. Nam tử quay đầu lại, lườm nàng một chút, ôm chặt ta. Nữ nhân hai tay ôm thật chặt hắn sau lưng, sùng. Nam tử đưa tay đem đầu nón trụ bộ mặt vòng phòng hộ bung ra, sau đó hai tay nắm chặt mũ xe máy đem chân ga xoay đến lớn nhất. Ầm ầm. Động cơ phát ra chấn tiên rít gào tiếng ầm ầm, tốc độ xe như là mũi tên hướng vũ trang xe cảnh sát vọt mạnh mà đi. Vừa xuống xe đặc công, còn chưa kịp thiết trí chướng ngại vật trên đường, lập tức né tránh ở một bên, giơ lên họng súng. Loại tình huống này, không ai sẽ nổ súng đi đánh lốp xe, mà lại căn bản là ngắm không cho phép, người đều là có thể nhắm chuẩn, nhưng người nào dám nổ súng a? Muốn đụng, ngươi liền đụng chứ sao? Ngươi muốn chết, ai còn ngăn đón? Quả nhiên, xe gắn máy bằng nhanh nhất tốc độ đụng phải trên xe. Bành! Xe cảnh sát thân xe về sau bắn ra, hơn phân nửa cửa xe đều lom đi xuống. Xe gắn máy treo ở giữa không trung, hai cái nguyên bản ôm chặt lấy người, giữa không trung tách ra, sau đó nặng nề mà rơi xuống tại mặt đất bên trên. Xe gắn máy rơi xuống lúc, đầu xe đã đụng nát, thân xe tại đất xi măng bên trên đánh lấy xoáy, bình xăng đột nhiên lập tức bốc cháy. Dập lửa, cứu người, mau gọi xe cứu thương. Bắt, đem những này người tất cả đều mang về. Đặc công đội dẫn đầu sắc mặt bình thản, một chút đều không hoảng hốt, dù sao chấp pháp ký lục nghi đã ghi chép tốt chuyện đã xảy ra, chuyện này tính không trên đầu hắn tới. Lúc này, vốn là muốn nhảy xông bốn người, nhìn thấy nằm trên mặt đất một nam một nữ cái kia thảm trạng, dọa đến chân run rẩy. Tiêu Tuyết, Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo đối mặt với bọn hắn, chỉ có vài chục bước khoảng cách. Tiêu Tuyết trấn an nói, các ngươi đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta là điều tra tra hỏi, không phải muốn bắt các ngươi. Trong đó một cái để tóc dài nam nhân nuốt xuống một ngụm nước bọt, run rẩy môi, các ngươi đều nổ súng, còn không tính bắt. Lúc này, La Duệ dạo bước mà đến, sải bước hướng bọn hắn đi đến. Tóc dài nam dọa đến giật mình, ngươi muốn làm gì? La Duệ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là đi đến bên đoạn tiểu bên trên, nhìn xuống một chút, sau đó ngẩng đầu lên, ta xem một chút nhảy đi xuống, có thể hay không chết đuối các ngươi. Ê, chỉ bất tử kia không bạch này sao? La Duệ mở ra tay, sau đó chỉ hướng phía trước, mấy cái đặc công ngay tại cứu giúp xe gắn máy nam nữ, nam mặc dù mang theo mũ giáp, nhưng đã không sống nổi, tay trái cùng đùi phải xoay ngược và mẹo, mũ giáp cũng bị đụng náo loạn. Nữ cũng là một bộ thảm liệt bộ dáng, đầu đã cùng bả vai song song, tay phải đều biết đi nơi nào. Mặc dù đều đã chết rồi, nên có cứu giúp vẫn rất có cần thiết. La Duệ thanh âm bình thản, không có một tia tình cảm, hoặc một ít bọn hắn, hoặc là ôm lấy tự trí, hoặc là liền thúc thủ chịu trói, chính các ngươi phạm vào chuyện gì, trong lòng mình rõ ràng, có thể ngồi bao nhiêu năm lao, hẳn là cũng rõ ràng, đừng vờ ngớ ngẩn. Nói thật, chúng ta làm cảnh sát, ghét nhất cùng các ngươi những người này liên hệ, từng cái, không biết trời cao đất rộng. Chúng ta vội vàng cứu người, các ngươi vội vàng hại người, trước hết trước chúng ta bắt cái kia hứa phụng, hắn là người tốt sao? Hắn không cách nào chính là muốn gây ra hỗn loạn, đem các ngươi cũng lôi xuống nước, các ngươi thật đúng là tin hắn tả. Các ngươi là người tốt sao? Người tốt chạy cái gì? Cơ hội là mình cho, không ai nói không cho các ngươi hối cải để làm người mới cơ hội, chính các ngươi không muốn, sao có thể trách ai? Trách trời trách đất, trách chúng ta cảnh sát. Tóc dài nam mím môi một cái, nhìn về phía mình ba đồng bạn, trong đó một cái tóc ngắn nữ hải giống như là hạ quyết tâm, sau đó bước một bước về phía trước. Tiểu Tuyết lập tức đưa tay, đem nàng từ cầu bên cạnh kéo tới. Sau đó, mặt khác ba người cũng đều đi tới, an tĩnh chờ đặc công chạy tới, cho bọn hắn beo lên vòng tay. Gặp trang diện hoàn toàn khống chế lại, La Duệ phun ra một hơi, những này phú thiếu tiểu thư phách lối đã quen, ngày bình thường ai cũng để cho bọn hắn, liền ngay cả bọn hắn phụ mẫu cũng là tận khả năng nuông chiều, không biết luật pháp ranh giới cuối cùng ở nơi nào, mà lại cũng không hiểu pháp. Nếu không, cái này xe gắn máy nam nữ liền sẽ không liều mạng. Nếu là đổi lại bọn họ phụ mẫu phạm tội, dùng chính là một loại khác phương pháp đến cùng cảnh sát đối kháng, mà không phải kêu đánh kêu giết. La Duệ nhìn về phía Phương Vĩnh Huy, vừa rồi kêu một chút không có chuyện gì chứ? Phương Vĩnh Huy chính khẩu súng tất kỹ, lắc đầu, không có trở ngại. Đón lấy, hắn nhìn về phía Tiểu Tuyết, lại dùng sức gật gật đầu, "Tiểu tỷ, tạ ơn." "Đừng khách khí." Tiểu Tuyết nhún vai. La Duệ hỏi, "Ta không có đánh trúng hứa phụng yếu hại a?" Tiểu Tuyết trả lời nói, "Ta tra xét, chỉ là trái eo nát phá một chút ra." "Thật sao?" La Duệ suy nghĩ, "Ta thương pháp kém như vậy, ta vốn là đánh eo phải, ải. Thương pháp này còn kém. Hơn 100 mét, dùng súng ngắn đều có thể đánh trúng người, nếu là đổi lại người khác, không hề nghĩ ngợi." Tiểu Tuyết giống như là nhìn trang bức phạm đồng dạng nhìn chằm chằm La Duệ. La Duệ ho khan hai tiếng, "Đi, đem người tất cả đều mang về làm nước tiểu kiểm, vừa rồi muốn chạy người giao cho thái đội bọn hắn, lập tức triển khai thẩm vấn." "Vậy cái này nữa phụ, ai đến thẩm?" "Ta tự mình thẩm." Chương 690, người không phải ta giết. Chương 690, người không phải ta giết. 3 giờ sáng, Vĩnh Hòa thị cục. Ngoại hiệu đại bổng hứa phụng bị mang vào phòng thẩm vấn hành lang, miệng vết thương của hắn trải qua đơn giản băng bó, mà lại cũng tiến hành qua nước tiểu kiểm, thuốc độc không thể nghi ngờ. Số một phòng thẩm vấn đã bị chiếm dụng, mà lại cửa còn lớn hơn mở ra. Hứa phụng bị Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo kẹp ở giữa, đi ngang qua cổng lúc, hắn vào bên trong liếc qua, nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn về phía trong môn, bên trong một nữ cảnh sát hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem cửa đóng lại. Hứa phụng bước chân trì trệ, có chút đi không được đường, bởi vì hắn trông thấy bạn bè của mình Mạc Khang, chính thao thao bất tuyệt cùng cảnh sát nhân dân nói gì đó. "Đi, chớ đứng bất động." Phương Vĩnh Huy quát lớn một tiếng, chính là con hàng này mấy giờ trước đụng mình, nếu không phải Kiều Tuyết động tác rất nhanh, hắn liền thành bánh bao nhân thịt. Hứa Phụng nuốt xuống một ngụm nước bọt, bắp chân run lên, cơ hồ là kéo lấy chân bị mang vào số 2 phòng thẩm vấn. Từ từng dãy cửa sổ nhìn đi vào, số 1 phòng thẩm vấn đến số 5 phòng thẩm vấn đều giam giữ buổi tối hôm nay bắt người. Ngoại trừ Mã Khang bên ngoài, những người khác tiến hành qua nước tiểu kiểm, mà lại cũng đều tham dự hút độc, bao quát muốn nhảy sông kia ba nam một nữ. Nhưng ai cũng biết, tội danh của bọn họ không chỉ là những thứ này. Hứa Phục bị đặt tại thẩm vấn trong ghế, một cái trực ban cảnh sát nhân dân đè ép bờ vai của hắn, một cái khác cảnh sát nhân dân cho hắn thay đổi thẩm vấn trên bàn cố định vòng tay, mắt cá chân hắn cũng cùng nhau bị còng ở không bao lâu. La Duệ cùng Tiểu Tuyết đi vào trong phòng thẩm vấn, ngồi ở thẩm vấn sau cái bàn mặt. Thẩm vấn cũng không có lập tức bắt đầu, Tiểu Tuyết lật qua lại vật liệu, La Duệ cầm giữ âm chén, móc ra thuốc cảm mạo, liền nước nuốt dược hoàn. Nhưng chính là những này động tác đơn giản, lại làm cho Hứa Phục mồ hôi lạnh lâm ly, thở mạnh cũng không dám, hắn run rẩy môi, mấy lần muốn mở miệng, làm thế nào cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh đẩy cửa ra, đem một chồng thật dày vật liệu đưa cho La Duệ, trước khi đi, còn thật sâu liếc qua Hứa Phục. Hứa Phục nâng lên mặt, nhìn về phía Thái Hiểu Tĩnh về sau, hắn con ngươi co rụt lại, phát hiện cái này nữ cảnh sát chính là số 1 phòng thẩm vấn, vừa rồi đóng cửa nữ cảnh sát, trái tim của hắn thít chặt, chỉ cảm thấy một cái đại thủ đã đem hắn siết ở trong lòng bàn tay. La Duệ đem vật liệu lật xem một hồi lâu về sau, đem vật liệu hướng mặt bản trùng điệp con ra, hướng Tiểu Tuyết gật gật đầu. Tiểu Tuyết nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, mở miệng nói, thời gian bây giờ là ngày mùng ngày 8 tháng 1 3 giờ sáng 21 phân, chủ thẩm cảnh sát. Chúng ta đối 107 trọng đại hình sự vụ án người liên quan tiến hành thẩm vấn lấy chứng. Bị thẩm vấn người tính danh, tuổi tác, quê quán cùng chức nghiệp, mời kỹ càng giảng một lần. Hứa Phụng nuốt xuống nhiều lần nước bọn, bả vai không tự giác phát run, ta gọi Hứa Phụng, năm nay 30 tuổi, bổn thị nhân, chức nghiệp. Ta kinh doanh mười mấy nhà mắt xích siêu thị. Biết vì sao bắt ngươi sao? Hứa Phụng lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cực kỳ nhỏ giọng nói, hốt đầu. Đây là một nguyên nhân, còn có cái khác đâu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta lái xe đụng cảnh sát. Còn có đây này. Hứa Phụng ánh mắt trốn tránh, sau đó cúi đầu xuống, chi ngô đạo, ta. Vậy ta cũng không biết. La Duệ thân thể nghiêng về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gõ gõ kia một chồng thật dày vật liệu, ngươi thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ. Có muốn hay không ta cho ngươi xách một cái tỉnh? Đột nhiên, Hứa Phụng ngẩng mặt, sắc mặt tái nhợt không máu, cảnh sát, ta chiêu, ta tất cả đều chiêu. Người không phải ta giết, là Mã Thiếu. Không, là Mã Khang giết. Người là Mã Khang giết. Lời này vừa nói ra, vốn là muốn tiếp tục tra hỏi Kiều Tuyết lập tức sửng sốt, nàng mau đem đến tiếp sau muốn hỏi nuốt tại trong bụng. Đối với Hứa Phụng hút độc, đánh lén cảnh sát chờ phạm tội sự thật, kia là xác định không thể nghi ngờ, nhân chứng vật chứng đều có, tiểu tử này chạy không thoát. Nàng chỉ là thăm dò tính muốn đào ra có quan hệ không đầu thi án manh mối, nhìn có thể hay không đem rất nhiều manh mối cho nối liền, tìm tới sát hại Tào Hoa Lôi, Tô Hà hung thủ. Nhưng Hứa Phụng không có đứng vững áp lực, nàng đều không chút dùng chiêu, Hứa Phụng lập tức liền bị đánh tan. Nàng minh bạch, đối phương là đỉnh lấy to lớn áp lực tâm lý. Hứa Phụng còn không có bị mang vào phòng thẩm vấn trước đó, số 1 cửa phòng thẩm vấn liền đã bị mở ra, là cố ý để hắn trông thấy Mã Khang tại cung khai. La Duệ mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng này hứng hở biểu lộ, ghét bỏ ánh mắt dường như đều đang nói, chính chủ đều tại cung khai, ngươi còn chết cắn mày kháng. Hứa Phụng đọc lên hắn biểu lộ, cho nên trong lòng phi thường thấp vọng, nhưng vẫn như cũ muốn thăm dò tính một chút chống cự, nhưng gặp cảnh sát đem rõ ràng nhất mấy cái phạm tội sự thật hạ xuống, trực chỉ trong lòng của hắn cất giấu bí mật, cho nên hắn hoảng hốt chạy bừa đều chiều. Nhưng sự thực là, Mã Khang đang tra hỏi trong phòng nhịn 20 tiếng, ải nghiện phát tác về sau, từ ban đầu chửi ầm lên, đến bây giờ thần sắc bại bại, càng không ngừng hướng chủ thẩm cảnh sát cầu xin, liền vì đến bên trên như vậy một ngụm. Nhưng Hứa Phụng căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì, còn tưởng rằng hắn cũng khai. Lúc này, Tiêu Tuyết thẳng người, thoáng về sau nghiêng một chút, nguyên bản dựa vào thành ghế La Duệ, thân thể ngược lại nghiêng về phía trước, hứng hờ ánh mắt lập tức đem Hứa Phụng khóa lại. Mã Khang là thế nào giết người? Nói rõ ràng. Hứa Phụng một mực tại nuốt nước miếng, vừa muốn đáp lời, nhưng lại bị nước bọt hắt ở, không ngừng mà ho khan. La Duệ hướng bên cạnh cảnh sát nhân dân phân phó, cho hắn rót một ly nước. Cảnh sát nhân dân gật đầu, không bao lâu, một chén nước ấm đưa trên tay Hứa Phụng. Tạ ơn. Bởi vì trên bàn còng tay quá thấp, hắn hành động bất tiện, đành phải đem đầu thả rất thấp, cái cằm đã chạm đến mặt bàn. Hắn nghiêng đầu, lấy môi toát nước uống. Tư thế như vậy rất khó chịu, mà lại chỉ có thể uống bên trên một ngụm nhỏ, không cách nào thấm giọng không nói, hắn lại bị sặc nước ở, liên tục ho khan mấy âm thanh. Kỳ thật, phòng thẩm vấn là có nhựa đợt lạc tiệp ống hút, nhưng La Duệ không muốn cầu, trực ban cảnh sát nhân dân sẽ không nhiều chuyện. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, là muốn để người hiểm nghi phạm tội sâu sắc cảm thụ đến mình bây giờ tình cảnh, gia tăng tâm lý của hắn áp lực. Huống chi, Hứa Phụng đang bị nắm trước đó, tại hắn xe sang trọng bên trong đã hút qua ải, đối với nước nhu cầu rất lớn, hắn rất dễ dàng khát nước. Hứa Phụng cơ hồ là dùng đầu lưỡi liếm lấy mấy ngụm nước, sau đó dứt khoát từ bỏ uống nước, nâng lên nước xuống cái cằm tới. Ánh mắt của hắn thay đổi, không còn chống cự, mà là có cầu khẩn ý vị. Cảnh sát, ta sẽ bị phán tử hình sao? La Duệ mặt không thay đổi trả lời nói, chỉ cần ngươi không có giết người sự thật, viện kiểm sát sẽ xét cân nhắc mức hình phạt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải chi tiết cung khai. Hứa Phụng liên tục không ngừng mà nói, ta chiều, ta vừa rồi đều nói, người là Mã Khang giết, ta chỉ là phụ trách bức xác, ta không có tham dự giết người, thật không có, các ngươi nhất định tin ta. La Duệ biểu lộ ra trí tuệ bước vàng, nhưng trong lòng lại là hoảng một nhóm, lập tức dẫn đạo hắn nói tiếp, Mã Khang giết ai, giết thế nào, ngươi bắt đầu lại từ đầu giảng, không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Tào Hoa Lôi, Mã Khang đem nàng giết. Nghe thấy cái tên này, La Duệ trong lòng ngưng tụ, Tiểu Tuyết tay cũng là lắc một cái. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới, giếng nước bên trong vớt lên cô kia không đầu sắc tối, hung thủ lại là Mã Khang. Nếu như xác định hung thủ là hắn, kia sát hại Tô Hà hung thủ là ai? Không đợi bọn hắn nghĩ lại, Hứa Phụng hồi ức nói, thời gian cụ thể ta không nhớ rõ, tựa như là 20 tháng 10 số mấy tới, Mã Khang cứ gọi điện thoại đem Tào Hoan Lôi gọi vào biệt thự của mình, sau đó liền đem Tào Hoan Lôi giết đi. Mã Khang tại sao muốn giết nàng? Hứa Phụng liếm môi một cái, bởi vì tiền, các ngươi điều tra qua Mã Khang ở gian kia khách sạn phòng sao? La Duệ gật đầu, chúng ta ngay tại thu thập Mã Khang lấy độc phẩm khống chế nữ tính, tại gian kia trong phòng tối phạm pháp phạm tội sự tình. Hứa Phụng lộ ra quả nhiên biểu lộ, cảnh sát biết tất cả mọi chuyện. Chương 691, Táng Tận Thiên Lương một bang hỗn đản. Một, chương 691, Táng Tận Thiên Lương một bang hỗn đản. Một, hắn cũng không còn che giấu, gật gật đầu, giảng đạo, Tào Hoan Lôi không có hút độc, nàng là tự nguyện, nữ nhân này là vì tiền, cho nên mới tham dự Mã Khang cái vòng kia, nàng làm nhiều lần. Mã Khang là loại kia rất biến thái người, không có đem nữ nhân đưa người, những cái kia bởi vì hút độc, thậm chí không do nữ nhân, thời gian lâu dài, hắn liền không làm sao có hứng nổi. Tào Hoan Lôi dáng rất đẹp mắt, lại rất biết phối hợp, cho nên nàng video phát ra lượng rất cao, Mã Khang những bằng hữu kia đều rất thích, cảm thấy kích thích. Tào Hoan Lôi làm nhiều lần loại chuyện này, nhưng nàng khẩu vị quá lớn, cảm thấy tiền tới chậm, nhưng một nữ nhân, chỉ cần là đem mình giao ra, vậy đối với Mã Khang cùng Mã Khang vòng tròn bên trong người đều không có lực hút. Chờ một chút. Tiêu Tuyết đánh gây hắn, cái gì gọi là giao ra rồi? Ngươi nói rõ ràng một chút. Chính là, Mã Khang vòng tròn bên trong người đều trải qua. Tiêu Tuyết cầm bút tay nắm nắm, đáy lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nàng tự nhiên sẽ hiểu Mã Khang làm loại chuyện này, đương nhiên không chỉ là để hồ bằng cầu hữu quan sát đơn giản như vậy. Tào Hoan Lôi 24 tuổi, tuổi trẻ mỹ mạo, chính là tốt đẹp thanh xuân, lại vì tiền, mặc cho những công tử ca kia đem mình làm thành đồ chơi. Người nói tiếp, có một lần, ngay tại Mã Khang cái gian phòng kia trong phòng tối, cử hành một cái tiệc tùng, Tào Hoan Lôi cũng tham dự, nàng vụng trộm đem cảnh tượng lúc đó ghi lại, lúc ấy chúng ta cũng không biết. Vài ngày sau, nàng liền cầm lấy video chứng cứ áp chế Mã Khang, bắt chẹt 300 vạn nhân dân tệ. Mã Khang giận điên lên, hắn không phải không trả tiền nổi người, chẳng qua là cảm thấy bị mình nuôi cho cắn một ngụm, hắn cảm thấy bị khuất. Chú ý lời nói của ngươi. Tiểu Tuyết nhắc nhở. Hứa Phụng trả lời nói, Mã Khang chính là nói như vậy. La Duệ liếc qua Tiểu Tuyết, ám chỉ nàng không muốn thỉnh thoảng đánh gãy người hiểm nghi lời khai. Mà lại, Mã Khang còn tuyên bố muốn cho Tào Hoan Lôi để mắt, ta liền khuyên hắn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho ít tiền được rồi, 300 vạn không tính là gì. Mã Khang cũng như thế đáp ứng, nhưng mà ai biết, cuối tháng 10 ngày ấy, ta đi Mã Khang biệt thự thời điểm, trông thấy Tào Hoan Lôi đã bị giết. La Duệ hỏi, là Mã Khang gọi ngươi đi? Vâng. Trừ bọn ngươi ra hai bên ngoài, còn có ai? Tô Hà, Mã Khang cha hắn trong công ty một người mẫu. Hứa Phụng giảng đạo, cô gái này cũng là cùng chúng ta chơi cùng một chỗ, chính là nàng chuyên môn cho Mã Khang giới thiệu nữ nhân, đặc biệt là những cái kia muốn làm người mẫu, muốn nổi danh nữ hải. Mã Khang không dám ở mình lao ba trong công ty tìm nữ, thế nhưng là bọn hắn giai thượng truyền thông công ty, hàng năm đều sẽ từ trên xã hội tuyển chọn một chút phù hợp yêu cầu người mẫu, ngay tại tuyển chọn quá trình bên trong, Mã Khang tựa như tuyệt phi, đem mình nhìn chúng nữ đào thải, sau đó để Tô Hà đi tiếp xúc, đem những này nữ hải dẫn lên cầu, hoặc là dùng tiền, hoặc là dùng độc phẩm khống chế các nàng. La Duệ đầu ngón tay tại mặt bàn gõ gõ, nhắc nhở, hồi trở lại làm chứng tử bản thân, ngươi đi Mã Khang biệt thự, đã trông thấy Tào Hoan Lôi ngộ hại rồi. Vâng. Hứa Phụng gật đầu. Biệt thự địa chỉ ở đâu? Nam cầu đường số 113. Ngươi đi sau khi, cụ thể nhìn thấy cái gì? Hứa Phụng nuốt xuống một ngụm nước bọt, ta là đã khuya mới đến, mở cửa là Tô Hà, ta trở ra, đã nhìn thấy Mã Khang máu me khắp người ngồi tại ghế sofa bên trong, hắn một tay khoác lên ghế sofa lưng, một tay hít khói, ta vừa nhìn liền biết hắn có chút thần trí không rõ. Mà lại, phòng khách đá cẩm thạch trên bàn trà đặt vào một thanh dao gọt trái cây, trên dao cũng tất cả đều là máu. Tào Hoan Lôi liền nằm ở trên thảm, cổ đã bị cắt đứt. La Duệ hít mắt, hỏi, ngày đó là số mấy? Ta nhớ không rõ. Hứa Phụng lắc đầu, đã qua hơn mấy tháng. La Duệ hướng Tiểu Tuyết gật đầu, cái sau đem Hứa Phụng điện thoại lấy ra, điện thoại dùng trong suốt túi chứa. Nàng một bên điều lấy trò chuyện ghi chép, vừa nói, vào lúc ban đêm ngươi cùng Mã Khang trò chuyện thời gian bao lâu? Không phải thật lâu, đoán chừng liền mười mấy giây đi. Hắn ngựa khí rất kịch liệt, nhất định phải ta lập tức đi một chuyến, cho nên ta liền đi. Tiểu Tuyết đứng người lên, lật đến ngày 26 tháng 10 tối hôm đó trò chuyện ghi chép, sau đó nắm tay cơ màn hình đưa tại Hứa Phụng trước mắt. Ngươi nhìn một chút, có phải hay không tối hôm đó? Hứa Phụng nhìn kỹ, khuya hôm đó 10 giờ hơn, hắn xác thực cùng ghi chú vì Mã thiếu người thông qua lời nói, trò chuyện thời gian là tại 23 giây. Hứa Phụng lập tức gật đầu, không sai, là ngày này. Tiểu Tuyết lấy điện thoại lại, khẽ gật đầu, lần này cùng Tào Hoan Lôi mất tích thời gian có thể đối ứng lên, hai ngày trước. Cảnh sát nhân dân điều lấy ra Tào Hoan Lôi và ở cư xá giám sát, nàng đúng là tại ngày 26 tháng 10 ngày này ra ngoài về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tào Hoan Lôi sở dĩ ra ngoài, là bởi vì nhận được mình đồng sự Tô Hà điện thoại, đây là nàng sau cùng trò chuyện ghi chép, không phải Hứa Phụng nói tới, nàng là bị Mã Khang gọi đi, mà là bị Tô Hà gọi điện thoại gọi đi. Cái này Tô Hà tham dự sát hại Tào Hoan Lôi không thể nghi ngờ, xác định là Mã Khang đồng lõa. Cái này tựa hồ cũng có thể nói thông, tại cảnh sát tìm tới Tô Hà, điều tra Tào Hoan Lôi ngộ hại tình huống lúc, nữ nhân này cự không phối hợp, mà lại tại khách sạn chuẩn bị tẩu tú lúc, Mã Khang còn đi toilet nữa đi tìm Tô Hà. Chỉ bất quá Mã Khang hiện tại thần trí không rõ, không cách nào hỏi ra hai người lúc ấy đến cùng đã nói những gì. Tô Hà về sau tại toilet bị hung thủ cắt đầu, hung thủ đến cùng ai? Hắn cùng Tào Hoan Lôi phải chăng có liên lụy? La Duệ dừng lại một hồi, sửa sang trong đầu suy nghĩ, hỏi tiếp, ngươi phát hiện Tào Hoan Lôi ngộ hại về sau, Mã Khang, Tô Hà cùng ngươi, ba người các ngươi làm cái gì? Hứa Phụng liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt bắt đầu biến sợ hãi, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, ta muốn uống nước bọt. La Duệ nhìn về phía trực ban cảnh sát nhân dân, lấy thêm một cây ống hút. Trực ban cảnh sát nhân dân đáp ứng một tiếng, vươn tới một chén nhiệt độ phù hợp nước, cũng vào bên trong đâm một cây màu trắng nhựa tờ lật tiệp ống hút. Hắn đem chén nước đặt ở thẩm vấn sau cái bàn, Hứa Phụng túi đầu cắn ống hút, tiết hầu nhấp nhô, một hơi đem nước cho hết uống cạn sạch. Còn cần không? Còn muốn, cho ngươi thêm một chén. La Duệ ân cần nói, đây là bắt đầu làm lôi kéo, đối đãi có thể cùng khai người hiểm nghi, thẩm vấn cảnh sát nhân dân kia là đối đãi thân nhân, quan tâm không được. Hỏi han ân cần, so với đối lao bà của mình hài tử phụ mẫu cũng còn nhiệt tình. Một chút lợi hại, chủ làm thẩm vấn cảnh sát, cứ có thể cộng tình, hắn có thể một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng người hiểm nghi móc tim móc phổi trò chuyện. Người hiểm nghi đơn giản đem đối diện cảnh sát xem như thân nhân, cái gì đều bàn giao, liền ngay cả khi còn bé nhìn lén biểu tỷ tắm rửa sự tình đều có thể nói ra. Thẩm vấn xong, cảnh sát nhân dân cầm cung khai ghi chép, chờ ngươi ký tên đồng ý về sau, lập tức liền đổi một bộ mặt khác, ngươi lúc này mới bừng tỉnh, mẹ nó ta bị lừa rồi. La Duệ là rất bội phục những cảnh sát này, đem tâm lý học cùng ngôn ngữ nghệ thuật diễn dịch cực độ đặc sắc, so với cái kia làm cha tấn mạnh hơn không chỉ mấy tầng lầu. Tạ ơn, có thể. Hứa Phụng hướng La Duệ quăng tới ánh mắt cảm kích. Quả nhiên, người tại đứng trước to lớn trong cơn cảnh, cho dù là cựu nhân của mình, cho bên trên một chút chỗ tốt, hắn đều là cảm động đến rơi nước mắt. Cái này giống hội chứng sở tóc hỏng, dùng tâm lý học có thể giải thích rõ ràng. Nói tiếp. La Duệ gật gật đầu. Hứa Phụng cúi đầu, dùng mu bàn tay xoa xoa chóp mũi, hít sâu một hơi, mở miệng nói, Mã Khang tìm ta, gọi là ta hỗ trợ vứt xác. Lúc ấy, trông thấy Tào Hoan lôi thi thể ta liền dọa sợ, ta nào dám vứt xác. Ta liền nói, ta mang không nổi thi thể, để hắn tìm người khác. Thế nhưng là Mã Khang không đồng ý, hắn nói, hắn không tin được người khác, mà lại ta cùng hắn là người trên một cái thuyền, nếu để cho cảnh sát biết chúng ta làm chuyện tốt, coi như chúng ta có tiền nữa cũng không nhất định có thể che đậy. Thế là, Mã Khang liền phân phó Tô Hà, để nàng tìm đến một chút túi nhựa trải tại phòng khách trên sàn nhà, chính hắn từ trong phòng bếp đem tới một thanh dao thay. Hắn để cho ta phân thây, ta cũng không dám, ta liền nói ta chưa từng giết người, không có cái này kinh nghiệm. Mã Khang liền cười nhạo ta, nói ta là thứ hèn nhát, nhưng ta biết hắn cũng không dám, hắn là đang ăn uống đại lượng độc phẩm về sau, vẻ mặt hốt hoảng quỳ trên mặt đất, nắm tay bên trong đao, dùng sức hướng Tào Hoan lôi cổ chém tới, liên tục chặt đến mấy lần, lúc này mới đem đầu chặt đứt. Chương 692, Táng tận thiên lương một bang hỗn đản. 2, chương 692, Táng tận thiên lương một bang hỗn đản. 2, cái này sau khi, hắn lại tháo bỏ xuống Tào Hoan lôi cánh tay, chặt một trận sau khi, hắn liền không còn khí lực, đem đao giao cho Tô Hà. Tô Hà dọa sợ, nàng nào dám à, nhưng Mã Khang đem dưới bàn trà mặt túi du lịch đẩy ra ngoài, ta lúc này mới phát hiện, dưới bàn trà mặt đặt vào 300 vạn tiền mặt, trang tràn đầy. Mã Khang nói với nàng, chỉ cần hỗ trợ phân thây, tiền này toàn về nàng. Tô Hà điều kiện gia đình cũng không được khá lắm, bằng không thì cũng sẽ không giúp Mã Khang tìm kiếm nữ nhân, mà lại mình còn tại trong phòng tối tham dự đám bay. Kia 300 vạn tiền mặt, ta đoán khẳng định là Mã Khang chuẩn bị cho Tào Hoa Lôi, đem nàng dẫn tới biệt thự. Tô Hà nghe thấy lời này liền tâm động, nàng cầm qua dao phay liền bắt đầu động thủ. Chàng cảnh kia nhìn ta vài ngày cũng chưa ăn ăn với cơm, bọn hắn quá tàn bạo. Thi thể bị chia làm mấy khối, ta không có số. Ai ném đi? Hứa Phụng túi lầu xuống, là ta. Thi thể bị ngươi ném ở chỗ nào? Thành Bắc bến xe phía sau núi có một cái giếng nước, ta ném vào giếng nước bên trong. Vì sao lựa chọn nhét vào giếng nước bên trong? Hứa Phụng trả lời nói, ta là mở siêu thị, Thành Bắc bến xe khối kia có tiệm của ta, ta biết phía sau núi có một cái giếng nước, nước này giếng không phải dùng để ăn, là một nhà thực phẩm xưởng nhỏ dùng để làm lật điều. Ta trước kia làm ăn thời điểm, tiến mua nhà bọn hắn lật điều, nhưng là thứ này không hợp quy, ba không sản phẩm, thiếp người khác công ty bảng hiệu, cho nên ta bị cục công thương đội kỵ, bị phạt không ít tiền, cho nên ta liền. Ngươi liền muốn trả thù? Không. Hứa Phụng lắc đầu, ta là nghĩ buồn nôn nhà này thực phẩm tác phường lão bản, không nghĩ tới trả thù, xem như ác thú vị. Chính là trả thù. La Duệ mở miệng nói, Tào Hoan lôi thi thể cũng sớm đã bị chúng ta vớt, dưới núi thực phẩm tác phường cũng bị cảnh sát chúng ta cùng cục công thương điều tra, lão bản dọa đến đường chạy. Ê! Hứa Phụng kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cảnh sát nắm giữ chứng cứ như thế đầy đủ, Tào Hoan lôi thi thể vậy mà đều đã bị bọn hắn tìm được. Đương nhiên, đây là bởi vì cái trước bản án, Trương Tịnh ngộ hại, thi thể bị hung thủ lôi tiểu quân thả vào giếng nước bên trong, trời đất xui khiến phát hiện Tào Hoan lôi thi thể. La Duệ đương nhiên sẽ không cùng hắn giảng cái này, mà là nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, Tào Hoan lôi đầu đâu? Người nhét vào chỗ nào? Hứa Phục lập tức lắc đầu, phủ nhận nói, ta không có ném, ta không có lấy đi đầu của nàng. Người không có cầm? Kia ở đâu? Tiểu Tuyết lo lắng hỏi. Mã Khang không có để cho ta mang đi, ta thời điểm ra đi, trông thấy Mã Khang đem Tào Hoan lôi đầu đặt ở trên bàn trà, hắn nói chính hắn giữ lại. Hắn giữ lại? Tiểu Tuyết nuốt xuống một ngụm nước bọt, vì sao? Ta không biết, Mã Khang lúc ấy thần trí không thanh tỉnh, ta không biết hắn muốn làm gì. La Duệ trong lòng cảm giác nặng nề, lại suy nghĩ ra hải trùng ý nghĩ, đành phải hướng Tiểu Tuyết dì thay nói, ngươi đi nói cho Phùng Chi đội một tiếng, gọi hắn lập tức dẫn người đi điều tra Mã Khang biệt thự, đào sâu ba thước cũng phải đem Tào Hoan lôi đầu tìm tới. Tiểu Tuyết lập tức gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Chờ hắn trở lại về sau, thẩm vấn tiếp tục. Hứa Phụng, ngươi hôm qua tại sao muốn xé toang Mã Khang khách sạn cửa phòng giấy niêm phong? Ngươi xông vào là muốn tìm cái gì? Ta. Hứa Phụng túi lầu xuống, muốn nói lại thôi. La Duệ thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, không cần thiết giấu giếm nữa đi. Ta không có làm khác, ta là đi tìm độc phẩm, những vật này đều là Mã Khang cung ứng, ta hải nghiện phạm vào. kia đã tìm được chưa? Hứa Phục lắc đầu, không có. Vậy ngươi đêm qua hút đồ vật là từ lâu tới?
Bằng hữu, Mã Khang gian kia trong phòng tối tham dự người có bao nhiêu?
Hứa Phục nuốt một ngụm nước bọt, trả lời nói, các ngươi đem người đã bắt chính là muốn chạy trốn những người kia.
Tiêu Tuyết xuất ra 6 tấm ảnh chụp hiện ra ở trước mắt của hắn, ngươi hảo hảo phân biệt nhìn xem có phải là bọn hắn hay không.
Hứa Phục chỉ là nhìn mấy lần, liền trung điệp gật đầu một cái, vâng.
Trong đó còn có hai nữ hải, các nàng vì sao đi theo các ngươi làm cái này?
Hiếu kỳ, kích thích.
Hứa Phục nói, ta nói không rõ ràng, bất quá các nàng so nam nhân còn hung ác, chi chi.
Chính là đêm qua cưới xe gắn máy chỗ ngồi phía sau cái kia nữ, chúng ta bảo nàng chi chi.
Ba nàng sinh ý làm rất lớn, trong nhà so Mã Khang còn có tiền, nàng tính tình rất tàn bạo, mà lại nàng là con, mỗi lần đi đến Mã Khang mật thất, chính là chuyên môn trà tấn người đến.
Mã Khang gian kia mật thất trưng bày vật, rất nhiều đều là nàng tìm đến, nàng là đổi lấy hoa văn chơi, buộc cô gái kia làm những cái kia.
Cụ thể là nào?
Ngươi tưởng tượng không có đem người đương người những chuyện kia, nàng đều làm qua, ta nói không nên lời.
Hứa Phục mắt lộ hoảng sợ.
Thí dụ như đâu?
La Duệ truy vấn vấn đề, căn bản không buông tha vấn đề này, nữ nhân này cùng cưới xe gắn máy phú thiếu, không chút do dự vọt tới vũ trang xe cảnh sát, kiểm tra thi thể còn chưa có đi ra, nhưng pháp y từ dòng máu của bọn họ bên trong đã rút ra đến chứa biển hóa học thành phần. Không bài trừ tinh thần của bọn hắn ở vào cực độ phấn khởi bên trong. Nhưng bọn hắn cùng cảnh sát liều chết chống cự, gấp gáp như vậy chạy trốn, La Duệ cảm thấy, có lẽ còn có phương diện khác nguyên nhân.
Hứa Phục hít một hơi, nghĩ một hồi, trả lời nói, Chi Chi đặc biệt thích nữ nhân mặt, thích tại những nữ nhân kia trên mặt làm vài việc.
Thí dụ như, đối mặt, đi tiểu.
Đúng, nàng có một lần làm quá phận, dùng hết hổ kìm đem một cái hút độc nữ răng lột sạch, làm cho đối phương không răng cái kia.
Nghe đến đó, Tiêu Tuyết đã không cách nào lại cố giả bộ trấn tĩnh, đối với những này phú thiếu tiểu thư làm sự tình, nàng hận không thể dùng roi rút chết bọn hắn.
Người sao đây là?
Quả thực là xuất sinh.
Tiêu Tuyết siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình không nên tức giận.
La Duệ lườm nàng một chút, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối của nàng.
Hắn hỏi, sau đó thì sao?
Người xấu xưa nay không cảm thấy mình làm sự tình có vấn đề gì, không cho rằng mình phạm pháp, nhưng đây chẳng qua là đang che giấu chính mình hành vi mà thôi.
Hứa Phụng cũng là như thế, nhưng bị thẩm vấn lâu như vậy, hắn đã sâu sắc cảm giác mình cái này đám người là cỡ nào tàn bạo cùng hoang đường.
Về sau, cái này nữ được đưa vào bệnh viện này chính là Chi Chi nhà mở. Bác sĩ một lần nữa cho cái này nữ khảm một ụm răng, mà lại Chi Chi trả lại nàng không ít tiền, để nàng ngậm miệng lại, nếu không liền muốn nàng để mắt.
Tiêu Tuyết hỏi, nữ hài này tên gọi là gì?
Ta không biết.
Hứa Phụng lắc đầu, chúng ta sẽ không đi nhớ tên của các nàng, ta biết chính là Mã Khang giết Tào Hoa Lôi, còn có Tô Hà.
Các ngươi là sợ biết tên của các nàng sau lương tâm bất an.
Hứa Phụng không có trả lời, mím chặt môi.
Tiêu Tuyết tại tích xúc lửa giận, tiếp tục cắn răng nói, vẫn là căn bản là coi các nàng là người.
Người đều có danh tự, chỉ có xúc vật vô danh tự.
Ta.
Hứa Phụng muốn giải thích, nhưng hắn biết mình căn bản không có cách nào phản bác, vị nữ cảnh quan này nói chữ câu đều là thật.
Tiêu Tuyết chịu được biết hầu kịch liệt đau nhức, lại hỏi, Tô Hà là bị ai giết?
Hứa Phụng tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này ta cũng không biết.
Nói thật.
Tiêu Tuyết quát, ngữ khí đột nhiên cất cao.
Ta thật không biết.
Hứa Phụng sắc mặt trắng bệnh, ta biết đều cùng các ngươi đều nói hết, ta đã rất thẳng thắn, cảnh sát, ta thật hối hận làm qua những việc này, ta biết mình sai.
Một câu sai thế là được rồi.
Tiêu Tuyết trong tay bút, bởi vì nàng cầm dùng quá sức, răng rắc một tiếng cắt ra.
La Duệ quay đầu nhìn về phía nàng, lại vô vô đầu gối của nàng, nói nhỏ, bình tĩnh một chút, hắn thật không biết.
Nghe thấy thanh âm của hắn, Tiêu Tuyết trừng mắt nhìn, lồng ngực lửa giận lập tức tiêu tán, La Sử, ta.
Tốt.
La Duệ nói, thẩm vấn trước gác qua một bên, chúng ta hiện tại đi tìm Tào Hoan Lôi đầu.
Ta đã thông chi Phùng Chi.
La Duệ khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng, có lẽ cũng không trong tay Mã Khang.
Chương 693, chúc mừng chương 693, chúc mừng Chi Chi, nguyên danh cứ gọi bằng Chi, năm nay 25 tuổi, nguyên quán mất tỉnh, nàng tốt nghiệp ở Quảng Hưng Thị Nghệ Thuật Học Viện. Học chính là pho tượng, tốt nghiệp sau khi vẫn tại Vĩnh Hòa Thị sinh hoạt, gia tộc của nàng tại cả nước đều mở bệnh viện. Tại chúng ta Vĩnh Hòa Thị liền có 3 nhà bệnh viện, một nhà tính tổng hợp bệnh viện, một nhà khoang miệng bệnh viện, cùng một nhà phụ nữ nhi đồng bệnh viện, kẻ kinh doanh là ca ca của hắn, tên là Bàng Kha, danh phủ kỳ thực phú nhị đại, trong nhà đặc biệt có tiền. Rạng sáng 6 điểm, tại thành thị con đường nhất lượng biệt giá xe bên trên, ngồi ở vị trí lái phụ Thái Hiểu Tĩnh cầm trong tay mấy phần vụ án người liên quan bối cảnh tư liệu, hướng ngồi tại hàng sau La Duệ giới thiệu nói. Trừ cái đó ra, điều khiển xe gắn máy tên nam tử kia, tên là Cố Tiến. Năm nay 26 tuổi, cũng là tốt nghiệp ở Nghệ Thuật Học Viện, trong nhà có mấy nhà xưởng thuốc, cũng là một cái siêu cấp phú nhị đại.
Nghe đến đó, lái xe Phương Vĩnh Huy chật chật lưỡi, cái này từng cái trong nhà đều có tiền như vậy, khó trách không có sợ hãi.
Liên đêm qua trước kia đâm cháy xe gắn máy, nghe nói đều là bản số lượng có hạn, ta 10 năm tiền lương cùng tiền thưởng chung vào một chỗ cũng mua không nổi.
Ngồi tại hàng sau Lâm Thần lơ đến, có tiền không nổi a?
Nàng nói còn chưa dứt lời, Phương Vĩnh Huy cười nói, ai, Lâm đại cảnh quan nói lời này liền tương đương phù hợp.
Mặc dù hắn nửa câu nói sau chưa nói xong, nhưng Lâm Thần nghe được ý tại ngôn ngoại, có tiền nữa, cũng so ra kém ba nàng một cọng lông.
Lúc này, Lâm Thần cả giận nói, Phương Vĩnh Huy, ngươi có ý tứ gì?
Phương Vĩnh Huy chứa rất vô tội, sao thế rồi?
Đừng cho là ta nghe không hiểu.
La Duệ đau đầu tựa như phất phất tay, tốt, chớ ồn ào, cái này đều mấy giờ rồi, có thời gian tranh thủ thời gian híp mắt một hồi.
Phương Vĩnh Huy kêu khổ nói, La Đại, ta ngược lại thật ra rất muốn ngủ, thế nhưng là tay lái không cho phép à?
Được.
La Duệ liếc mắt nhìn hắn về sau,
hỏi: "Thái đội, Sở Dương cùng Trương Dũng tình huống bên kia thế nào?"
"Còn tại làm."
Thái Hiểu Tinh trả lời nói: "Ta lúc xuất phát lúc đi xem qua, trang web đã tìm được, bọn hắn chính hát tiến hậu trường, trải bước đăng ký qua hội viên, xem xét những người này địa chỉ IP, sau đó dần dần loại bỏ tại Vĩnh Hòa thị đăng ký qua hội viên."
Lâm Thần thở dài một hơi, cái này Mã Khang quá kín miệng, một mực giả ngu, cái gì cũng hỏi không ra đến, nếu là hắn mở miệng, Sở Dương bọn hắn cũng sẽ không mệt mỏi như vậy.
Phương Vĩnh Huy nói: "Hắn sẽ không phải làm bộ tinh thần xảy ra vấn đề a?"
Thái Hiểu Tĩnh gật gật đầu, thị cục tìm thầy thuốc của khoa tinh thần, vì Mã Khang làm toàn phương diện kiểm tra, hắn 89/10 là đang giả ngu.
"Cái này ngu xuẩn đồ chơi."
Phương Vĩnh Huy mắng một câu.
Thái Hiểu Tĩnh nhìn về phía La Duệ, gặp cái sau ngậm miệng không nói, một bộ trầm tư bộ dáng, không khỏi hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Lâm Thần cười cười: "La sử, ngài có phải hay không đang nghĩ về sau hài tử của ngài, có thể hay không giống những công tử ca này đồng dạng, cho học xấu?"
La Duệ phủi nàng một chút: "Cho chuyện cái này làm gì?
Còn sớm đây."
"Không còn sớm, ngài cùng Mạc tiểu thư lập tức liền muốn đính hôn, cái này sau khi kết hôn lập tức liền có hài tử."
"Đặt trước."
"Đính hôn?"
Thái Hiểu Tĩnh quay người nhìn một chút Lâm Thần, sau đó đưa ánh mắt thả trên người La Duệ, tựa hồ đang cầu chứng chuyện này.
La Duệ tránh đi ánh mắt của nàng, nhẹ gật đầu: "Đúng, vụ án này kết thúc về sau, ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian."
"Chúc mừng."
Thái Hiểu Tĩnh thản nhiên nói, tiếp lấy xoay người, mặt hướng con đường phía trước, không còn lên tiếng.
Lâm Thần cũng đi theo nhìn về phía bên trái ngoài cửa sổ xe, rạng sáng đường đi, đèn đường mờ vàng, như tuyết, giống như mưa hạt tròn bật tại tầng trời thấp bay múa.
La Duệ nhìn về phía Thái Hiểu Tĩnh bóng lưng, nhưng cái sau thân thể núp ở trong ghế, không nhúc đích.
Lâm Thần từ ngoài cửa sổ xe thu tầm mắt lại, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn La Duệ, bờ môi nết.
Bầu không khí ngưng trệ, chỉ có Phương Vĩnh Huy thỉnh thoảng nói lên vài câu lời nói dí dỏm, nhưng lại không ai phản ứng hắn.
Nửa giờ sau, một đoàn người đi vào bảng chi nhà ở nàng cùng Mã Khang những này phú nhị đại ở là dùng một cái khác thự khu, tên là Thảo Đường biệt thự.
Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo ngồi ở phía sau trên xe, dừng xe sau khi, Tôn Chí Hạo đi lên trước, nhìn một cái không đáng chú ý cư xá đại môn, mở miệng nói: "Nghe nói nơi này liên hợp biệt thự, nhà nghèo hình đều là 1.500 vạn một bộ, cái này ai mua được à?"
"Ôi, ngươi cũng mua không nổi, vậy ai còn mua được?"
Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, không khách khí chút nào đối nói.
Tôn Chí Hạo nhíu nhíu mày, có chút không nghĩ ra, tựa hồ mình không có đắc tội Lâm đại cảnh quan a.
Hắn cười cười: "Lâm Thần, ngươi nói đùa."
"Thật sao?
Ta làm sao nghe nói, ngươi cậu ruột ở biệt thự so nơi này còn muốn xa hoa."
Nghe vậy, Tôn Chí Hạo toàn thân khẽ giật mình, biểu lộ đột nhiên cứng đờ:
"Ngươi, ngươi làm sao?"
Lâm Thần không có quản hắn, đi theo La Duệ sau lưng rào bước tiến lên cư xá, đồng thời cùng Thái Hiểu Tĩnh chịu rất gần.
Tôn Chí Hạo không nhúc nhích, tựa hồ bị định trụ, Lâm Thần câu nói này ý vị như thế nào?
Lâm Thần phụ thân thế nhưng là tỉnh tính lớn nhất cái kia, cũng là Hải Đồng tỉnh duy hai đại nhân vật.
Nói câu không dễ nghe, nàng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu phụ thân nàng ý tứ.
Nàng đột nhiên toát ra những lời này đến, để Tôn Chí Hạo phía sau mồ hôi lạnh xoát xoát hướng xuống trôi.
Phương Vĩnh Huy dừng xe xong, đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Tôn Chí Hạo giật nảy mình, đầu gối khẽ cong, thân thể thấp một nửa.
"Phạm cái gì ngốc?"
Phương Vĩnh Huy cau mày nói: "Ngươi đứng ở chỗ này hỏng gió a,
còn không đi vào?"
"A, tốt, tốt."
Tôn Chí Hạo khiến cho mình trấn tĩnh lại, đi theo Phương Vĩnh Huy song song đi vào cư xá.
Phùng Kiếm Thu dẫn đội tới trước, đã phân phó cảnh sát nhân dân tại Mã Khang trong biệt thự lấy chứng.
La Duệ bọn người đi vào thời điểm, lầu một chỉ có nhà ăn mở ra đèn, Dịch Xuân Lâm cùng thị cục pháp y ghé vào phòng khách trên sàn nhà, cầm trong tay thăm dò đèn, một tấc lục soát vết máu tình huống.
Phùng Kiếm Thu đứng ở một bên, nhấc lên quần áo và áo, hai tay chống lạnh, có chút ủ rũ túi lầu nói: "La sử, chúng ta điều lấy khu biệt thự giám sát, video theo dõi một tháng tự động bao trùm, nói cách khác, ngày 26/10 ban đêm, Tào Hoan Lôi có hay không tiến vào khu biệt thự, chúng ta hiện tại không cách nào chứng thực, cái này không nói, Hứa Phụng cùng Tô Hà vào lúc ban đêm phải chăng ở đây, Hứa Phụng phải chăng tiến hành vứt xác, cũng không có cách nào tra ra.
Video theo dõi là trực tiếp nhất trực quan chứng cứ, chỉ cần Tào Hoan Lôi có tiến vào cư xá video hình ảnh, mà không đi ra video hình ảnh, bằng vào nàng cùng Mã Khang quan hệ, cùng Hứa Phụng căn cứ chính xác tử, mặc dù không thể ngồi thực Mã Khang giết người sự thật, nhưng cũng phù hợp đưa kiểm tiêu chuẩn.
Hung sát án cùng vụ án khác nhiều, địa phương yêu cầu chứng cứ liên hoàn chỉnh, dù cho không hoàn chỉnh, cũng muốn mạnh tương quan, so sánh tính tình án, mạnh nữ làm án tới nói, chỉ cần có bị xâm hại người căn cứ chính xác tử, cùng người hiểm nghi khẩu cùng, nhận tội nhận phạt liền có thể định án.
Phùng Kiếm Thu nhìn về phía cả phòng kỹ thuật nhân viên cảnh sát, tiếp tục nói: "Vật nghiệp bảo an, chúng ta đều cẩn thận hỏi thăm qua, vụ án phát sinh là tại 2 tháng trước, bọn hắn đều không nhớ rõ có Tào Hoan Lôi tiến vào cư xá ghi chép. Cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có thể khẩn cầu có trong hồ sơ phát hiện trận tìm tới giết người vật chứng. Nếu có thể ở Mã Khang ở trong biệt thự, phát hiện Tào Hoan Lôi vết máu, DNA, cho dù là một sợi tóc, cũng có thể đem người bị hại, xâm hại người cùng hiện trường cho liên hệ tới."
La Duệ xem xét hiện trường hoàn cảnh, nhân tiện nói: "2 tháng, Mã Khang hẳn là sẽ không ngốc sẽ còn giữ lại hiện trường."
Phùng Kiếm Thu lại thở dài một hơi, đuốt đuốt hai mắt sưng đỏ: "Ai nói không phải đâu, căn cứ Hứa Phụng căn cứ chính xác tử, giết người địa điểm cùng phân thây địa phương đều tại lầu một phòng khách, nhưng ngài nhìn, bàn trà cùng ghế sofa đều đổi, thảm cũng là mới, mà lại Mã Khang biệt thự này, mỗi ngày đều có người chuyên nghiệp viên đến quét dọn vệ sinh."
Lúc này, nhân viên kỹ thuật cầm trong tay mấy ngọn thăm dò đèn, tại mặt đất khẽ hở, hành lang vừa chờ xó xỉnh thăm dò, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Chương 694, kem mắt Phùng Kiếm Thu nói: nếu như có thể tìm tới Tào Hoan lôi đầu người vậy liền tốt nhất, trực tiếp là có thể đem Mã Khang tiểu tử này tội danh cho ngồi chết. Vậy phải xem là ở nơi nào tìm tới, nếu như là địa phương khác, chúng ta vẫn như cũ cầm không giới Mã Khang, không cách nào lấy tội giết người khởi tố hắn. La Duệ trả lời nói, sau đó lại hỏi, Bàng Chi chỗ ở biệt thự ở đâu? Ngay tại đằng sau, ngài đi theo ta. Phùng Kiếm Thu đi ra ngoài, La Duệ bọn người cùng ở phía sau hắn. Bàng Chi là sống một mình, vẫn là cùng nàng người trong nhà ở cùng nhau. Sống một mình, hắn ca Bàng Kha người một nhà đều ở tại nội thành, nghe nói trong nhà có hài tử, mua học khu phòng, hài tử đi học tương đối dễ dàng. Một đoàn người đi qua phức tạp bóng rừng tiểu đạo, chuyển qua một chỗ sân bóng rổ, tennis trận, Phùng Kiếm Thu chỉ hướng một chỗ nhiệt đới phong tình bể bơi nói, ngay tại bể bơi bên cạnh, kia tòa nhà biệt thự. Từ bể bơi vòng qua, La Duệ trông thấy biệt thự trước cửa đứng đấy một người mặc màu nâu tây trang trung niên nam nhân, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, hẳn là Phùng Kiếm Thu phái người đến trông giữ. Trung niên nam nhân chạy chậm tới, trực tiếp lướt qua La Duệ, hướng Phùng Kiếm Thu túi đầu không lưng, "Phùng chi đội à, ta là Bàng Kha chủ tịch thư ký, ta họ Trương, ngài gọi ta tiểu Trương là được, Bàng đồng sự gọi ta tới đón đối đãi các ngươi." La Duệ trừng mắt nhìn, "Ồ, Bàng đồng sự mình không đến." Trương thư ký hít mắt, trên mặt tự nhiên mà vậy sinh ra một bộ cư cao lâm hạ biểu lộ, khả năng trong mắt hắn, hiện trường chỉ có Phùng Kiếm Thu chức vụ có thể để cho hắn coi trọng mấy phần, cái gì khác cảnh sát, không tính là cái gì. "Phùng chi, mời theo tới." Hắn không có phản ứng La Duệ, nguyên nhân chủ yếu là La Duệ ngoại trừ thân cao bên ngoài, thường thường không có gì lạ, nhịn hai đêm, hắn ngay cả tắm rửa thời gian đều không có, quần áo trên người tản mát ra nhàn nhạt hôi chua vị, mà lại xuyên cũng rất phổ thông, một đôi giày chơi bóng cũng là bất hiểu, xem xét chính là tại cảnh sát hình sự chi đội đường châu ngựa. Phùng Kiếm Thu lại không giống, sáng loáng giày ra, mà không có một tia nếp vốn hành chính áo giả kịp, ngẩng cao lên đầu, hai tay chắp sau lưng, một bộ đại lãnh đạo phái đoàn. Ngoại nhân không biết La Duệ thân phận, tự nhiên có thể lãnh đạo, nhưng Phùng Kiếm Thu cũng không dám, nếu là La Duệ bỏ gánh, mệt là mình, hắn lúc này liền giới thiệu nói, "Trương thư ký, đúng không? Vụ án này là tỉnh chúng ta sảnh tới đồng chí phụ trách, vị này chính là chúng ta Hải Đông Sở Công an tỉnh cảnh sát hình sự tổng đội chi đội trưởng, La Duệ, La Sử." Trương thư ký ánh mắt sững sờ, chống một chút miệng, thân thể nhất chuyển, sắc mặt chuyển đổi cực nhanh, lập tức nhiệt tình cầm La Duệ tay, "La Sử, ngài tốt, ta có mắt không biết Thái Sơn, sai lầm, sai lầm." Hiển nhiên, người này là tại sinh ý trên trận mọi việc đều thuận lợi người, hắn không có cảm thấy vẻ lúng túng, tựa hồ quên đi trước đó coi La Duệ là làm phổ thông cảnh sát hình sự sự tình. La Duệ cũng không cùng hắn so đo, mà là hỏi, "Bàng Chi là Bàng chủ tịch thân muội muội?" "Vâng." "Hắn vì sao không đến?" "Mình thân muội muội chết rồi, hắn cũng không tới nhìn một chút." Trương thư ký thở dài nói, "Ai, chuyện này nói rất dài dòng, Bàng đồng sự cùng Bàng tiểu thư mặc dù là thân huynh muội, nhưng quan hệ của hai người cũng không tốt. Bàng tiểu thư tính cách không tốt lắm, Bàng đồng sự rất là đau đầu cô muội muội này." La Duệ gật gật đầu, mở cửa. "Được." Trương thư ký dẫn theo cặp công văn chạy chậm đến biệt thự trước cửa, tại cạnh cửa mật mã khóa lại đưa vào một chuỗi số lượng, song phiến đại môn ứng thanh bắn ra. Hắn cầm tay nắm cửa, đẩy cửa ra, sau đó mở ra biệt thự lầu một đèn. La Duệ bọn người một bên đi vào, một bên móc ra duy nhất một lần thủ sáo đeo lên. Đúng là mẹ nó có tiền, thật là lớn đèn thủy tinh. Phương Bính Huy ngẩng đầu một cái, liền trông thấy một tôn to lớn đèn thủy tinh từ lầu 3 trần nhà treo sâu xuống tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Chí Hạo, "Tiểu Tôn, ngươi đối xa xỉ phẩm quen thuộc, cái này thủy tinh đèn muốn bao nhiêu tiền?" Tôn Chí Hạo vốn định trả lời, nhưng trông thấy Lâm Thần bóng lưng về sau, lập tức lựa chọn ngậm miệng. Một bên Trương thư ký, hai tay dẫn theo cặp công văn, có chút hâm mộ nói, "Bàng đồng sự chuyên môn từ nước ngoài đặt hàng, nghe nói giá trị hơn 200 vạn, có thể đồng thời phát ra mười mấy loại màu sắc khác nhau qua mang, từ trên xuống dưới nhan sắc cũng không giống nhau, lộng lẫy." La Duệ nhìn về phía tôn này đèn thủy tinh, sắc thực lộ ra rất hùng vĩ, ánh đèn dịu dịu chiếu rọi tại mọi người trên mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía Trương thư ký, "Bàng Chi là học pho tượng, nàng ở chỗ này có phải hay không có một gian phòng làm việc?" "Ta đây cũng không rõ ràng, ta cũng chưa từng tới nơi này." Phùng Kiếm Thu mở miệng, "Như thế lớn biệt thự, mấy người chúng ta đoán chừng bận không qua nổi, Mã Khang nhà ngay tại thăm dò, đoán chừng phải chờ tới bọn hắn rút xong mới có thời gian thăm dò nơi này." La Duệ nghĩ nghĩ, ra một ý kiến, "Phái người tìm hai con tìm thi cho tới." "Được, ta cái này đi an bài." Lập tức, La Duệ mang lên Lâm Thần, Phương Vĩnh Huy đi trên xoay tròn thang lầu. Thái Hiểu Tĩnh, Tiêu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo tại lầu một lục soát. Biệt thự này hết thảy 12 cái gian phòng, mỗi mở ra một gian, bọn hắn đều cẩn thận lục soát một lần, ngoại trừ sợ hai thán phục kẻ có tiền hào hoa xa xỉ bên ngoài, thứ gì đều không tìm được. Lầu 2 là chủ nhân phòng ngủ, La Duệ mở cửa phòng, bước vào về sau, cảm giác này chỗ nào giống phòng ngủ, đơn giản so với người bình thường một nhà 6 miệng ở diện tích còn lớn hơn. Độc lập tủ quần áo ở giữa, song vệ sinh ở giữa, còn có một cái lớn như vậy ban công. Một chương 2 mét giường lớn đầu giường phía trên, treo một nhà ba người ảnh chụp. Lâm Thần lập tức xuất ra máy tính bảng, kiểm tra một trận sau khi, mở miệng nói, "La Sử, ảnh chụp nam tử chính là Bàng Chi ca ca, Bàng Kha. Nữ nhân cùng hài tử hẳn là hắn vợ con." Bàng Kha dáng dấp rất phổ thông, nhưng một đôi mắt cũng rất khôn khéo, uy nhìn chụp ảnh lúc ống kính. La Duệ đứng tại cuối giường, nhìn kỹ một chút ảnh chụp, mở miệng, "Vợ chồng quan hệ của hai người cũng không hòa thuận." "Ồ." Lâm Thần hỏi, "La Sử, ngài làm sao nhìn ra được?" La Duệ chép miệng, "Ngươi nhìn lão bà hắn thế đứng, một tay ôm hài tử bà bay, mũi chân hướng ra phía ngoài, trên mặt biểu lộ cũng rất qua loa, thuộc về trốn tránh tâm tính." Lâm Thần giật mình, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngôn ngữ tay chân, giống như xác thực như thế. Cũng liền lúc này, nếu là qua mấy năm, Internet càng thêm phát đạt sau khi, một chút như bức bản phím hiệp, thông qua minh tinh vợ chồng thế đứng, liền đánh giá ra nhà gái xuất quỹ. La Duệ đi đến bàn trang điểm, dùng ngón tay tại trên mặt bàn vuốt một cái, ngón tay mặc lên không có một chút cho bụi, xem ra, nhân viên quét dọn nhân viên cũng thường xuyên tới quét dọn. Trừ cái đó ra, trên mặt bàn còn trưng bày rực rỡ muôn màu đồ trang điểm, La Duệ đại bộ phận cũng không nhận ra, nhưng trong đó một bình viết động tử văn cái mắt, hắn nhận biết. Hắn đem cái bình cầm lên, ở trước mắt cẩn thận nhìn một chút. Phương Vĩnh Huy trông thấy động tác của hắn về sau, tới hỏi, "La đại, phát hiện cái gì sao?" La Duệ liếc mắt nhìn hắn, vội vàng đem kem mắt buông xuống, "Không, không có." Hắn vừa buông xuống cái bình, lại bị Lâm Thần lập tức lấy đi, cũng xoay mở cái nắp, tại trước mũi hít hà, "Cùng chúng ta thái đội tặng cho ta kem mắt là giống nhau, cái này bảng hiệu thật đắt." "Kia là tự nhiên, đây chính là nhà nàng sản xuất." La Duệ cũng đi theo người một cái, một cô thật nồng hương vị. Thái Hiểu tính gia đình bối cảnh, rất ít người biết được, nàng một mực không có giảng, La Duệ cũng sẽ không ra bên ngoài nói. "Đừng xem, tranh thủ thời gian làm chính sự đi." La Duệ phân phó nói. Đón lấy, Phương Vĩnh Huy cùng Lâm Thần trong phòng ngủ cẩn thận lục soát một lần, không có phát hiện manh mối sau khi, bọn hắn đi vào lầu 2 chỗ ngoặc phòng ngủ. Mở cửa sau khi, La Duệ mở ra đèn trong phòng, dùng cái mũi ngửi ngửi, căn phòng này hẳn là Bàng Chi phòng ngủ. Bàng Kha phòng ngủ mặc dù thường xuyên quét dọn, chỉ cần không người ở, trong không khí nổi lơ lửng một cỗ bụi đất mùi vị, nhưng trước mắt căn phòng ngủ này hiển nhiên không có cái mùi này. Quả nhiên, ba người sau khi đi vào, liền trông thấy giường chiếu rất lộn xộn, vỏ chăn chạm đến trên sàn nhà, cuối giường màu trắng ghế salon bên trên cũng chất đầy quần áo. Căn phòng ngủ này ánh đèn rất tối tăm, trang trí lệch phong cách gỗ thịt, đầy mắt đều là màu đen hệ liệt. Chương 695, tìm được đầu của nàng. Chương 695, tìm được đầu của nàng. Phương Đình Huy cùng Lâm Thần trở ra, lập tức liền bắt đầu điều tra. Tủ quần áo, tủ, bàn trang điểm, dưới mặt giường, ngăn kéo, cơ hồ là mỗi bộ y phục túi áo đều cẩn thận rút một lần. La Duệ đi vào phòng ngủ chết đối diện toilet, sau khi đi vào, hắn cẩn thận quan sát một lần. Không có kết quả sau khi, hắn ánh mắt bị bồn cầu tự hoại nóc hấp dẫn lấy. Bơm nước cái nắp là gốm sứ, hướng xuống ba tấc là mở miệng, nguyên bản chỉnh tề hợp phùng nóc hơi chết đi một chút xíu. La Duệ thuận tay móc ra đeo trên người chủy thủ quân dụng, đem mũi dao cắm vào khe hở, dùng bàn tay gốc rễ hướng chủy thủ tay cầm dùng sức một đỉnh, mũi dao cắm đi vào sau khi, hắn dùng sức đi lên một nảy ra, cái nắp bị đẩy ra. La Duệ ôm đi cái nắp về sau, để qua một bên, phóng nhãn hướng bể nước nhìn lại. Chỉ gặp bên trong ném lấy một cái bao tốt chống nước túi, hắn đưa tay đem cái túi móc ra. Tại toilet trần nhà ánh đèn chiếu rọi xuống, La Duệ ánh mắt đột nhiên sử sốt. Chỉ gặp chống nước trong túi chứa một bọc nhỏ độc phẩm, trừ cái đó ra, còn có một bộ dùng hoàng kim chế tạo răng. Lúc này, Lâm Thần vừa vặn đi đến cửa phòng rửa tay, nhìn thấy trong tay hắn đồ vật, mắt trợn trừng, cái này, đây là người răng. Không biết, La Duệ cẩn thận nhìn bộ này răng, mỗi một cái răng chân bóng xinh đẹp, lại chỉnh tề sung mãn. Hắn cẩn thận đến một chút, hết thảy có 31 cái răng. Lâm Thần chịu đựng buồn nôn, đi tới, lại hỏi, cái này không phải là Tào Hoan Lôi răng a? 89 phần 10. La Duệ chỉ là suy đoán, nhưng bảng chi nữ nhân này đem thứ này giấu bí ẩn như vậy, không thể nào là cái gì hàng mỹ nghệ. Lập tức, trong biệt thự vang lên cảnh khuyển tiếng chó sủa. La Duệ ba người đi vào hành lang, trông thấy hai con cảnh khuyển tại huấn đạo viên dẫn đầu dưới, hướng lầu 3 nhảy lên đi. Bọn chúng chính là ban đầu ở giếng nước bên trong phát hiện hai cỗ xác thối hai con cảnh khuyển, Tào Hoan Lôi bị phanh thây về sau, thi thể chính là vứt bỏ tại giếng nước bên trong. Tìm cái này hai con phẩm hạnh không quá đoan chính cảnh khuyển đến, bọn chúng cũng đúng lúc quen thuộc cái này mùi. Quả nhiên, không bao lâu, Phùng Kiếm Thu từ trên lầu chạy xuống, thang lầu đi đến một nửa, hắn hướng La Duệ hô, "La sư, tìm thi chó có phát hiện?" "A, đang ở đâu?" La Duệ bước nhanh đến phía trước. Phùng Kiếm Thu trông thấy cầm trong tay hắn đồ vật, muốn hỏi, nhưng vẫn là trả lời trước nói, lầu 3 có một gian pho tượng thất, liền tại bên trong. Mấy người chạy tới về sau, liền trông thấy nặc lớn pho tượng trong phòng, chất đầy pho tượng hàng mẫu, mà lại tại ba mặt tường bên trên cũng treo không ít pho tượng tác phẩm phát họa. Có tay cụt Venus, có ném đĩa sắt Loa Nam, còn có David pho tượng vân vân. Hai con cảnh khuyển cũng không có làm sằng làm bậy chạy loạn, mà là ngồi xổm ở một chỗ một người cao pho tượng trước, pho tượng che kín một trương màu xám che bụi bại, thấy không rõ đến cùng điều chính là cái gì tác phẩm. La Duệ đem trong tay đồ vật đưa trong tay Lâm Thần trong lòng giật mình, vội vàng ném trên tay Phương Vĩnh Huy. La Duệ đi qua, đầu tiên là sờ lên hai con cảnh quyền đầu, lấy đó cổ vũ, sau đó ngồi dậy, đưa tay đem che bụi vải lập tức xốc lên. Tại trần nhà ánh đèn sáng ngời chiếu dọi xuống, một tôn nữ tính pho tượng tác phẩm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nữ tính tuổi tác tương đối giàn mua, không cách nào đoán ra cụ thể tuổi tác, nhưng là trên mặt nàng làn da như là da gà, tóc cũng là tóc bạc, đồng thời trong tay chống một cái nhánh cây làm vải trượng. Nàng toàn thân cao thấp không đến mảnh vải, rủ xuống song túi tại trên bụng. Nói là cái bụng, kỳ thật ổ bụng bên trong khí quan cùng ruột đều bị khắc ra, rõ ràng rành mạch, từng tia nhập vi. Trọng yếu nhất là ổ bụng tử cung bên trong còn điêu ra một đứa bé, cũng không phải là phôi thai, là đã thành hình hài nhi ngón tay ngậm trong miệng, hai mắt khép hở. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Vĩnh Huy chép miệng một cái này làm nghệ thuật, đều là như thế chịu tượng sao? Hắn nói vẫn còn tương đối hàm xúc, không nói tên điên hai chữ. Lâm Thần Phụ Hòa nói, ngươi đừng nói, những người này thế giới tinh thần thật đúng là cùng chúng ta người bình thường không giống nhau lắm, cũng tỉ như nói hút độc phẩm, bọn hắn lấy cớ là vì tìm kiếm linh cảm, cho nên mới. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị cảnh khuyển tiếng kêu to đánh gãy. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp La Duệ buông tay, nắm trong tay lấy quần dụng đao. Hắn đem mũi đao nhắm ngay pho tượng mặt, một chút xíu phá đi tượng bùn. Đám người xuống lại, Phùng Kiếm Thu còn tìm tới hai tay đèn tin, mở đèn lên, chiếu vào La Duệ động tác bên trên. Theo tượng bùn mảnh vụn một chút xíu tại La Duệ trước mắt rơi xuống, pho tượng ngũ quan biến mất, lộ ra nhân loại trắng bệnh xương cằm. Phùng Kiếm Thu trong tay đèn tin lắp một cái, nuốt xuống một ngụm nước bọt về sau, thanh âm hắn phấn chấn, mang theo một tia tiếc hận, rốt cuộc tìm được đầu. Theo tượng bùn mảnh vụn một chút xíu bong ra từng mảng, nhân loại đầu lâu hiện ra tại mở nhà sắt trong vùng sáng. Lõm hai mắt, trống rông xoắn mũi, cùng đen ngòm qua miệng. Trong miệng trên dưới hai hàng răng đều bị lột sạch, nhìn đến xâm nhiên kinh khủng, khiến mọi người ở đây đều cảm giác được ngạt thở cùng tuyệt vọng. Đầu của nàng vậy mà trốn ở chỗ này. Lâm Thần dọa đến lui về sau một bước, không dám nhìn thẳng cảnh tượng này. Phùng Kiếm Thu nuốt xuống mấy nước miếng, một cây đèn tin vầng sáng chỉ hướng cạnh cửa đứng đấy một cái cảnh sát nhân dân, cách gọi đi, nhanh. Cảnh sát nhân dân gật đầu, quay người rời đi, cũng vào lúc này, dẫn theo màu đèn cặp công văn Trương thư ký đặt mông ngồi trên mặt đất, dọa đến hồn phi phách tán. Hắn lay lấy khung cửa, cố gắng đứng dậy, đẩy trên sống mũi sắp rơi xuống bọc kiếng, cái này, đây là đầu người. Phương Vĩnh Huy liền đứng tại bên cạnh hắn, hướng hắn nhếch miệng cười cười, làm sao? Chưa thấy qua. Người đã chết đều như vậy, không có gì phải sợ. Từ xưa đến nay, nhân loại sợ hãi đồng loại thi thể tựa hồ là khắc vào trong gen. Chỉ có tại họ hàng gần chết đi, tại to lớn cực kỳ bi ai bên trong, tựa hồ có thể ngăn cách tầng này sợ hãi. Trương thư ký hướng Phương Vĩnh Huy ném đi ánh mắt cảm kích, nhưng cúi đầu nhìn lên, nhìn thấy hắn trong tay cầm đồ vật, sắc mặt lại là tái đi. Phương Vĩnh Huy bĩu môi, dương lên chứa ở chống nước trong túi răng, nhìn thấy không, các ngươi bàng đại tiểu thư, đem người bị hại răng từng khoản nổ, còn cần hoàng kim cố định. Cái này, Trương thư ký sắc mặt cứng lại, đối Phương Vĩnh Huy hảo cảm lập tức biến mất không còn tăm tích, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, hắn ra bên ngoài chạy, vừa vượt hướng ngoài cửa, miệng bên trong ô hế vật liền hướng ra phía ngoài phun. Ê! Ê! Hắn liên tục mẹ đến mấy lần, chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu, nhưng bả vai đột nhiên bị một cái đại thủ nắm. Gọi điện thoại cho các ngươi bảng chủ tịch, ta mặc kệ hắn cùng hắn thân muội muội ở giữa đến cỡ nào xa lánh, hiện tại hắn trong nhà xuất hiện người bị hại đầu lâu cùng răng, hắn nhất định phải lập tức tới ngay, tiếp nhận cảnh sát chúng ta hỏi ý. Trương thư ký ngẩng đầu, phát hiện là lúc trước cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi, ánh mắt của đối phương lạnh doan người. A, tốt, tốt, ta lập tức cho chủ tịch gọi điện thoại. La Duệ buông hắn ra, liền nghe vội vã lệ bước âm thanh lên lầu. Dịch Xuân Lâm dẫn theo thăm dò giường, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Ở phía sau hắn, còn đi theo Triệu Minh, cầm trong tay một chiếc thăm dò đèn. Các ngươi tới nhanh như vậy. La Duệ trông thấy lúc trước cái kia cảnh sát nhân dân vừa xuống lầu, động tác hẳn là không nhanh như vậy. Dịch Xuân Lâm vô vô ngực, thở hồng hộc nói, tìm được, hô hô. Chúng ta tại số 16 biệt thự, cũng chính là Mã Khang trong nhà tìm được liên quan vật. Phùng Kiếm Thu nghe xong, lập tức chạy tới, cụ thể là cái gì? Triệu Minh sau lưng trợ thủ đội vàng đem trong tay trong suốt vật chứng túi đưa lên trước, chính là cái này. La Duệ cùng Phùng Kiếm Thu nhìn lên, vật chứng trong túi chứa chính là một nhỏ sợi phát hoàng tóc. Cái này, Phùng Kiếm Thu nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Dịch Xuân Lâm nhìn về phía Triệu Minh, được cái sau gật đầu, hắn mở miệng nói, tóc này là Triệu chủ nhiệm tại số 16 biệt thự lầu một kiểu Trung Quốc phòng bếp tìm tới, ngay tại rửa mặt dưới đài phương nhựa tợ lặt tiệp ống nước bên trong, tóc này nhan sắc cùng Tào Hoan Lôi tóc nhan sắc tương tự. Phùng Kiếm Thu nhìn về phía La Duệ, cái sau chỉ là nhìn thoáng qua trong túi tóc, sau đó hướng Triệu Minh chép miệng. Hai người song song hướng pho tượng thất đi đến. Dịch Xuân Lâm cũng đuổi theo sát, Phùng Kiếm Thu đi tại bên cạnh hắn, hỏi, người bị hại tóc làm sao xuất hiện tại phòng bếp rửa mặt đái trong đường cống ngầm. Dịch Xuân Lâm vừa muốn trả lời, trông thấy đặt tại pho tượng bên trên trắng nếu đầu lâu, hai mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là đối hiện trường tàn khốc cùng thảm liệt cảm thấy sợ hãi, mà là đối với nhân loại giết hại đồng loại một loại không đành lòng. Dịch Xuân Lâm tranh thủ thời gian quay người, ngoắc đem mình tiểu đồ đệ tìm đến, người này vừa tốt nghiệp không lâu, xem như Triệu Xuân Lai đồ tôn. Chương 696, bắt người chương 696, bắt người sư phụ, có chuyện gì? Đồ đệ liếc qua pho tượng trên bờ vai đầu, đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong dạ dày một trận mọi nhừ. Vì để tránh cho Phùng Kiến Thu nghe thấy, Dịch Xuân Lâm đem đồ đệ kéo đến một bên, dì thai nói, chúng ta xuất phát trước, ngươi sư công cho chúng ta dương hành lý nhét phụ lục cùng hương đến còn gì nữa không? Có, còn không có dùng như thế nào đâu. Nơi này kết thúc về sau, ngươi trộm đạo mang lên, chúng ta kết thúc công việc thời điểm, ngươi đem hương đến đốt, lái xe nữa ra ngoài mua chút cống phẩm, thí dụ như quả táo, sư phụ nói quả táo tốt nhất. Không quá dễ dàng hư thối, cũng có thể cắm hương dây. Tiểu đồ đệ khổ sở nói, sư phụ, đây là mê tín, chúng ta thế nhưng là giang biên. Cút đi, cái gì mê tín không mê tín, sư tổ ngươi dạy còn có thể có lỗi. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là ban đêm ngủ không yên, cũng đừng tới tìm ta. Chúng ta không phải mê tín, là cầu cái bản thân an ủi, ta lúc đầu giống như ngươi, cũng không tin cái này, còn không có lúc tốt nghiệp, ta liền đã giải phẫu mấy bộ thi thể, đại thể lão sư cũng mỗi ngày gặp, cảm thấy sợ cái truy, thế nhưng là thật làm chúng ta một chuyến này, ra hiện trường, kia lại là một chuyện khác. Ta liên tục vài ngày đều làm ác ngộng, ban ngày không có tinh thần, còn bị sư tổ ngươi mỗi ngày mắng, đằng sau đến hiện trường, hắn để cho ta cho người mất kính ba nén hương, hắc, ta vào lúc ban đêm liền không làm ác ngộng, tinh thần cũng có, ngươi minh bạch. Ta minh bạch. Tiểu đồ đệ liên tục không ngừng gật đầu, bởi vì hắn cũng không có đi ra mấy lần hiện trường, Dịch Xuân Lâm xác thực nói tại trong tâm khảm của hắn, mà lại hiện tại tia sáng hoàn cảnh dưới, chợt nhìn kia bị bong ra từng mảng rơi mảnh bùn tuyết trắng đầu lâu, làm hắn trong lòng rất là sù lông. Xuân Lâm, ngươi qua đây. Lúc này, đứng tại pho tượng bên trên Triệu Minh, mang theo màu lam nhũ bạch thủ sáo, ngay tại lục lọi người chết xương sọ, La Duệ ở một bên cho hắn đánh lấy đèn tin. Dịch Xuân Lâm tranh thủ thời gian chạy tới, "Triệu ca, thế nào?" Triệu Minh hí mắt, "Ngươi là pháp y, ngươi nhìn kỹ một chút, đầu người này có phải hay không bị nấu qua. Dịch Xuân Lâm nghe xong, vội vàng tiến lên, chăm chú quan sát. Vô dụng vài giây đồng hồ, hắn nghiêm túc gật đầu, là nấu qua, tuyệt đối không sai. Gặp hắn dùng giọng khẳng định trả lời, La Duệ biểu lộ ngưng tụ, lại một lần nghĩ Triệu Minh tại rửa mặt đài xuống nước trong khu vực quản lý tìm tới tóc. Phái người đi số 16 biệt thự phòng bếp, lại cẩn thận thăm dò một lần. Triệu Minh cũng chăm miệng một lời mà nói, nấu đầu người địa phương ngay tại số 16 biệt thự phòng bếp. Nói, hắn liền dẫn trợ thủ đi ra ngoài, sau đó lại quay đầu, Xuân Lâm, ngươi tiếp tục lưu lại bên này, ta dẫn người đến liền tốt, lần này nhất định có thể ngồi vững người hiểm nghi giết người sự thật. Đi. Dịch Xuân Lâm cất cao giọng nói, bắt đầu mang theo đồ đệ đem đầu lâu lấy xuống. Hắn một bên bận điều hồ, một bên hướng La Duệ nói, La Sử, hung thủ kia quá biến thái, mà lại thông minh, đầu người này trải qua nhiệt độ cao như thế một nấu, ngay cả một chút gân da đều cho cạo sạch sẽ, muốn xứng đôi người bị hại giờ nữa à, chỉ sợ có chút khó. Vậy liền làm đầu lâu phục hồi như cũ. Vậy thì phải về tỉnh tính làm, Vĩnh Hòa Thị cũng không có điều kiện này. La Duệ gật đầu, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi phân tích, từ các ngươi tại số 16 biệt thự phòng bếp xuống nước trong khu vực quản lý, tìm tới người bị hại tóc đến xem, người bị hại hẳn là ở nơi đó bị nổ xong răng, cắt lấy ra đầu, lưu lại tóc, vọt vào xuống nước trong khu vực quản lý, một mực không có bị cuốn đi. Vâng. Dịch Xuân Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem người đầu lấy xuống, bỏ vào đồ đệ chuẩn bị tốt vật chứng trong giường, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta phải cảm tạ Mã Khang, cái này phú thiếu rất ít nấu cơm, nếu là hắn thường xuyên xuống bếp, lọn tóc kia đoán chừng sớm đã bị cuốn đi. Lâm Thần gặp người đầu bị phong che lại, trong lòng hơi an ổn một chút, nói theo, vậy cũng không, chí ít chúng ta đem xâm hại người, người bị hại cùng giết người hiện trường cho liên hệ, Mã Khang chạy không thoát. Phương Vĩnh Huy đem trong tay hoàng kim răng đưa cho Dịch Xuân Lâm đồ đệ, một bên nói, vụ án này là phá, nhưng Tô Hà đến cùng là ai giết đâu? Dịch Xuân Lâm thân là pháp y liệt, yêu cầu tương đối nghiêm khắc một chút, đội nói, lời nói quá sớm, còn không xác định tôn này đầu lâu là người bị hại, nếu như là người khác đâu. Phi phi. Phương Vĩnh Huy đôi nói, miệng quạ đen tới, lời này của ngươi nếu là thành sự thật, chúng ta lần sau đi công tác phá án liền không mang theo ngươi. Khó mà làm được. Dịch Xuân Lâm lập tức phản bác, trong lòng của hắn rõ ràng, nhiều ít người chèn phá đầu đều chen không tiến La Duệ công thành bàn cánh cửa, huống chi mình. Nếu không phải Triệu Xuân Lai tầng này quan hệ, hắn cùng mình tiểu đồ đệ không chừng tại cái nào đó xa xôi huyện thành nhỏ đợi cho giả, chớ nói chi là tại tỉnh tính công việc. Phương Vĩnh Huy còn muốn trêu ghẹo, lại trông thấy La Duệ hơi nhíu lấy lông mày, xoan mũi khẽ hấp phun một cái. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện điện thoại xong, Trương thư ký một đường chạy chậm tới, trong tay còn nắm nuốt điện thoại, là La Sử, Phùng Chi, chúng ta chủ tịch nói hắn mấy ngày nay tại ngoại địa đi công tác, chuyện nơi đây toàn quyền ủy thác chủ tịch phu nhân, cũng chính là chúng ta bảng đồng thê tử xử lý, người nàng chính chạy tới. Phùng Kiếm Thu gật đầu, vậy cũng tốt, bảo nàng trực tiếp đi thị cục, chúng ta giải một chút. Hắn lời còn chưa dứt, Thái Hiểu Tĩnh xuất hiện cổng, nàng cũng không có tiền đến, chỉ là hướng La Duệ vẫy tay. Sau lưng nàng Tiểu Tuyết cùng Tôn Chí Hạo sắc mặt nghiêm túc, cái trước vượt qua Thái Hiểu Tĩnh, bước vào pho tượng thất, nàng học La Duệ lúc trước như thế, hít thở sâu nhiều lần, biểu lộ đột nhiên cứng lại, thân thể không nhúc nhích. La Duệ vội vàng tiến lên, hỏi, đoán được rồi. Gặp hắn hỏi như vậy, Phương Vĩnh Huy, Lâm Thần cùng Phùng Kiếm Thu đều không nghĩ ra, lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều là không rõ La Duệ có ý tứ gì. Tiểu Tuyết chờ giây lát, tựa hồ đang cố gắng châm trước, sau đó chỉnh trọng gật đầu, không sai, tập kích ta hung thủ, tay hắn trên lưng tản ra chính là pho tượng trong phòng mùi vị. Cái gì? Lâm Thần cùng Phương Vĩnh Huy mộng. Phương Vĩnh Huy vội vàng nói, ngươi nghe không phải mùi dầu mà sao? Tiểu Tuyết lần nữa cường điệu, chính là cái này mùi vị, ta có thể xác định. Lâm Thần lập tức hỏi, tập kích ngươi là một cái nam nhân, thế nhưng là bảng chi là một nữ nhân. Nàng không có nói thêm nữa, bởi vì nàng nghĩ đến một cái khả năng. Quả nhiên, Tôn Chí Hạo xác nhận hắn phỏng đoán, chúng ta lên lầu thời điểm, nhìn kỹ bảng kha hình kết hôn, vợ chồng chiếu, lúc ấy cũng có chút hoài nghi, nhưng những hình này là chết, cho nên chúng ta không dám xác định. Thái đội tranh thủ thời gian tại trên mạng tìm bảng kha video, hắn là Vĩnh Hòa Thị Minh Tinh xí nghiệp gia, có hắn cho công ty cắt băng video. Ta cùng tiểu tỷ phỏng đoán, lúc ấy tại giai thượng quốc tế khách sạn tập kích tiểu tỷ, hẳn là hắn, thân cao cùng thể trạng đều rất giống. Nghe vậy, Phùng Kiếm Thu trừng mắt nhìn, mở miệng nói, chúng ta đã cho những cái kia phú nhị đại làm ghi chép, bao quát tham dự Mã Khang vòng quan hệ những cái kia phú thiếu tiểu thư, theo bọn hắn khai, bảng kha danh tự căn bản cũng không có xuất hiện qua. Lâm Thần lắc đầu, bảng kha không phải ăn chơi thiếu gia, hắn chắc chắn sẽ không cùng đám người này chơi cùng một chỗ. Phương Vinh Huy tiếp lời, nếu như Tô Hà thật là hắn giết, Tô Hà nữ nhân này là cho Mã Khang tìm kiếm nữ nhân. Như vậy bảng kha có phải hay không thông qua nàng tham dự trong phòng tối những cái kia hoạt động, mắt thấy cảnh sát điều tra sự tình muốn bại lộ, cho nên hắn liền giết người. Tôn Chí Hạo lắc đầu, không đúng, vậy tại sao hắn không giết Mã Khang? Mã Khang hẳn là rõ ràng thân phận của hắn a, có lẽ hắn biết Mã Khang sẽ cùng cảnh sát chống cự, sẽ không bán đứng mình. Lúc này Thái Hiểu Tĩnh hé miệng cười cười, mở miệng, đều chớ đoán mò, các ngươi chẳng lẽ quên rồi, hung thủ giết chết Tô Hà lúc là trải qua ngụy trang, hung thủ chỗ mang kia đỉnh tóc giả, vật chứng trung tâm đã sớm rút ra đến người hiểm nghi ra đầu cùng phái phát, chỉ cần đem bảng kha giờ nở a vừa so sánh, hết thảy chân tướng rõ ràng. Nghe vậy, mọi người đều là nhíu mày. La Duệ phất phất tay, vậy chúng ta còn chờ cái gì, bắt người. Đúng, Tiêu Tuyết tay ngươi quàng tay mang theo sao? Tiêu Tuyết cười cười, vén quần áo lên vào áo, lộ ra bên hông một bộ bạch kim quàng tay, La Sử, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tốt. La Duệ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó dẫn người xuống lầu, gấp rút tiếng bước chân tại biệt thự trong hành lang đạp đạp rung động. Sát trời hơi sáng, nhiệt độ không khí cứ thấp, lại là một trận tuyết lớn. Một cỗ xe Bentley vừa muốn lái vào khu biệt thự, nhưng lại bị người cho ngăn lại. Lái xe khẽ nhíu mày, hạ xuống cửa sổ xe, vừa định muốn thò đầu ra chửi mẹ, nhưng lại bị một cái đại thủ luồn vào đến, nhanh chóng nổ xong chìa khóa. Lái xe giận dữ, đưa tay cướp đoạt, con mẹ nó ngươi hay vậy? Lập tức, ngoài xe người gõ mở cửa xe, dùng bình tĩnh ngựa khí nói nhỏ, cảnh sát, xuống xe.
Cảnh sát.
Lái xe giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng sau xe ngồi chủ tịch phu nhân nhìn một cái, nhưng không đợi đối phương chỉ thị, hắn liền bị xe người bên ngoài tốn xuống xe. Cảnh sát chứng tại trước mắt hắn nhoáng một cái, tiếp lấy liền bị hai cái cảnh sát nhân dân đỡ đi. Sau đó, Phương Vinh Huy cầm chìa khóa, tiến vào phòng điều khiển. Cùng lúc đó, xe bèn nhỉ tải hữu hai phiến cửa sau bị mở ra, La Duệ cùng Tiểu Tuyết chui vào trong xe, đem tên là Đồng Thanh nữ nhân chen ở giữa.
Chương 697, hung thủ.
Đồng Thanh dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn mà nói, ta
là ngươi.
Các ngươi đến cùng là ai? Tiểu Tuyết đóng cửa xe lại, quay người lại, đem giấy chứng nhận sáng ở trước mắt nàng. Chúng ta là thị cảnh sát hình sự chi đội, Đồng nữ sĩ, có mấy cái vấn đề cần hỏi ngươi, làm phiền ngươi phối hợp một chút. Nhìn thấy giấy chứng nhận, mặc ra của áo khoác Đồng Thanh lập tức thở ra một hơi, dùng tay vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Cảnh sát các ngươi chính là làm như vậy sự tình, ta đến cũng không phải là phối hợp các ngươi sao? La Duệ có chút hí mắt, hỏi, Đồng nữ sĩ, lao công ngươi bảng kha đâu?
Ra khỏi nhà.
Đồng Thanh khôi phục chấn định, nói cũng biến thành nhiều lên, lão công ta là đêm qua tiếp vào điện thoại của các ngươi, nói là ta cô em chồng xảy ra chuyện, cần hắn đi một chuyến thị cục, lão công ta một mực không thích cô muội muội này, cho nên liền không có đi. La Duệ hơi tưởng tượng, liền cho rằng đối phương nói lời không giống làm bộ, bằng chi dính líu hút độc, mà lại cưỡi xe gắn máy va chạm đặc công thiết lập cửa ải, dẫn đến xe hư người chết, dưới tình huống bình thường, cảnh sát gọi ra thuộc đến, sẽ không trực tiếp nói cho tình tiết vụ án tình huống cặn kẽ, chỉ nói xảy ra chuyện, càng sẽ không nói chết rồi. Đặc biệt là hình sự đại án, kia càng là như vậy. Đồng Thanh vốn đang đợi nói tiếp, nhưng nhìn thấy một nam một nữ hai cảnh sát đem mình cho chen tại ghế sau, mà lại vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ có áp chế ý vị, nàng lập tức cảnh giác lên. Lão công ta gọi ta đến là phối hợp các ngươi cảnh sát điều tra, các ngươi làm cái gì vậy? Lại là cướp ta chìa khóa xe, lại đem tài xế của ta đuổi xuống xe. La Duệ không có đáp, hỏi ngược lại, hai ngày trước ban đêm, cũng chính là ngày 18 tháng 1 5 giờ chiều đến 10 giờ ở giữa, bảng kha ở đâu? Đồng Thanh đảo tròn mắt, hắn ở đâu ta làm sao biết? Cảnh sát, lão công ta là người làm ăn, hắn rất bận rộn, chuyện của hắn ta rất ít hỏi đến. Hắn đi công tác đi nơi nào?
Tân Gia Pha.
Chuyện xảy ra khi nào? Liền mấy giờ trước, hắn thu thập xong hành lý, ngồi đi hướng Tân Gia Pha chuyến bay. Lúc này, cửa sổ xe bị gõ vang, La Duệ mở cửa xe, liền nhìn thấy Phương Vĩnh Huy vội vã hướng hắn gấp. La Duệ sau khi xuống xe đi về phía trước hai bước, Phương Vĩnh Huy vội vàng nói, "La đại, ta hỏi qua tài xế, bảng kha chạy. 3 giờ sáng, lái xe đem cái này ra hỏa đưa đi sân bay."
"Một mình hắn?"
"Vâng, liền có một cái túi sách, không mang bất luận cái gì hành lý." La Duệ vội vàng nói, "Cái nào chuyến bay?"
Phương Vĩnh Huy nói, "Ta đã thông tri Lý Chi, bọn hắn ngay tại trà."
Lúc này, Đồng Thanh cũng xuống xe, thân thể tựa ở cửa xe, nhíu mày hỏi, "Cảnh sát, các ngươi đến cho ta một cái công đạo à? Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì sao một mực truy vấn lao công ta sự tình?" Lúc này, Thái Hiểu Tinh từ phía trước xe Việt ra xuống tới, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Cha rõ ràng, bảng kha không đi được, chuyến bay bởi vì trời mưa tuyết khí tối nay, hắn chỗ ngồi chuyến bay quốc tế muốn tới 9 giờ sáng mới có thể cất cánh." La Duệ cười, trong lòng ngán thầm, đây là lao thiên gia muốn thu người. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại hơn 8 giờ sáng, vẫn chưa tới 9 giờ. Gọi điện thoại cho thị cục, yêu cầu bọn hắn lập tức tuyên bố nhằm vào bảng kha lệnh truy nã, sân bay cùng nhà ga chờ tuyên bố hắn truy nã chân dung.
"Đi."
Thái Hiểu Tinh cầm trong tay điện thoại, lập tức liền thông tri Lý Húc. Sự tình đến một bước này, Đồng Thanh đã minh bạch, cảnh sát vì sao lại đột nhiên ngăn lại xe của nàng.
"Lệnh truy nã?
Truy nã lao công ta?" Thân thể nàng mềm nhũn, nếu không phải dựa vào thân xe, nàng chỉ sợ cũng ngã xuống. Nàng tiến lên mấy bước, vội vàng bắt lấy La Duệ cổ tay, ngựa khí vội vàng hỏi, "Cảnh sát, lao công ta đến cùng thế nào? Hắn đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" La Duệ không có rảnh cùng nàng nói dóc, nhưng đột nhiên nhìn thấy đối phương biểu lộ, trong lòng của hắn ngưng tụ.
"Ngươi?"
Đồng Thanh sắc mặt mặc dù sợ hãi, nhưng trong mắt hưng phấn lại giấu không được. Phương Vĩnh Huy đem xe lái đến La Duệ bên người, "La đại, mau lên xe, thời gian sắp không còn kịp rồi." La Duệ hất tay của nàng ra, mở cửa xe, tiến vào trong xe. Phương Vĩnh Huy một cước chân ga đạp xuống đi, xe Việt dã nhanh chóng hướng sân bay biểu đi. La Duệ nhìn hướng về sau xem kính, chỉ gặp tấm gương nữ nhân kia, vậy mà hai tay nắm tay, ngửa mặt lên trời cười dài. "Vĩnh Hòa thị, phi trường quốc tế." Sân khấu nhân viên công tác ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau quầy đứng tại nam tử, ngữ khí thân thiết nói, "Tiên sinh, thật xin lỗi, máy bay tối nay chúng ta cũng không có cách nào."
"Tối nay lâu như vậy?"
"Trời tuyết lớn khí, hàng không quản chế, xin ngài lý giải. Gần nhất có thể bay chính là cái nào một chuyến bay." Ngài nhìn một chút màn hình lớn, cơ hồ đều là tối nay. Nam tử hung hăng trừng mắt nhân viên công tác, "Ta là khoang hạng nhất hành khách."
"Thật xin lỗi, đều như thế."
Nhân viên công tác trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, cho dù là máy bay tư nhân, cũng không bay được. Nam tử đang chờ nói cái gì, đột nhiên trông thấy một đội tuần tra sân bay công an từ phía sau hắn đi qua, hắn mau đem trên đầu mũ lưỡi chai hạ thấp xuống ép, bay người rời đi. Đợi cơ đại sảnh chờ máy bay cất cánh hành khách có không ít, nhưng bởi vì đều là ban đêm chạy tới, cho nên lúc này đều tại buồn ngủ. Từ to lớn cửa sổ sát đất trước, có thể trông thấy tuyết lớn nhanh chóng từ không trung hạ xuống, Sân bay đường băng bên ngoài vùng bỏ hoang bao trùm lấy thật dày một tầng tuyết. Nam tử ngồi tại phòng chờ máy bay ghế salon bên trên, nhìn thoáng qua bên cạnh màn hình lớn, hắn ngồi chuyến bay thời gian là tại 9:05, còn có 15 phút thời gian, hắn liền có thể leo lên máy bay. Hắn ép buộc mình trấn tĩnh lại, dùng mũ lưỡi chai che mình mặt, khoanh tay chợp mắt. Nếu là hắn lại nhìn một chút màn hình lớn, liền có thể ngạc nhiên phát hiện trên màn hình lớn cất cánh thời gian từ 9:05, lập tức nhảy đến 9:15. Thời gian chậm chạp đi qua, hắn bên tai đột nhiên vang lên đối thoại âm thanh. Thanh âm đến từ hắn bên trái hành khách, "Ngài tốt." Nam tử muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện lời này không phải giống như đang hỏi chính mình. Tại sao lại tối nay rồi? Trả lời hắn là mặc màu đen áo khoác chế phục nhân viên công tác, nhân viên phục vụ thanh âm rất có nhận ra độ. "Thật xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, ta đi giúp ngài hỏi một chút." "Lại muộn như vậy điểm xuống đi, ta tại Tân Gia pha trung chuyển thời gian cũng bị mất." Nghe vậy, nam tử bỗng nhiên mở mắt ra, lấy xuống trên mặt mũ lưỡi chai, nghiêng đầu hướng màn hình lớn nhìn lại. Máy bay tối nay thời gian vậy mà nhảy tới 9:25, mới vừa rồi còn là 9:05. Nam tử trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ kiểm an phương hướng đi tới mấy người, những người này hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang quan sát mỗi một vị hành khách. Nam tử lập tức đem mũ lưỡi chai một lần nữa đội ở trên đầu, chuẩn bị đứng dậy, nhưng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên sân bay quảng bá. Cưới gờ hờ ít ít ít, bay hướng Tân Gia pha hành khách, mời tại cửa lên phi cơ xếp hàng đăng ký. Nghe thấy quảng bá, ngồi vây quanh tại ghế salon bên trên hành khách nhao nhao thở ra một hơi, đứng dậy đi cửa lên phi cơ xếp hàng. Nam tử cũng đứng dậy, nhìn về phía xếp hàng đám người, trên màn hình lớn thời gian lại điều chỉnh đến 9:10, cũng liền nói hiện tại đăng ký, 15 phân sau máy bay liền có thể cất cánh. Nam tử nhìn chằm chằm từ kiểm an phương hướng đi tới mấy người, trong lòng do dự. Cưới gờ hờ ít ít ít, bay hướng Tân Gia pha hành khách, mời tại cửa lên phi cơ xếp hàng đăng ký. Nam tử cắn chặt hàm răng, nội tâm rẽ rủa không thôi. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên trông thấy mấy người kia lướt qua bên này cửa lên phi cơ, đi đến kế tiếp cửa lên phi cơ, hơn nữa còn có mấy cái tiểu hài hướng bọn hắn chạy như bay đến. Đây là cả một nhà, đoán chừng là ra ngoài du lịch. Nam tử thở dài một hơi, mắt thấy phía sau quầy hành khách đều đã đăng ký, hắn vội vàng xuất ra thẻ căn cước, hộ chiếu cùng vé máy bay, đưa ra cho cửa lên phi cơ nhân viên công tác. Nhân viên công tác kiểm nghiệm sau khi, cười hướng hắn gật gật đầu, "Tiên sinh, chúc ngài đường đi vui sướng." "Tạ ơn." Nam tử tiếp trở lại phần chứng cùng vé máy bay, túi đầu nói tạ, bước lên đăng ký cầu. Chương 698, đi công tác chương 698, đi công tác thật dài đăng ký cầu biểu thị tự do cùng ngoài vòng pháp luật chi địa. Nam tử đi theo đám người, xuyên qua hành lang, trông thấy ăn mặc đồng phục tiếp viên hàng không lễ phép đứng tại cổng, hai tay lẫn nhau nắm, vẻ mặt tươi cười không người chào hỏi, hoan nên ngồi gờ hờ ít ít ít, tiến về Tân Gia pha. Trong cabin vang lên tiếng Anh quảng bá, nghe thấy thanh âm này, nam tử tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại, ngư dược biển cả, ứng kích trường không, chỉ cần tiếp qua mấy phút, hắn liền có thể chạy thoát. Khoang hạng nhất hành khách mời hướng bên trái đi. Xin cẩn thận bậc thang. Nam tử hướng tiếp viên hàng không gật đầu thăm hỏi, tại nàng dẫn đạo dưới, đạp về cabin, dạo bước tiến lên khoang hạng nhất khoang. Hắn mới vừa vào đi, liền trông thấy bên trong đã ngồi ba cái hành khách. Trừ cái đó ra, còn có một bóng người ngăn tại hắn phía trước. "Thật xin lỗi, mời mượn qua." Hắn vừa dứt lời, người trước mắt mau đem thân thể hướng bên một bên. Nhưng hắn vừa vượt qua người này, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Lập tức, hắn con ngươi ngưng tụ, trong lòng cảm giác nặng nề, trông thấy tận cùng bên trong nhất trên chỗ ngồi đứng lên một nữ nhân. Nữ nhân này ánh mắt lăng lệ, ngang hai tóc ngắn, tại nàng bên trái trên chỗ ngồi, đồng dạng đứng lên một nam tử. Hai người kia, hắn đều biết. Ngay một khắc này, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đem đơn vai cong lấy túi sách hướng mặt trước một ném. "Cảnh sát, dừng lại." Tiêu Tuyết đang muốn xông về phía trước, lại bị ném tới hai vai túi sách ngăn cản. Nam tử quay người liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng quay đầu sau khi, hắn trông thấy một chân lập tức hướng mình đặt tới. Một cước này thế đại lực chậm, mà lại bởi vì thông đạo chật hẹp, hắn căn bản không tránh thoát, chỉ có thể sinh sinh chịu một cước. Nhưng hắn chủ quan, một cước này đá vào hắn bụng, hắn coi là còn có thể chịu nổi, nhưng ai biết, thân thể trực tiếp về sau khẽ đảo, nếu không phải hắn vội vàng bắt lấy bên cạnh thành ghế, hắn khẳng định là té ngã trồng vó. "Bàng Kha, chúng ta là Hải Đông sở công an tỉnh." "Cút mẹ mày đi." Bàng Kha nuốt xuống một ngụm nước bọt, tại sao lưng mấy người muốn vây quanh mình lúc, hắn từ trong tay áo rút ra một cây tơ thép, đột nhiên tiến lên đón tới. "Ta ghét nhất không cho ta nói hết lời liền động thủ." La Duệ âm thanh lạnh lùng nói, hai chân hơi xoáy, chân phải đem chân trái gót giày dẫm mạnh, sau đó phi thân đáng nghiêng. Bàng Kha các loại chính là cái này cơ hội, hắn hai tay ra bên ngoài kéo một cái, dài một thước tơ thép căng cứng, nằm ngang ở trước ngực của hắn, chỉ cần đối phương đưa trở tới, hắn liền có thể một chiêu chế địch. Nhưng mà không tưởng tượng được là, La Duệ cũng không có đần độn để hắn đạt được, chân ngã vào một nửa, mũi chân đi lên hất lên. Giày thể thao từ chân hắn bên trên bị văng ra ngoài, như là phi tiêu giống như đập vào Bàng Kha trên mặt. La Duệ thân thể vừa rơi xuống đất, giày còn tại Bàng Kha trên mặt lúc, hắn một đổi chân, chân phải hướng phía trước hơi cong, đột nhiên đá lên đối phương đầu gối. Bàng Kha đầu gối trái bị đau, đầu gối khẽ cong, lập tức bị trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phương Vĩnh Huy cùng Tôn Chí Hạo bận bịu đuổi lên trước đến, hai người giống như là điệt la hán, gắt gao đặt ở Bàng Kha trên thân. "Đừng mẹ hắn động." "Mà nó, ngươi rất biết đánh nhau đúng không?" Hai người đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, thể trọng chung vào một chỗ cũng kém không nhiều 270 cân, đem Bàng Kha đặt ở dưới thân, còn kém chút để hắn nhảy dựng lên. Lúc này, Tiêu Tuyết thừa dịp Phương Vĩnh Huy đem đối phương cổ tay về sau tách ra lúc, nàng bén lên quần áo và áo, nhanh chóng móc ra còng tay. Ba. Còng tay phát ra thanh thúy âm thanh động đất vang, một chút chế trụ Bàng Kha cổ tay trái. "Thả ta ra. Cảnh sát các ngươi không thể vô duyên vô cớ bắt người, các ngươi biết ta là ai không?" Bàng Kha kêu gào nói. Hắn tay trái bị quẳng, tay phải gắt gao chống đất tấm, bởi vì thông đạo chật hẹp, Tôn Chí Hạo chỉ có thể một tay lôi kéo cổ tay của hắn, nhưng làm sao cũng túm không đi qua. La Duệ mặt lạnh lấy, một cước dẫm tại trên mu bàn tay của hắn, dùng chân gót dùng sức ép. "Ta cút mẹ mày đi." Bàng Kha mu bàn tay toàn tâm đau nhức, nhẹ buông tay, liền bị Tôn Chí Hạo lôi qua. Tiêu Tuyết dùng sức lôi kéo cổ tay, sau lưng hắn khẽ quấn, đem hắn cổ tay phải cũng cho cùng nhau cho còng lại. Kể từ đó, Bàng Kha hai tay bị còng ở sau lưng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bả vai cùng đầu cũng bị gắt gao đè lại, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Lúc này, La Duệ ngồi xổm người xuống, lặng lẽ nhìn hắn, kém chút liền để ngươi chạy, "Bàng Kha, Lao Thiên gia muốn thu ngươi." "Đi ngươi." Bàng Kha hung hăng nhìn hắn chằm chằm, miệng thả thành thật một chút. Phương Minh Huy dùng sức đem hắn đầu hướng xuống để ép. Bàng Kha nuốt xuống một ngụm nước bọt, "Ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là đi công tác. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đi trong phòng thẩm vấn lại nói không muộn." La Duệ đứng dậy, phân phó nói, "Mang đi." Bàng Kha bị Tôn Chí Hạo cùng Tiểu Tuyết lôi kéo, vì không ảnh hưởng đăng ký hành khách, còn cần quần áo đem hắn phía sau còng tay cho phủ lên. Bàng Kha bị mang ra khoang hạng nhất lúc trước tiếp viên hàng không vẫn như cũ là một bộ khuôn mặt tươi cười, khác biệt chính là, nàng không còn là lúc trước chức nghiệp giả cười, mà là cười đắc ý. Phương Vĩnh Huy lườm nàng một chút, dừng đại cảnh quan, "Ngươi đắc ý cái gì sức lực à?" "Ha ha." Lâm Thần mặc đỏ trắng giao nhau tiếp viên hàng không chế phục, thân dưới mặc không có quá gối màu xám bạc váy ngắn, trước ngực còn buộc lên nơ. Nàng nhịn không được cười nói, "Ta còn là lần thứ nhất gặp người." "Thôi a ngươi liền, ta nhìn ngươi xe nhẹ đường quen, khẳng định không ít gặp người." Phương Vĩnh Huy đối đạo, cũng nhìn về phía La Duệ, "Ngài nói đúng không, La đại?" Lúc này, một đoàn người đi đến đăng ký cầu, từ đăng ký cầu pha lên hướng ra phía ngoài nhìn, có thể trông thấy máy bay hành khách đầu phi cơ trước, ngừng lại hai chiếc lóe da đỏ làm đèn báo hiệu xe Việt dã, trừ cái đó ra, còn có mấy chiếc sân bay xe cảnh sát dừng ở thân máy bay bên cạnh. La Duệ đem giày mặc vào, nhìn thoáng qua Lâm Thần, "Một hồi đi đem chế phục trả cho người ta." Lâm Thần tình lên quay hàm, thừa dịp Phương Vĩnh Huy mấy người phía trước gáp giải người hiểm nghi, nàng buông thoáng mắt, thấp giọng nói, "La sử, ngài nhìn ta mặc bộ quần áo này đẹp mắt không?" La Duệ không có trả lời, hướng phía trước đi, nàng đuổi theo sát, tiếp tục nói, "Ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là đương một tiếp viên hàng không, bây giờ cũng coi là thực hiện mộng tưởng." "Ừm." La Duệ lên tiếng, không nói gì thêm nữa. Đăng ký cầu vốn là nối thẳng cửa lên phi cơ, nhưng bây giờ đã đổi thành hướng phía dưới cầu thang mạng. Phương Vĩnh Huy ba người chính đem Bàng Kha dẫn đi, bậc thang miệng đứng đấy một đám sân bay cảnh sát nhân dân, Thái Hiểu Tĩnh cũng ở trong đó. Lâm Thần không có đạt được La Duệ khẳng định trả lời chắc chắn, tâm tình lập tức cô đơn. Lúc này, La Duệ nghĩ lạc hậu hai bước, chờ nàng đi đến bên cạnh mình, hắn gật gật đầu, đẹp mắt. "Dừng a." Lâm Thần hé miệng cười một tiếng, hai mắt cười thành một nhà, nghĩ một đằng nói một nẻo. "Cái rắm." Nói xong, La Duệ nhún vai, sải bước xuống lầu. Lâm Thần đứng tại cầu thang mạng bên trên, răng cắn lại cắn, nhỏ quyền nắm chặt. Bàng Kha bị áp lên xe cảnh sát, La Duệ cùng sân bay người phụ trách nói một tiếng cảm ơn, sau đó cơi xe cảnh sát, chạy về thị cục. Trong phòng thẩm vấn, Mã Khang hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tiểu tụy, hai tay cổ tay bị quàng ở thẩm vấn trên bàn, để thân thể của hắn không thể nhúc nhích nửa phần, hắn có thể làm chính là chuyển cái mông. Thời gian dài ngồi lâu, để toàn thân hắn đều đau lợi hại, mà lại ải nghiện cách mỗi mấy giờ phát tác một lần, hắn muốn chết muốn sống lớn tiếng ồn ào, nhưng trực ban cảnh sát nhân dân mắt điếc tai ngơ, nhiều nhất chính là cho hắn rót một ly nước, để hắn trấn tĩnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng thân phận của mình là tù, mà lại là con trai độc nhất, lại thế nào, lao ba cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tới cứu hắn, nhưng nhịn hai ngày hai đêm, đi qua 48 giờ, hắn ngay cả luật sư đều không có gặp. Mà lại, trực ban cảnh sát nhân dân thái độ đối với hắn càng ngày càng không kiên nhẫn, thị cục lãnh đạo cũng không đến xem qua hắn, Mã Khang trong lòng càng ngày càng thất vọng, cảm xúc cũng càng lúc càng nóng nảy. "Có ai không?" Hắn rắc cú họng, lớn tiếng ồn ào, "Ta không được, đầu ta đau quá, ta muốn nhìn bác sĩ. Ta nếu là chết ở chỗ này, các ngươi đều phải phụ trách. Và nó, các ngươi nhốt ta đã mấy ngày, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Các ngươi nghe, ta muốn gặp các ngươi cục trưởng, ta là tốt còn tập đoàn giám đốc, ta vì quốc gia nạp qua thuế, ta là vô tội." Mã Khang cảm xúc càng ngày càng kích động, thân thể xoay không ngừng, dùng sức kéo lấy trên cổ tay kim loại còn tay. Ngồi đang tra hỏi sau cái bàn mặt trực ban cảnh sát nhân dân đứng dậy, "Hô cái gì hô? Chúng ta đã tìm bác sĩ cho ngươi xem qua, ngươi một điểm ma bệnh đều không có. Như thế sợ chết, ngươi hút cái gì ải? Ta cho ngươi biết, ngươi cho ta thả thành thật một chút." "Cảnh sát, cảnh sát." Mã Khang nuốt xuống một ngụm nước bọt, câu khẩn nói, "Phiền phức ngài một chuyện, ngài có thể đi cho ta cha mang hộ cái nói sao? Ngươi chỉ cần giúp ta mang hộ câu nói, ta..." Lúc này, cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, Mã Khang thanh âm im bặt mà dừng. "Con mẹ nó ngươi." Nhìn thấy đẩy cửa người tiến vào, Mã Khang trong lòng nộ khí tăng bọn, hận không thể nhào tới trước cắn một cái. Chương 699, giết người, lại còn muốn chu tâm. Chương 699, giết người, lại còn muốn chu tâm. La Duệ có chút hí mắt, cười lạnh nói, "Nha, tinh thần đầu rất tốt à, xem ra ngươi thần trí rất thanh tỉnh." Mã Khang hai mắt muôn nước, chính là trước mắt người này bắt giữ hắn, nếu không phải gặp gỡ hắn, mình bây giờ làm sao lại trở thành tù nhân. "Ngươi ít 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 ít." Mã Khang miệng bên trong phun thô tục, những lời này khó nghe, để trực ban cảnh sát nhân dân cũng hơi như mày, nghe không nổi nữa. La Duệ tùy ý hắn mắng, một mặt không quan trọng ngồi đang tra hỏi sau cái bàn mặt trong ghế. Thái Hiểu Tĩnh cầm trong tay một chồng tư liệu, căm ghét nhìn Mã Khang một chút. Mã Khang nước miếng văng tung tóe, nhưng bởi vì thân thể của hắn thái hư, cho nên mắng sau một lúc liền bắt đầu thở. La Duệ móc móc lỗ tai, thở ra một hơi, cười lạnh nói, Ma Khang, nói thật cho ngươi biết, tại bắt giữ trước ngươi, trong tay chúng ta một điểm chứng cứ đều không có, dựa theo quy định, nhiều nhất giam giữ ngươi 24 giờ. Sở dĩ đằng sau tiếp tục giam giữ ngươi, là bởi vì căn cứ trị an phòng quản lý phạt pháp thứ 25 đầu quy định, công nhân vũ nhục cảnh sát, có thể chỗ 5 ngày trở xuống câu lưu hoặc là 500 nguyên trở xuống tiền phạt, tình tiết nặng hơn, chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống câu lưu, có thể cũng chỗ 500 nguyên trở xuống tiền phạt. Cho nên, ngươi cứ bị mắng, ta và ngươi có thể hao tổn nổi. Vốn là muốn tiếp tục tức miệng mắng to Mã Khang tranh thủ thời gian im lặng. Thấy thế, La Duệ hắc hắc vui lên, sau đó, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật đúng là tin. Liên vẹn vẹn hút độc dấu ải, ngươi cái này đều đi không ra căn này phòng thẩm vấn, huống chi ngươi tại gian kia trong phòng tối tổ chức cùng tham dự phạm pháp phạm tội hoạt động. Nghe vậy, Mã Khang thân thể cứng đờ, hắn bị giam giữ hai ngày này, một mực tại cùng cảnh sát chống cự, làm bộ mình thần trí không rõ, cảnh sát không cách nào đối với hắn triển khai thẩm vấn, điều này sẽ đưa đến hắn tin tức thiếu thốn, vẫn cho rằng mình là bởi vì hút độc bị bắt. Về phần gian kia phòng tối, trong lòng của hắn mặc dù sợ hãi bị cảnh sát tra được, nhưng lại một mực còn có may mắn tâm lý, cho là nên là vạn vô nhất thất, nhưng La Duệ lúc này đem chuyện này cho điểm ra đến, Mã Khang dọa đến hai chân khẽ run rẩy. "Ta, đầu ta đau, ta." La Duệ thân thể nghiêng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Đau đầu đúng không? Vậy được, ta nói ngươi nghe là được, ta không nhất định phải ngươi nhận tội, không, có miệng của ngươi cung cấp, chúng ta vẫn như cũ có thể để ngươi đứng tại tòa án lên." Nói, La Duệ nhìn về phía Thái Hiểu Tĩnh, cái sau đem trong tay ý ảnh chụp hiện ra ở trước mắt của hắn. Phòng tối tường bên trên những cái kia khó coi ảnh chụp, còn có một số video lấy ra hình ảnh các loại, có thể nói, Mã Khang làm sự tình tội ác tại trời. La Duệ thanh âm băng lãnh, chúng ta điều tra biết được, ngươi lấy tiền tài hoặc là hải phẩm trên sự khống chế trăm tên nữ tính tham dự phi pháp hoạt động, dẫn đến mấy nữ tính tinh thần thất thường, đồng thời có hai tên nữ tính không chịu nhục nổi, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Chứ ngươi ở ngoài, tham dự nhân số nhiều đến mười mấy người, những người này chúng ta đã toàn bộ bắt được. Thái Hiểu Tĩnh không ngừng mà thay đổi lấy ảnh chụp, trong đó liền có Hứa Phụng bị thẩm vấn ảnh chụp, cùng với khác bốn tên người hiểm nghi. La Duệ cất cao giọng, tiếp tục nói, đồng bọn của ngươi Bàng Chi cùng Cố Tiến tại cảnh sát chúng ta tiến hành bắt lúc, công nhiên đối kháng cảnh sát chấp pháp, điều khiển phi pháp cải tiến xe gắn máy, cưỡng ép va chạm vũ trang xe cảnh sát, dẫn đến xe hư người chết. Trông thấy xe gắn máy hài cốt, Bàng Chi hai người bặm bẹo thi thể, Mã Khang dọa đến sắc mặt tái nhợt, cái trán rịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trái tim đập bịch bịch. Mã Khang, ngươi trang web hết thảy có mấy ngàn người đăng ký hội viên, những người này đều quan sát qua ngươi thời gian thực trực tiếp video, không chỉ có như thế, muốn đăng ký trang web này hội viên, đối phương nhất định phải lên truyền một đoạn tự mình kinh lịch ngân ế video, ở trong đó có chụp lén, có đem vợ mình bạn gái trong video chuyển đến trang web. Mã Khang nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhịn không được hô, con mẹ nó ngươi nói bậy, ta muốn gặp ta cha, ta muốn tìm luật sư. La Duệ cười lạnh một tiếng, cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, ngươi cũng 30 tuổi, so ta tuổi tác cũng còn lớn, làm chuyện xấu, còn muốn cha ngươi lau cho ngươi cái mông. Mã Khang, bởi vì ngươi làm những này táng tận thiên lương sự tình, ngươi biết hại nhiều ít người sao? Ngươi khiến cho trang web này, những cái kia vô số song quan sát những video này con mắt, chúng ta đều sẽ điều tra rõ ràng, một cái cũng sẽ không buông tha, ngươi thân là kẻ cầm đầu, cũng nhất định trốn không thoát luật pháp chế tài. Ngươi cứ tự nhiên. Mã Khang cắn răng, trong lòng ngưng tụ, dứt khoát thẳng thắn, ngươi nghĩ trên người ta cầm tới khẩu cung, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ừm. La Duệ nhẹ gật đầu, ta vừa đã nói, không có khẩu cung, cũng có thể để ngươi đứng lên tòa án, còn có một việc, ta quên nói, không có khẩu cung không trở ngại viện kiểm sát lấy cái chết hình khởi tố ngươi. Chết. Tử hình. Nghe thấy lời này, Mã Khang biểu lộ lại là biến đổi, sắc mặt từ tái nhợt biến thành cho tàn, trái tim cũng lập tức ngừng đập. La Duệ nhíu mày, ngươi sẽ không cho là chúng ta chỉ tra được những này a? Mã Khang biết hầu nhấp nô, muốn nói chuyện lại nói không ra. Ngươi không cần mở miệng, ta không cần miệng của ngươi cung cấp. La Duệ ánh mắt lăng lệ, tiếp tục nói, ngươi tại biệt thự của mình giết chết Tào Hoan Lôi, đồng thời cùng Tô Hà, Hứa Phụng hai người đối tiến hành phân thây, đem Tào Hoan Lôi thi thể khối bụng vứt bỏ tại thành Bắc bến xe phía sau núi giếng nước bên trong, ngươi tội chết khó thoát. Rốt cục, Mã Khang cũng nhịn không được nữa, môi run rẩy nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Nghe vậy, Thái Hiểu Tĩnh đem Tào Hoan Lôi đầu lâu ảnh chụp đưa tại trước mắt hắn. Giết người, phân thây, cùng đem người đầu đun sôi, đều là tại ngươi trong biệt thự tiến hành. Chúng ta tại nhà ngươi phòng bếp trong đường cống ngầm tìm tới Tào Hoan Lôi tóc, cùng tại một thanh kìm nổ đinh bên trên phát hiện Tào Hoan Lôi giờ lở a, là ngươi dùng hết hổ kìm đem hàm răng của nàng từng quả nổ, đồng thời cắt lấy da đầu của nàng. Mã Khang, ngươi còn là người sao? La Duệ vô bàn một cái, biểu lộ cứng rắn lạnh, cũng nhìn chằm chằm Mã Khang. Mã Khang dọa đến khẽ run rẩy, lập tức thoát ra, không phải ta nổ hàm răng của nàng. Không phải ta cắt ra đầu, đây đều là Bàng Kha làm, không phải ta. Răng cũng đều là hắn nổ. Bàng Kha. La Duệ cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nói dối. Bàng Kha ngay tại sát vách phòng thẩm vấn, hắn đã khai, những này tất cả đều là ngươi làm. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh cầm lấy trên mặt bản điều khiển từ xa, mở ra bên trái tường bên trên treo màn hình tinh thể lỏng màn. Hình tượng lóe lên, trên màn hình xuất hiện Bàng Kha ngồi đang tra hỏi thất hình tượng. Hắn cùng Mã Khang khác biệt chính là, hắn lộ ra rất tỉnh táo, đối diện thẩm vấn cảnh sát nói gì đó. Âm tần không có mở ra, cho nên Mã Khang nghe không được hắn nói cái gì. Thái Hiểu Tĩnh chỉ là để hắn nhìn mấy lần, sau đó lại nhấn tắt trong tay điều khiển từ xa, đem video bóc rơi. La Duệ túi người hướng về phía trước, có chút hài hước nhìn xem mặt xám như cho Mã Khang, thế nào? Thấy rõ ràng đi. Bàng Kha cái gì đều đã bàn giao, ngươi cùng hắn không giống, ngươi là phú nhị đại, ăn chơi thiếu gia,
Bàng Kha là minh tinh sĩ nghiệp gia, ngươi nói, ta nên tin ngươi, vẫn là tin hắn?
Hắn nói bậy. Mã Khang kéo một cái cổ tay kim loại trong tay, thần sắc tùy tiện phản bác, ta cho ngươi biết, các ngươi đừng tin hắn, hắn tại quỷ kéo.
Bàng Kha cùng Bàng Chi hai huynh muội đều là biến thái, đặc biệt là cái kia Bàng Kha, một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, kỳ thật so ta còn xấu.
Ta thừa nhận, Tào Hoan Lôi cái này kỹ nữ là ta giết, nữ nhân này ở trong tối trong phòng chụp lén chúng ta, muốn bắt chẹt ta.
Nghe thấy hắn nói như vậy, La Duệ có chút híp một chút mắt.
Thoạt đầu ta không biết nàng là thế nào đã tới, bởi vì tiến phòng tối đều phải cởi quần áo, về sau ta mới nghĩ rõ ràng, nàng có một lần mang theo một cái con rối tiến đến, chính là loại kia cực lớn gấu củ. Trong lúc đó một mực đặt tại góc tường, đập chúng ta mấy giờ.
Mặt của ta, Bàng Kha mặt đều bị chụp lại, còn có những cái này nữ nhân.
Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là giết nàng.
Nhưng là đầu của nàng không phải ta xử lý, là Bàng Kha làm, bởi vì ta giết người sau khi, cũng không chỉ là đem Hứa Phụng kêu đến bức xác, ta cũng nói cho Bàng Kha, hắn liền ở tại biệt thự của ta đằng sau.
Tào Hoan Lôi con kỳ nữ kia đầu, là hắn gọi ta giữ lại cho hắn.
Hắn tại sao muốn làm như thế?
Hắn biến thái.
Mã Khang trả lời đương nhiên, Tô Hà khẳng định cũng là hắn giết.
La Duệ con ngươi co rụt lại, Bàng Kha tại sao muốn giết nàng?
Nói đến đây, Mã Khang tựa hồ quên đi mình bây giờ tình cảnh, cảm cơ bắp nhảy lên mấy lần, cười hắc hắc.
Bởi vì Tô Hà cho hắn đội nón xanh.
Cái gì?
La Duệ cho là mình nghe lầm, một nữ nhân sao có thể cho một nam nhân đội nón xanh?
Ha ha.
Mã Khang cười ha ha, cười nước mắt đều nhanh chảy ra.
Nếu là ta không nói, coi như các ngươi bắt lấy hắn, hắn cũng sẽ không thẳng thắn, loại chuyện này, ha ha.
Các ngươi là cảnh sát, các ngươi là chính nhân quân tử, căn bản không hiểu kẻ có tiền cách chơi.
La Duệ nhếch nhếch miệng, nâng hắn ngân, ngươi đừng nói, ta còn thực sự không hiểu.
Mã Khang cười gặp cả người đến, chính Bàng Kha ở ta nơi này mà chơi, lão bà hắn phát hiện, cảm thấy không công bằng, thế là tìm tới Tô Hà, để Tô Hà cho nàng tìm ba cái nam, trong đó một cái vẫn là hắc ám, vì thế Bàng Kha lão bà nhanh nhanh nàng một số tiền lớn.
Bàng Kha lão bà còn vỗ xuống video, phát tại trang web của ta bên trên, Bàng Kha biết chuyện này về sau, đơn giản giận đi lên.
Bàng Kha lão bà kêu cái gì tên tới?
Đồng Thanh.
Mã Khang gật đầu, vâng, không sai, Đồng Thanh nữ nhân này cũng không đơn giản, trong nhà thế lực rất lớn, Bàng Kha là dựa vào lấy hắn nhạc phụ mới có hôm nay, hắn khẳng định không dám đem lão bà của mình thế nào, cho nên Tô Hà khẳng định chính là hắn giết.
Chỉ đơn giản như vậy.
La Duệ cảm thấy lý do này quá cầu huyết, nhưng muốn nói bác bỏ dạng này động cơ giết người, tựa hồ cũng không ổn, hết thảy muốn lấy người trong cuộc khẩu cung làm chủ.
Vậy ngươi nghĩ sao?
Mã Khang cười nói, nếu không, các ngươi đến hỏi Bàng Kha, xem hắn nói thế nào.
La Duệ gặp hắn còn tại cười, đứng dậy, lúc này tạt một chậu nước lạnh, được, chúng ta khẳng định đến thẩm, cái này không cần ngươi phí tâm.
Đúng, ngươi đã thừa nhận giết người sự thật, một hồi làm phiền ngươi tại khẩu cung bên trên ký xong chữ.
Nghe vậy, Mã Khang thiếu dung cứng ở trên mặt, tâm một mực rơi vào đáy cốc, ta lúc nào?
Ta.
La Duệ không có lại phản ứng hắn, Thái Hiểu Tĩnh đứng người lên, đem chỉnh lý tốt khẩu cung đặt ở thẩm vấn trên bàn, để hắn ký tên đồng ý. Mã Khang nhìn thoáng qua thẩm vấn nội dung, lúc này mới hồi tưởng lại lúc trước bởi vì không muốn để cho Bàng Kha vu oan mình, vậy mà không cẩn thận nói lộ ra miệng, ta thừa nhận. Tào Hoan Lôi cái này kỹ nữ là ta giết, nữ nhân này ở trong tối trong phòng chụp lén chúng ta, muốn bắt chẹt ta.
Mã Khang đông nhiên nâng lên mặt đến, hai mắt đỏ lên, nhìn về phía La Duệ về sau, la mắng, con mẹ nó ngươi, ta ít 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 ít.
La Duệ không có lại phản ứng hắn, mà là bước ra phòng thẩm vấn, hướng số 2 phòng thẩm vấn đi đến.